Hoa Bình lạnh lùng nói, cắt lộc đao là từ lỗ tử tự tay tạo thành, hao tổn tận tâm huyết. Như thế bảo đao, lần này nhập quan có Triệu Vô Cực, Đồ Khiếu Thiên, Hải Linh Tử ba đại cao thủ hộ đao, ta khuyên ngươi chớ có ý đồ với nó.
Không, ngươi sai.
Phong Tứ Nương nói, bọn hắn cho rằng ba người này hộ đao còn chưa đủ, sở hữu lại mời năm đó cụt một tay quét thiên sơn, đơn trưởng Chu Tam Khấu cụt một tay Ưng Vương Tư Không Thự. Hoa Bình trầm mặc, qua tốt nửa ngày sau mới nói, chúng ta cuối cùng là quen biết đã lâu, về sau hàng năm thanh minh ta hội nhớ kỹ cho ngươi đốt vàng mã. Hắn dừng lại một lát, lại nói, nếu như ta không chết lời nói, ngươi mới sẽ chết, liền coi như các ngươi đám quỷ nhát gan này không dám đi, ta một cái người cũng có thể đoạt lấy. Phong Tứ Nương cơ hội nhảy lên, chẳng lẽ ta nói qua ta không đi a? Đúng lúc này, Ngọc Liên Thành thanh âm vang lên. Phong Tứ Nương vỗ tay tán thưởng, cười tươi như hoa, tốt, ta liền biết ngươi là nam nhân bên trong nam nhân, cao thủ bên trong cao thủ, dũng khí luôn luôn muốn so người bên ngoài lớn hơn một chút. Hoa Bình cau mày nói, lão đại đứng đầu, ngươi chẳng lẽ không phải dùng kiếm a? Đoạt đao làm gì?
Không sai, ta xác thực dùng kiếm.
Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, khoe miệng giơ lên một chút nghiền ngẫm ý cười, nhưng ta đối bốn cái hộ đao cao thủ cảm thấy hứng thú. Đối bọn họ người sau lưng, càng cảm thấy hứng thú. Tại phương thế giới này bên trong, nếu bàn về thiên hạ đệ nhất cao thủ, không phải Tiêu Dao Hầu Ca Thư Thiên không ai có thể hơn, thực lực sâu không lường được. Người này thành lập Thiên Tông, trong giang hồ rộng kết đảng ngũ, ý đột như thần một dạng điều khiển võ lâm nhân sĩ. Hồng Anh Lục Liễu cũng là hai vị đỉnh tiêm kiếm thuật cao thủ, danh xưng thiên ngoại sát thủ, có thể lấy khí ngự dây, lấy dây ngự kiếm, nghĩ đến bọn hắn võ công vậy rất có đáng xem. Chứ ngoài ra, còn có đạo tặc Tiêu Thập Nhất Lang, một thân đao pháp độ cao, chỉ sợ cũng cuộc đời ít thấy. Đương nhiên, nhất làm cho người mong đợi vẫn là Tiêu Dao Hầu. Chỉ là Tiêu Dao Hầu hành tung bất định, thần bí khó lường, Ngọc Liên Thành thật muốn tìm hắn, tránh không được một phen phiền phức. Nhưng Tiêu Dao Hầu vậy đang đánh cắt lộc đao chủ ý, đồng thời hộ đao bốn đại cao thủ bên trong, trong đó ba người đều đã đầu phục hắn. Tiêu Dao Hầu đối cắt lộc đao có thể nói tình thế bắt buộc. Như mình có thể đoạt được cắt lộc đao, có lẽ có thể truy tìm đến một chút Thiên Tông tung tích, lại tìm hiểu nguồn gốc tìm tới con rối sơn trang cùng Tiêu Dao Hầu. Phong Tứ Nương ánh mắt lại sáng lên, ngươi muốn đi đoạt cắt lộc đao. Ngọc Liên Thành gật đầu. Phong Tứ Nương lại nói, với lại ngươi dùng là kiếm, cho nên đao vô dụng với ngươi. Ngọc Liên Thành lại gật đầu. Phong Tứ Nương yên nhiên nói, tốt, chúng ta chiếm cắt lộc đao, đao về ta. Cái khác vô luận ngươi muốn cái gì, ngươi muốn làm cái gì, ta đều có thể giúp ngươi. Ngọc Liên Thành cười nói, ta đã nghĩ kỹ ta muốn cái gì. Phong Tứ Nương tâm tình rất tốt, nói, ngươi nói. Ngọc Liên Thành nói, chúng ta cướp cắt lộc đao, trong tay ngươi Lam Ngọc liền không có tác dụng, ngươi liền đưa nó đưa cho ta. Nhưng đây là nữ tử dùng kiếm, mà ngươi không phải đã có bội kiếm sao? Phong Tứ Nương cau mày nói. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, ta mặc dù nam tử, nhưng trên giang hồ lại không thể thiếu nữ hiệp, nữ yêu tinh, nữ tiên tử. Lo gì đưa không đi ra? Phong Tứ Nương mũi thở khe khẽ hừ một tiếng, mỹ lệ gương mặt bên trên nhiều một chút mù mịt, tốt, sự tình như thành, ta tặng cho ngươi cũng không sao. Bất quá chỉ hai người chúng ta chỉ sợ còn không quá đủ, cần lại tìm mấy người cao thủ. Lại muốn thật tốt kế hoạch một phen, cái kia hộ đao bốn người đều không phải là loại lương thiện. Không cần mời người, với lại ta đã có kế hoạch. Ngọc Liên Thành lộ ra một bức bảy mưu nghĩ kế bộ dáng. Kế hoạch gì? Phong Tứ Nương hỏi. Tìm tới Đồ Khiếu Thiên mấy người, đem bọn hắn làm thịt, thuận tiện thành cắt lộc đao cấp đi. Ngươi tại nói bậy cái gì? Nữ nhân liền là tóc dài, kiến thức ngắn. Ngươi phải hiểu được, càng là phức tạp kế hoạch, càng dễ dàng xuất hiện lỗ thủng. Mà càng đơn giản kế hoạch, càng là thiên ý vô phùng. Tin tưởng ta, không sai. Tin ngươi cái đại đầu quỷ a. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 157, hộ đao cao thủ cùng tiểu đâu. Tiểu trấn. Tiểu trấn đương nhiên sẽ không lớn, lại cực kỳ phồn vinh. Bởi vì nó là từ quan ngoại tiến vào trung nguyên phải qua đường. Từ trường Bạch Quan Đông người nơi đâu tham thương, buôn ngựa tử, thậm chí là tái ngoại thương nhân người hồ, đều muốn trải qua nơi đây. Mà bởi vì những người này hào hoa xa xỉ, mới tạo thành tiểu trấn dị dạng mà kỳ lạ phồn vinh. Nơi này có hai loại hấp dẫn người ta nhất đồ vật. Giống nhau là nữ nhân, trên đời có rất ít nam nhân không thích nữ nhân, nơi này có đủ loại kiểu dáng nữ nhân, có thể thích ứng các loại nam nhân yêu cầu. Giống nhau là ăn, trên đời có rất ít nam nhân không thể ăn, nơi này liền có đủ loại kiểu dáng mỹ thực, đến thỏa mãn các loại nam nhân khẩu vị. Trong đó có nhà gọi Ân Đức Nguyên trong sạch quán liền càng nổi danh, lão bản Mã Hồi Hồi chẳng những có thể lấy đem một đầu trâu làm ra 108 chấm rau, mà lại là quan ngoại số một số hai đấu vật cao thủ. Ân Đức Nguyên cũng không lớn, trang hoàng vậy không khảo cứu. Nhưng trên lưng ghim rộng dây lưng, chọc cái đầu, ưỡn ngực đứng tại cửa ra vào Mã Hồi Hồi, liền là một khối sống chiêu bài. Đi qua nơi này giang hồ hào kiệt nếu không có đến Ân Đức Nguyên đến cùng Mã Hồi Hồi uống hai chén, thật giống như luôn cảm thấy không quá đủ ý tứ. Cái này một ngày, Mã Hồi Hồi thỉnh thoảng đi ra cửa bên ngoài, hồng quang đầy mặt, trừng trong mắt hướng giao lộ quan sát, giống như là chờ đợi quý khách quang lâm. Giờ tuất trước sau, cuối đường xuất hiện một cỗ xe ngựa màu đen, bốn ngựa cũng chỉ, thế tới cực nhanh. Đánh xe thân thủ đến, bốn con ngựa cũng là trải qua huấn luyện lương câu, là lấy con đường này người đi đường tuy nhiều, cũng không có xảy ra ngoài ý muốn. Xe ngựa dừng ở Ân Đức Nguyên cửa ra vào, Mã Hồi Hồi đã đoạt bước tới trước, bồi tiếp cười mở cửa xe. Từ trên xe ngựa cái thứ nhất đi xuống là mặt trắng hơi cẩn trung nhân nhân, tròn tròn mang trên mặt dáng tươi cười, mập ra mặc trên người thanh gấm trường bào, phảng phất cải trang du lịch vương tôn công tử. Mã Hồi Hồi hai tay ôm quyền nói, Triệu đại hiệp ở xa tới vất vả, mời vào bên trong ngồi. Trung niên nhân kia vậy mỉm cười ôm quyền nói, Mã trưởng quý quá khách khí, mời, mời. Một bên đã có người nhận ra, trung niên nhân này liền là Tiên Tiên Vô Cực trưởng môn nhân, lấy một tay Tiên Tiên Vô Cực chân công, 81 đường vô cực kiếm danh chấn thiên hạ Triệu Vô Cực. Cái thứ hai xuống xe người là cái lão nhân tóc trắng, mặc một mạc, trong tay cầm đầu thuốc. Xem ra phảng phất bốn cái thổ đầu thổ não nông thôn lão đầu, nhưng hai mắt thần quang chớp động, nhìn quanh ở giữa, tự có uy nghiêm. Mã Hồi Hồi xưng lão nhân này là Đồ Lao gia tử. Hẳn là người này liền là tọa trấn Quan Đông 40 năm, trong tay tẩu thuốc chuyên đánh người thân 36 đại huyệt, 72 tiểu huyệt, người xưng thiên hạ đệ nhất đánh huyệt danh gia Quan Đông đại hiệp Đồ Khiếu Tiên. Người thứ ba là cái khô gầy cao giáo, mùi ương kết sủ đạo nhân. Tuy là đạo nhân, quần áo lại thập phần hoa lệ, con ở sau lưng hoàng kim nuốt miệng còn khảm đá mắt mèo hình thù kỳ lạ trường kiếm, một đôi mắt tam giác có chút bên trên lật, phản phất chưa đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mã Hồi Hồi gọi người này Hải đạo trưởng, lại thêm người này ăn mặc cùng ngạo mạn tư thái, nhưng phàm là có kiến thức người đều có thể đoán được cái này người thân phận. Hải Linh Tử, Hải Nam phái bây giờ duy nhất cao thủ. Năm đó Đồng Gia Đảo cùng Hải Nam phái tiến hành tử chiến, Đồng Gia Đảo không ai sống sót, Hải Nam chín đại cao thủ vậy chết chỉ còn lại có Hải Linh Tử một người. Trận chiến này về sau, người này tên tuổi càng vang, người cũng càng ngạo. Về phần người thứ tư, tướng mạo kỳ lạ, thân cao không tới năm thước, một cái đầu lại cường đại vô cùng, đầu tóc rối bời, lông mày cơ hồ nối liền thành một đường. Hắn cánh tay phải đã sóng vai mà đứt, còn dư lại một đầu cánh tay trái dáng dấp càng là đáng sợ, cơ hồ có thể sở lấy mình ngón chân. Trong tay hắn còn cầm cái hình chữ nhật vải vàng bao khỏa. Người này liền là danh chấn thiên hạ Độc Tí Ưng Vương Tư Không Thự, một tay ưng trảo công độc bộ thiên hạ, khó gặp địch thủ. Xuống xe bốn người không khỏi là trong giang hồ nhân vật phong vân, võ công cao tuyệt, khó trách Mã Hồi Hồi muốn đích thân giang lên tiếp. Nhất là Tư Không Thự xuống tới lúc, Mã Hồi Hồi liền đầu cũng không dám nhấc, bồi tiếp cười nói, nghe nói tiền bối muốn tới, đệ tử đặc biệt tuyển một đầu châu được, liền tại hậu viện, tùy thời có thể cho tiền bối nếm thức ăn tươi. Tư Không Thự cười to nói, rất tốt, ngươi cái này cháu trai cuối cùng còn biết hiếu kính ta. Hắn lại đem Mã Hồi Hồi khi cháu trai, mà Mã Hồi Hồi vậy lại là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, cũng không phải là mỗi cái người đều có thể làm Độc Tí Ưng Vương Tư Không Thự cháu trai. Ân Đức Nguyên hậu viện có cái sân nhỏ, là chuyên môn chiêu đãi quý khách. Trong viện có ngọn núi giả, giả sơn bên cạnh có mấy cây đại thụ, trên cây còn buộc lấy một đầu cường tráng châu được. Mà liền tại châu được cách đó không xa, ngồi ngồi một nam một nữ. Nam tử mái tóc dài đen nóng rối tung, chỉ thắt căn dây vải, mặc trên người kiện cắt may cực vừa người đen lụa trường bào. Hắn tướng mạo anh tuấn, như vương tôn công tử, ẩn mang một cỗ phiêu giật cảm giác. Nữ tử chưa thi phấn trang điểm, một thân màu xanh quần áo, nhưng dung mạo cực đẹp, một cái nhăn mày một cười càng là phong tình vạn trùng. Nàng chính rúc vào nam tử trong ngực, bộ dáng ngọt ngào động lòng người. Vô luận tại ai xem ra, bọn họ đều là tình chàng ý thiếp, một đôi trời sinh. Hỏng, hai vị này khách nhân ta không phải để bọn hắn không nên đến hậu viện tới sao? Miễn cho làm phiền Ưng Vương hào hứng. Mã Hồi Hồi trông thấy một nam một nữ kia, không khỏi biến sắc, vội vàng liền hướng một nam một nữ kia đi đến. Chờ một chút. Tư Không Thự trong tay vải vàng bao phục cũng không biết giấu đi nơi nào, hắn cánh tay trái duỗi ra, đã khoác lên Mã Hồi Hồi đầu vai. Mã Hồi Hồi thân hình cũng không tính gầy yếu, nhưng tại thời khắc này, lại cảm giác mình phảng phất là một chỉ gà con bình thường. Mọi thứ giảng cứu cái tới trước tới sau, đã người khác tới trước, không có đuổi đi chúng ta đã tính không sai, chúng ta sao có thể đuổi đi người khác. Độc Tí Ưng Vương Tư Không Thự cười cười, vậy mà cực kỳ giảng lễ phép. Nhưng người ở đây lại đều là nhân tinh, không có một cái nào sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Bọn hắn đã có thể nhìn ra, Tư Không Thự nhìn nữ nhân kia lúc, trong mắt đang liều lĩnh ánh sáng. Vị này Độc Tí Ưng Vương có thể nói là người lao tâm không giả, chỉ sợ là đã coi trọng nữ nhân kia. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái kia thật là cái rất xinh đẹp, rất có sức hấp dẫn nữ nhân. Đơn giản liền phảng phất cây đào mật bình thường, đã chín, một thanh liền có thể bóp xuất thủy đến. Chỉ tiếc thanh niên mặc áo đen kia, chỉ sợ không những không gánh nổi hắn kiểu thê mỹ nhân, liền liền tính mạng mình cũng chưa thấy có thể bảo trụ. Độc Tí Ưng Vương đã đi đến đầu kia châu được trước mặt, không ngừng vây quanh nó xoay quanh, miệng bên trong chật chật có tiếng. Hắn cụt một tay bỗng nhiên tại châu được trước mặt vung lên, châu được chấn kinh, hai cái đao nhọn sừng dài tựa như Độc Tí Ưng Vương bụng đánh tới. Độc Tí Ưng Vương quát to, đến hay lắm. Tiếng quát bên trong, hắn thân thể lóe lên, đột nhiên hướng phía châu được bụng phía dưới chui vào, cụt một tay hướng lên tìm đòi, lại tươi sống cắm vào châu được bụng bên trong. Châu được phụ đau, tránh ra dây thừng, xông về trước ra, phanh đụng vào vách tường, đỉnh ra một cái độc lớn, điên cuồng dãy rủa nửa ngày, rốt cục bất động. Lại nhìn một viên sống sờ sờ tim châu, đã đến Độc Tí Ưng Vương trong tay. Độc Tí Ưng Vương trong tay châu máu còn tại nhỏ xuống, hắn đi đến thanh niên kia cùng nữ tử trước mặt, giữ tợn cười một tiếng, ăn như vậy châu mới là mới mẻ nhất. Hắn cười lớn hé miệng, lại một ngụm liền đem một viên to bằng cái bát tim châu nuốt xuống, nhấm nuốt có tiếng. Thanh âm kia thực tại để cho người nghe lông tơ đứng thẳng. Ăn xong về sau, nhìn xem thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thanh niên nam nữ, Độc Tí Ưng Vương cười gần nói, "Tiểu tử, nữ nhân này nhường cho ta, nếu không một lát sau lão tử ăn liền là ngươi tâm." Lại chuyển hướng cái kia phong tình vạn trùng nữ tử, "Mỹ nhân, đi theo ta, cam đoan ngươi biết cái gì gọi là chân chính nam nhân, cái gì gọi là giả những vẫn cường mãnh." Tê thanh niên mặc áo đen rốt cục lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, "Phu nhân, ngươi nói người này nếu như ăn thì bỏ, hắn hội làm sao ăn?" Nữ tử kia lắc đầu, "Người ta không biết." Thanh niên mặc áo đen nói, "Hắn chỉ sợ hội một buổi sáng sớm liền truy tại châu phía sau cái mông gặm, dạng này mới là mới mẻ nhất." Phúc. Nữ nhân kia thổi phù một tiếng cười, quả nhiên là tiểu mỹ muôn dạng, không gì sánh được. Ngay cả sau lưng Hải Linh Tử mấy người cũng không khỏi bật cười âm thanh. Cái này Độc Tý Ưng Vương cậy giá lên mặt, dọc theo con đường này bọn hắn bị khinh bỉ nhưng thực sự không nhỏ, bây giờ có cơ hội có thể trò cười hắn, tự nhiên là sẽ không để qua. Nhưng cùng lúc, Hải Linh Tử mấy người cũng không khỏi cảnh giác lên. Độc Tý Ưng Vương lúc trước tay kia lực mặc châu bụng, xảo thủ tim châu ưng chảo lực, cái kia phần hung ác, cái kia phần chuẩn, cái kia phần nhanh, liền xem như bọn hắn cái này chút võ lâm cao thủ, vậy mảy may để không nổi cùng hắn giao thủ dũng khí, huống chi là người bình thường. Một nam một nữ này chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Nhưng vô luận như thế nào, có bọn hắn bốn đại cao thủ ở đây, nhưng vẫn là không có sơ hở nào. Tìm chết. Độc Tý Ưng Vương giận tím mặt, đang muốn động thủ bắt lấy thanh niên này trái tim. Vân vân, đợi một chút. Thanh niên kia đã bỗng nhiên mở miệng. Độc Tý Ưng Vương lại không biết làm sao làm thật ngừng tay, cười lạnh nói, "Tiểu tử, bây giờ muốn cầu xin tha thứ lại đã chậm." "Sai, ta chỉ là đang nghĩ hỏi ngươi một câu. Ngươi người này mặc dù xấu xí một chút, nhưng dầu gì cũng xem như đầu ngang tàng hán tử, sao có thể trộm người đồ vật?" Nam tử áo đen nói. "Trộm đồ? Ha ha ha, ta Độc Tý Ưng Vương chỉ sẽ đoạn, sẽ không trộm." Tư Không Thử cười lớn một tiếng. Thanh niên kia lạnh hừ một tiếng, "Ngươi nếu là thừa nhận, ta còn coi ngươi là đầu hảo hán, lại không nghĩ nguyên cũng là vô lại." Nhìn thanh niên mặc áo đen bộ dáng này, không những Tư Không Thử, ngay cả một bên đám người đều là hiếu kỳ đến cực kỳ. Bọn hắn đều nhìn ra được, Tư Không Thử đến bây giờ cũng còn không có đụng bọn hắn một cái, làm sao lại trộm đồ vật? Chẳng những ngươi là kẻ trộm, các ngươi những người này cũng đều là. Thanh niên mặc áo đen vừa chỉ Hải Linh Tử, Đồ Khiếu Thiên đám người, chỉ là ngươi cái này cụt một tay lao đầu trộm nhiều nhất thôi. Cái kia thiếu niên, ngươi ngược lại là nói một chút, chúng ta trộm ngươi cái gì đồ vật? Triệu Vô Cực nói. Còn không thừa nhận. Thanh niên mặc áo đen vỗ bàn một cái, chỉ vào trong ngực áo xanh lục mỹ nhân nói, nàng là ta táng ra bại sản mua được, giá trị liên thành, các ngươi lại một văn tiền không ra, vậy cùng ta cùng một chỗ thưởng thức nàng mỹ mạo, nhất là ngươi cái này cụt một tay lao đầu, một đôi mắt sắc mị mị. Đây không phải trộm, vẫn là cái gì? Bao quát Độc Tý Ưng Vương ở bên trong, đám người đều là khẽ giật mình, nửa ngày đều nói không ra lời. Bọn hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, vẫn còn không có nghe qua nguyên lai nhìn người khác một chút, cũng coi là trộm, cái kia khi tiểu thâu không khỏi vậy quá dễ dàng một chút. "Tốt, ngươi nói một chút chúng ta làm sao bồi thường ngươi?" Độc Tý Ưng Vương đông nhiên giữ tợn cười một tiếng, hắn khô cạn trên cánh tay kình khí bạo khởi, sát khí rào rạt. Hiển nhiên, hắn đã dự định động thủ giết người. Trên thực tế, ngay cả Độc Tý Ưng Vương mình cũng không biết lúc trước làm sao đè xuống phẫn nộ cảm xúc, không có đầu tiên là đem thanh niên này trái tim móc ra ăn hết. Thanh niên mặc áo đen lại phảng phất không có phát giác, cười nói, "Ta người này cũng hào phóng cực kỳ, chỉ cần ngươi đem sau lưng vải vàng bao phục cho ta, ta liền xem như là ngươi bồi thường." Quả nhiên là vì nó mà đến, tìm chết. Độc Tý Ưng Vương rốt cuộc gan lại không ở, quát lạnh một tiếng, cánh tay trái nô ra, năm ngón tay như cầu, đã hướng thanh niên mặc áo đen bổ tới. Một chảo này chi thế, coi là thật như diều hâu giơ đuốt, lại nhanh có tật. Cái kia thật dài móng tay càng là lóe ra khiếp người tia sáng, suy suy cào nát trời cao, tầng tầng chảo ảnh, che trời lấp đất lồng hướng Ngọc Liên Thành quanh thân yếu huyệt. Độc Tý Ưng Vương lấy ưng chảo lực lừng danh thiên hạ, giang hồ ít có địch thủ, hắn chẳng những tốc độ cực nhanh, với lại ưng chảo bên trong ẩn chứa xé rách chi lực, vậy đủ để khiến vô số võ lâm nhân sĩ hoảng sợ thất sắc. Huống chi, hắn ưng chảo hay thay đổi, cũng không phải có thể tùy tiện tránh né ngăn cản. Thanh niên này nhìn không giống như là võ lâm cao thủ, bên người liền cái binh khí đều không có, rốt cuộc là có cái gì ỷ vào, mới dám đến đoạt cắt lục đao. Nào biết nhưng vào lúc này, thanh niên mặc áo đen hai ngón cùng nhau, hướng về phía trước nô ra. Ngón tay hắn chưa cùng Ưng Vương giao kích, chỉ là ngưng trệ giữa không trung, nhưng Ưng Vương ưng chảo thủ cũng đã bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 158, tên hiệu cùng giả đao. Độc Tý Ưng Vương một kích này bản tình thế bắt buộc. Đồ Khiếu Thiên, Hải Linh Tử đám người nhìn thấy hắn chảo thế, cũng không khỏi âm thầm nghiêm nghị. Cái này lao quái vật người mặc dù đã giả, nhưng công lực lại ngược lại càng phát ra thâm hậu, với lại chiêu thức cũng càng thêm tinh diệu. Nếu chỉ là đơn đả độc đấu, chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Nhưng thanh niên mặc áo đen một chỉ điểm ra, thậm chí cũng còn không có đụng phải Ưng Vương tay, Độc Tý Ưng Vương cái kia gió táp mưa rào chiêu thức chợt chỉ trệ. Bởi vì Ngọc Liên Thành một chỉ này vừa vặn điểm tại hắn chảo thế biến hóa chỗ mấu chốt, đem hắn sở hữu chảo thế đều đã phá hỏng. Ưng Vương đương nhiên có thể liều lĩnh xuất thủ, nhưng hắn thế đã bị cắt đứt, uy lực chí ít yếu đi ba thành. Mà thanh niên này một chỉ điểm tại nơi này, rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là đỉnh tiêm cao thủ, cái này vẫn chưa biết được. Còn nếu là cái sau, tùy tiện động thủ, tuyệt không chiếm được lợi ích hạ tràng. Độc Tý Ưng Vương thần sắc trở nên ngưng trọng lên, bá một tiếng, lại là một chảo cầm ra. Một chảo này lăng lệ như lao, không khí đều bị cắt ra. Hắn xuất thủ hiển nhiên không chậm, nhưng thanh niên mặc áo đen thân thể không biết làm sao nhoáng một cái, đã tránh thoát hắn một chảo này. Thanh niên mặc áo đen lại là một chỉ nô ra, tay hắn bản không có Độc Tý Ưng Vương dài như vậy, đủ không đến Độc Tý Ưng Vương, nhưng cánh tay hắn lại bỗng nhiên tăng vọt một thước, ngón tay khó khăn lắm điểm vào Độc Tý Ưng Vương ngực. Độc Tý Ưng Vương chợt cảm thấy một cỗ to lớn mà sắc bén lực mạnh đánh tới, toàn bộ người lảo đảo rút lui, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi đến, tê thanh nói, "Thật hùng hồn chỉ lực, ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai?" Chẳng những Tư Không Thự sắc mặt hoảng sợ, Đồ Khiếu Thiên đám ba người sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Như thế mây trôi nước chảy liền để Độc Tý Ưng Vương kinh ngạc, dù cho là bởi vì Ưng Vương có khinh địch chi ngại, thanh niên này công lực không khỏi thật là đáng sợ một chút. quan trung tam thập lục bang lão đại đứng đầu, Ngọc Liên Thành. Thanh niên cười mút miệng rượu. Cái kia cực đẹp nữ tử khanh khách cười duyên nói, ta họ Phong, bài danh lão tứ, có người gọi ta Phong tứ nương, vậy có người gọi ta Phong yêu tinh. Ngọc Liên Thành mới lên làm lão đại đứng đầu không lâu, biết hắn cũng không có nhiều người, nhưng hắn lộ ra một tay võ công, lại đủ để cho bất luận kẻ nào không dám khinh thị. Mà Phong tứ nương càng là đại danh đỉnh đỉnh, có thể tính là trong giang hồ nổi danh nhất nữ nhân. Giống như gió lại như yêu tinh một dạng nữ nhân. Các loại, lại nói ta đã ra giang hồ, có phải hay không cũng nên có cái tên hiệu. Ngọc Liên Thành lộ ra vẻ suy tư. Phong tứ nương nháy mắt nói, chẳng lẽ quan trung tam thập lục bang lão đại đứng đầu không tính? Đương nhiên không tính. Ngọc Liên Thành nói, lão đại đứng đầu chỉ là chức vị, mà không phải tên hiệu. Phong tứ nương yên nhiên nói, chờ ngươi trong giang hồ kiếm ra trò, tự nhiên là sẽ có người cho ngươi lấy tên hiệu. Ta trước kia vậy có tên hiệu, nhưng đều là người khác lấy, lần này ta lại muốn mình lấy. Nhìn Ngọc Liên Thành vẻ mặt thành thật, Phong tứ nương không khỏi cười duyên nói, tên hiệu phần lớn đều là khiến dùng binh khí, tướng mạo hoặc là tính cách mà đến, ngươi am hiểu kiếm pháp, có lẽ có thể từ trên thân kiếm lấy một cái tên hiệu. Lời tuy như thế, nhưng ta chuẩn bị tìm một cái người phiền phức. Người này tự khoe là tiên, danh xưng Thiên công tử, ta đã muốn lấy tên hiệu, tự nhiên là không thể thua hắn, hơn nữa còn muốn ép hắn một bậc. Ngọc Liên Thành như có điều suy nghĩ, mà khi hắn nói ra Thiên công tử ba chữ lúc, Triệu Vô Cực, Đồ Khiếu Thiên, Hải Linh Tử sắc mặt cũng hơi biến đổi. Trên thực tế, ba người bọn họ đều đã đầu phục Thiên công tử, hoặc là nói, bọn hắn đều có nhược điểm bị Thiên công tử bắt lấy, lần này hộ đao thực tế lại là muốn thanh đao đưa cho Thiên công tử ca thư thiên. Có. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên vỗ tay, lộ ra vẻ hưng phấn nói, đã hắn gọi Thiên công tử, vậy ta gọi Thiên lão tử tốt. Hắn quản ta gọi cha, ta quản hắn gọi con trai. Ngươi người này, có đôi khi đơn giản liền là cái không có lớn lên hài tử. Phong tứ nương lắc đầu cười cười. Ngoại trừ trẻ con bên ngoài, còn có người giang hồ kia sĩ hội ngây thơ đến nói ta là cha ngươi loại lời này. Ngươi nữ nhân hiểu cái gì hiểu, nam nhi đến chết là thiếu niên, cái kia thiếu niên không muốn làm người khác cha. Ngọc Liên Thành lạnh hừ một tiếng, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Độc Tí Ưng Vương, mỉm cười nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đem bao khỏa đưa cho ta, ngươi mặc dù vừa già lại tàn, ta lại là kính già yêu trẻ, thực sự không đành lòng thương ngươi. A, tiểu tử, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Độc Tí Ưng Vương cười lạnh một tiếng, tựa hồ chẳng thèm ngó tới, nhưng người cũng đã lui về phía sau hai bước, cùng sau lưng ba cái cao thủ chiếu ứng lẫn nhau. Đánh huyệt danh gia Đồ Khiếu Thiên cười nói, vị tiểu huynh đệ này, cắt lộc đao chỉ có thiên hạ hảo kiệt có được, tiểu huynh đệ nếu thật muốn lấy đao, chỉ cần đến Thẩm gia trang đi, cùng võ lâm sáu quân tử đấu một trận, như ngươi võ công thắng qua bọn hắn, cắt lộc đao tự nhiên về ngươi. Ngược lại vậy không cần phải phiền phức như thế. Trong khi nói chuyện, Ngọc Liên Thành hơi nghiêng người đi, hóa thành một đạo phù quang cấp ảnh, đột nhiên xuất hiện sau lưng Độc Tí Ưng Vương, đưa tay tìm đòi, chụp vào Độc Tí Ưng Vương vải vàng bá khỏa. Mà trong nháy mắt này, hộ đao bốn đại cao thủ đều đã động. Độc Tí Ưng Vương tư không thử trở tay một chảo cầm ra, vẫn như cũng là ưng chảo công, bất quá một kích này là toàn lực thôi phát, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Triệu Vô Cực thôi động Hỗn Nguyên chân khí, áo bào phồng lên bắt đầu, một trường hướng phía Ngọc Liên Thành bổ tới, trường lực hòa hợp vô cực, sóng lớn mênh mông. Đồ Khiếu Thiên trong tay cái tẩu đã tựa như tia chớp đánh ra, hóa thành vô số tàn ảnh, bao phủ Ngọc Liên Thành toàn thân cao thấp, muốn đánh quanh người hắn đại huyệt đạo. Hải Linh Tử trong lòng bàn tay bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, vừa nhanh vừa vội, rất giống là một con rắn độc. Bốn người này đều là trong giang hồ thành danh mấy chục năm võ lâm danh túc, lúc này liên thủ một kích, trên đời có thể đỡ được người vậy thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngọc Liên Thành không đỡ, thân hình hắn giống như là hóa thành một sợi không thể nắm lấy lưu quang. Bốn người công kích mặc dù kịch liệt, cơ hồ bao trùm mỗi một cái góc, nhưng hết lần này tới lần khác không đụng tới hắn một điểm góc áo. Ngọc Liên Thành phản tay vồ một cái, vừa lui, người đã một lần nữa trở lại Phong Tứ Nương bên cạnh, mà tại trong bàn tay hắn, thình lình có thêm một cái vải vàng bao khỏa, bao khỏa bên trong dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết cắt lộc đao. Chúng ta đi mau. Phong Tứ Nương cơ hồ hưng phấn đều muốn nhảy dựng lên, lôi kéo Ngọc Liên Thành liền muốn chạy trốn. Không đợi, Ngọc Liên Thành lại là không núp đích. Muốn đi. Không cửa. Mà cũng tại lúc này, Tư Không Thự, Triệu Vô Cực, Đồ Khiếu Thiên, Hải Linh Tử bốn người bóng dáng vút qua, đã từ bốn cái phương vị khác nhau đem Ngọc Liên Thành ngăn lại. Ân Đức Nguyên, hậu viện. Độc Tí Ưng Vương bọn bốn người đã từ phương vị khác nhau đem Ngọc Liên Thành vây quanh, không cho Ngọc Liên Thành, Phong Tứ Nương có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Nhưng lúc trước Ngọc Liên Thành chẳng những một chỉ kích thương Độc Tí Ưng Vương, còn có thể từ bốn người vây công hạ thành thạo điêu luyện lấy đi vải vàng bá khỏa, bọn hắn thực sự không dám tùy tiện động thủ. Ai nha, lần này xui xẻo, bị cái này bốn người vây quanh. Phong Tứ Nương dậm chân, nhưng nàng xem ra lại cũng không quá gấp. Nặng, ngươi muốn cắt lộc đao. Ngọc Liên Thành đem vải vàng bao khỏa ném cái Phong Tứ Nương. Phong Tứ Nương lập tức mặt mày rạng rỡ, giống như là một con cáo nhỏ, bất kể như thế nào, thứ này cuối cùng là thu vào trong tay. Chỉ là tạm thời trong tay ngươi thôi. Hải Linh Tử lạnh lùng nói, một lát sau ngươi chẳng những phải không đến cắt lộc đao, còn hội mất đi rơi một dạng cực kỳ đồ trọng yếu. Cái gì? Mạng ngươi. Không cần để ý hắn, cắt lộc đao đã cho ngươi, Lam Ngọc phải chăng cũng hẳn là cho ta. Ngọc Liên Thành lạnh nhạt thong dong. Phong Tứ Nương sắc mặt chìm chìm, nói, ngươi muốn thanh Lam Ngọc đưa cho ai? Ngọc Liên Thành lo lắng nói, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, bất quá nhất định là đưa cho một cái rất mỹ lệ, cực kỳ đáng yêu tiểu cô nương. Tốt, ngươi tìm được nhất định muốn nói cho ta biết. Phong Tứ Nương cắn môi một cái, hung hăng đem Lam Ngọc nện cho Ngọc Liên Thành. "Tốt, ta nhất định nói cho ngươi." Ngọc Liên Thành gật đầu, tiếp qua Lăng Ngọc, tỉ mỉ nhìn mấy mắt, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười, "Ngươi bây giờ có thể nhìn xem ngươi cắt lục đao, chỉ cần bản ngã thiên lão tử tại, liền không ai có thể từ trong tay ngươi cướp đi cây đao này. Ta chính muốn xem thử xem." Phong Tứ Nương đem vàng phụ bao phục mở ra, lộ ra nhất phương hộp đao. Hộp đao lấy ra, mở ra, bên trong quả nhiên nằm một thanh bảo đao. Sắc. Một tiếng long ngâm, bảo đao ra khỏi vỏ. Đao chói, chói mắt lóa mắt, lập tức đem sở hữu người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chính là một mực lo lắng cái này nằm cao thủ đại chiến, cho tới phá hư ân đức nguyên mã hồi hồi vậy nhìn không chuyển mắt nhìn xem trôi đao này, bởi vì hắn biết, giống như vậy bảo đao, có lẽ đời này chỉ có thể gặp lần này. Ngọc Liên Thành đột nhiên nói, "Tứ Nương, ngươi cảm thấy trôi đao này như thế nào?" Phong Tứ Nương ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, "Hảo đao, đương nhiên là một thanh tuyệt thế hảo đao." Ngọc Liên Thành nói, "Nhưng ta nhìn lại không gì hơn cái này, hào nhoáng bên ngoài." Phong Tứ Nương bất mãn nói, "Đây chính là từ lỗ tử từ đại sư tự tay tạo thành, làm sao có thể hào nhoáng bên ngoài?" Trên thực tế, nàng cũng cảm thấy đao này ánh sáng mặc dù sáng lạ, lại có chút tà khí, giống như là cái kia chút tiểu cô nương trên đầu mang mạ bạc giả đồ trang sức giống như. Nhưng từ lỗ tử từ đại sư là Xuân Thu Chiến Quốc lúc từ phu nhân đích duệ, trong truyền thuyết Kinh Kha Đâm Tần Kiếm liền là xuất từ phu nhân tay. Mà từ lỗ tử đã sâu từ phu nhân rèn đúc phương pháp, thậm chí nâng cao một bước. Hắn tiêu tốn suốt đời tâm huyết đúc thành một cây đao, làm sao có thể là hào nhoáng bên ngoài? Ngươi không tin? Ta đương nhiên không tin. Tốt, ngươi thanh đao cầm chắc. Ngươi muốn làm cái gì? Lấy được liền là. Phong Tứ Nương không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là dựa theo Ngọc Liên Thành nói làm. Ngọc Liên Thành rút ra Lam Ngọc, đao quang lóe lên, chỉ nghe khi một tiếng, song đao giao kích, Lam Ngọc vẫn là thật tốt, mà cắt lộc đao bên trên cũng đã tràn ra từng đầu mạng nhện vết nước, chợt hóa thành mảnh vỡ nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Phong Tứ Nương cơ hồ ngây dại. Mấy người còn lại cũng giống như nhìn ngây người. Nhất là Độc Tí Ưng Vương, hoàn toàn không thể tin được, mình ngày đêm thủ hộ cắt lộc đao, cũng chỉ là một thanh phế đao. Cái này, làm sao có thể? Phong Tứ Nương tại nỉ non. Rất nhiều người nói Phong Tứ Nương là phong yêu tinh, chẳng những bởi vì nàng tính cách, cũng bởi vì nàng cái kia dung mạo xinh đẹp, liền phảng phất không sẽ già yếu bình thường. Nhưng tại thời khắc này, nàng vẫn sống giống như là già đi 10 tuổi. Nhưng nàng rất nhanh con mắt lại là sáng lên, cắn môi nói, "Không đúng, đây không phải cắt lộc đao, đây là giả đao." Ngọc Liên Thành gật đầu. Phong Tứ Nương lại nói, "Ngươi làm sao thấy được?" Ngọc Liên Thành nói, "Triệu Vô Cực, Đồ Khiếu Thiên, Hải Linh Tử cái này ba cái đều không phải là đèn cạn dầu, võ công đều rất không tệ, tính tình cũng rất lớn. Nhưng bọn hắn vậy mà thật xa đem Độc Tí Ưng Vương cái này lão quái vật tìm đến, cam tâm tình nguyện thụ hắn khí, còn đem đao giao cho hắn. Được chuyện về sau, cũng là tư không thử một người uy phong. Ngươi cảm thấy, Triệu Vô Cực cái này ba cái cáo giả ra hỏa vì sao á hội làm ngu như vậy sự tình?" Phong Tứ Nương có chút hiểu được nhẹ gật đầu, bởi vì cắt lộc đao tin tức đã truyền khắp thiên hạ, dọc theo con đường này chắc chắn có thật nhiều người đến đoạt đao. Mà đoạt đao người, hơn phân nửa đều là giống chúng ta dạng này thật sự có tài. Ngọc Liên Thành nói tiếp, cho nên bọn hắn đem Độc Tí Ưng Vương mời đến, là để hắn mang theo giả đao làm tường chắn mái, coi như giả đao bị người đoạt đi cũng là không sao. Mà ta vừa mới sở dĩ có thể thông dong cướp đi cái này đao giả, vậy bởi vì Hải Linh Tử bọn hắn căn bản vô dụng toàn lực. Hai người này một người một câu, tựa như người bên ngoài không tồn tại bình thường. Mà Độc Tí Ưng Vương sắc mặt đã trở nên rất khó coi, lạnh lùng nhìn một chút ba người khác, hoán hận nói, thật tốt tốt, ba người các ngươi mắt con, vậy mà tính toán đến ra ta trên đầu tới. Triệu Vô Cực cười tủm tỉm nói, Ưng Vương, việc này thật là chúng ta không đúng, đợi việc này về sau, chúng ta nhất định hội giống Ưng Vương chịu nhận lỗi, thật tốt giải thích giải thích. Đồ Khiếu Thiên nói, hiện tại thiên hạ người đều đã biết Ưng Vương cùng chúng ta cùng một chỗ hộ đao, nếu như hộ đao trên đường, đao bị người cướp đi, Ưng Vương thanh danh vậy không dễ nghe. Hải Linh Tử lạnh lùng nói, bọn hắn nói đúng. Độc Tí Ưng Vương sắc mặt tâm trầm, qua thật lâu, mới cắn răng nói, đợi giải quyết tiểu tử này về sau, lao tử lại thật tốt thu thập các ngươi. Mà một bên khác, Phong Tứ Nương bỗng nhiên nhảy dựng lên, lông mày đứng đấy, ngươi cái tên này, biết rõ đao là giả, còn tới gạt ta kiếm, ngươi đơn giản liền là cái tặc, là cái cường đạo. Ngọc Liên Thành núi bay, lại nói, thực sự thật có lỗi cực kỳ, chỉ vì ta trước đó vài ngày nhận biết một cái cô xinh đẹp, vừa đáng yêu tiểu cô nương, nhưng tìm không thấy phù hợp đồ vật đưa nàng, cho nên mới không thể không làm loại này thủ đoạn. Phong Tứ Nương trừng to mắt, cái kia, nữ nhân kia là ai? Nàng gọi Phong Tứ Nương, chỉ là ta vừa lừa nàng, chọc giận nàng sinh khí, lo lắng hắn không chịu để ý đến ta, cho nên muốn xin ngươi đem cái này thanh lam ngọc chuyển giao cho nàng. Ngọc Liên Thành nhìn xem nàng, đã cười đem Lam Ngọc đưa ra ngoài. Phong Tứ Nương cắn môi, sở hữu nộ khí đều đã biến mất không còn tâm tích, toàn thân đều mềm, ngay cả âm thanh cũng biến thành cực kỳ mềm. Ngươi nha, ngươi cái này lanh lợi. Ta nếu là sớm nhận biết ngươi, chỉ sợ muốn sống ít đi 20 tuổi. Lời này lại tuyệt không đúng, ta tinh thông y thuật, ngươi chính là muốn chết cũng khó khăn. Ngọc Liên Thành cười nói, bất quá ngươi lúc trước có câu nói lại rất đúng. Phong Tứ Nương nói, lời gì? Ta thật là cái cường đạo, cũng là tiểu đâu. A, ta thân là quan trung tam thập lục bang lão đại đứng đầu, chẳng những là cường đạo, vẫn là cường đạo đầu lĩnh. Ngọc Liên Thành nói, mà ta hiện tại đã nhanh trộm đi Phong Yêu Tinh tâm, cái này chẳng lẽ không phải lại trở thành là tên trộm? Phi, ai sắp bị ngươi trộm đi tâm? Lại nói, một cái lao thái bà tâm, ngươi trộm đi làm cái gì? Phong Tứ Nương nện cho Ngọc Liên Thành hai lần. Lao thái bà? Nào có lao thái bà, rõ ràng là cái nữ yêu tinh. Bốn người khác thì là lạnh lùng nhìn hai người này đùa nghịch trẻ con, trong ánh mắt sát cơ tất lộ. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 159, chân chính cắt lục đao. Đây là đao giả, cho nên các vị vẫn là phải thanh đao thật lấy ra, dù sao giống ta dạng này anh hùng hào kiệt, khắp thiên hạ vậy tìm không ra cái thứ hai. Cây đao này ngoại trừ cho ta, còn có thể cho ai? Ngọc Liên Thành ngăn đón Phong Tứ Nương eo nhỏ nhắn, khóe miệng nhấc lên nhàn nhạt ý cười. Độc Tí Ưng Vương bọn bốn người lại không nói thêm gì nữa, chỉ là nghiêm trận lấy lợi. Vô luận như thế nào, bọn hắn vậy sẽ không đem cắt lộc đao giao ra. Nhất là trừ Ưng Vương bên ngoài ba người khác, bởi vì cái này cắt lộc đao chẳng những liên quan đến bọn hắn trong võ lâm thanh danh vinh dự, còn liên quan đến bọn hắn thân gia tính mạng. Huống chi, lấy bốn người bọn họ võ công, chẳng lẽ còn liền một cái mới ra đời thanh niên vậy đấu bất quá sao? Giống như Ngọc Liên Thành nói, lúc trước Hải Linh Tử đám ba người chỉ là chứa giả vờ giả vịt, không có phát huy thực lực chân chính. Thanh niên này võ công xác thực không tầm thường, nhưng nếu là muốn thắng qua bốn người, nhưng vẫn là rất không có khả năng. Chí ít tại bọn hắn nhìn tới là như thế này. Được rồi, đã các ngươi không chịu cầm, ta liền mình lấy. Vừa mới nói xong dưới, Ngọc Liên Thành bóng dáng nhảy lên, dẫn đầu hướng Quan Đông đại hiệp Đồ Khiếu Thiên xuất thủ. Hắn khiến cho là quyền pháp, cương manh bá đạo, như gió như sấm. Đồ Khiếu Thiên đương nhiên không có lui, trong tay thuốc lá sợi cán vẽ lên nửa tròn, đánh về phía Ngọc Liên Thành quyền thượng huyệt đạo. Chiêu này nhìn như đơn giản, thực tế lại là tinh diệu tuyệt luân, cán gió đã bao phủ Ngọc Liên Thành nửa người. Đồng thời, Độc Tí Ưng Vương Tư không thử hét dài một tiếng, người như bay hừng, phóng lên tận trời, tựa như đại điểu bình thường phóng tới, giơ vút một trảo. Hắn tiền bối Ngọc Liên Thành cái này mao đầu tiểu tử kích thương, rất mất mặt. Tiếp lấy biết mình là bị người đùa bỡn, hộ tống đao giả, trong lòng chính nổi giận trong bụng muốn phát tiết ra ngoài. Một trảo này thực sự ẩn chứa hắn suốt đời công lực, khí kình chi lăng lệ, liền xem như tường đồng vách sắt chỉ sợ cũng phải bị bắt cái lỗ thủng đi ra. Hải Linh Tử đem trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm thế nhanh chóng quỷ bí, cực nhanh như điện. Vô luận là ai, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có thể bị cái này như độc xà kiếm pháp đâm bị thương. Triệu Vô Cực vung tay háo một cái, một đạo lưu quang từ trong tay háo lướt đi, đúng là một thanh nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm run lên cái kiếm hoa, kiếm thế hòa hợp, không ngừng vạch ra cái này đến cái khác vòng tròn, mỗi một vòng tròn lại phảng phất đều ẩn chứa cực kỳ tinh diệu hậu chiêu cùng biến hóa. Bây giờ, bốn người này đều đã toàn lực xuất thủ, uy thế cùng lúc trước khác hẳn hoàn toàn. Với lại bọn hắn phối hợp lẫn nhau, trong nháy mắt hình thành liên thủ chi thế, tuyệt chiêu ra hết. Sát cơ phun hiện. Bốn người đều là giang hồ thành danh đã lâu hảo thủ, lúc này liên thủ một kích, mặc dù không gọi được thiên địa giao thái, thiên y vô phùng, nhưng cũng là biết tròn biết méo, lộ hết tài năng. Cẩn thận. Cái này một đạo tiếng hô là Phong Tứ Nương kêu đi ra. Nhưng nàng tại gọi ra lúc đến, mũi chân một điểm, đã sau vút đi. Cái này thật sự là cái cực kỳ thông minh nữ nhân, biết tại cái dạng gì tình huống dưới làm cái dạng gì sự tình. Võ công của nàng mặc dù không tệ, mặc dù là người trong giang hồ người cũng nhức đầu phong yêu tình, nhưng nếu cùng Tư Không Thự chờ bốn cao thủ so sánh, lại kém không chỉ một bậc. Nàng muốn làm sự tình, không phải cùng Ngọc Liên Thành kề vai chiến đấu, mà là không nên bị Tư Không Thự đám người bắt được, để Ngọc Liên Thành sợ ném chuột vỡ bình. Nói ngắn gọn, cách càng xa càng tốt. Đương nhiên, nếu có điều kiện lời nói, cũng có thể cấp cho Ngọc Liên Thành nhất định trợ giúp. Thì như ám khí, hành tẩu giang hồ nữ hiệp, nữ ma đầu, nữ yêu tinh phần lớn đều am hiểu khinh công cùng ám khí, Phong Tứ Nương vậy không ngoại lệ. Tại cùng Triệu Vô Cực đám người kéo ra khoảng cách nhất định về sau, Phong Tứ Nương làm vung tay lên, đã đánh ra một chùm phi châm. Phi châm chưa hẳn có thể thương tổn được bốn người này, nhưng chỉ cần có thể đánh loạn bọn hắn tấu cũng đã đủ. Lão bản Mã Hồi Hồi gấp dậm chân, cái này năm cao thủ tại hắn trong viện giao thủ, chỉ sợ nơi này cảnh vật muốn một mảnh hỗn độn. Huống chi, mấy vị này đều là trong giang hồ đại nhân vật, mà chết tại hắn nơi này, tránh không được lại là một phen phiền phức. Trong vườn, một vòng cực kỳ đặc sắc giao thủ đã triển khai. Ngọc Liên Thành tuy bị bốn người vây công, hai tay của hắn không ngừng dừng ra, hoặc trường, hoặc quyền, hoặc chỉ. Chẳng những Phong Khinh Vân đạm trung tướng bốn người công kích toàn bộ hóa giải, với lại có khi chủ động bổ ra một trường, một quyền, ngược lại là để Triệu Vô Cực đám người trở tay không kịp. Hơn 10 chiêu đi qua, Triệu Vô Cực đám người càng đánh càng kinh ngạc, người này năm trải qua nhẹ nhàng, chẳng những là chiêu thức, kinh nghiệm, ngay cả nội công đều đã là người thường khó mà với tới tình trạng. Liên tính bọn họ cái này chút thành danh nhiều năm lão thủ, vậy cầm đối phương một chút biện pháp cũng không có, còn thành thạo điêu luyện bình thường. Đồng thời còn có một bên quấy rối Phong Tứ Nương, thỉnh thoảng vẩy ra một chùm ám khí đi ra, để bọn hắn một trận luống cuống tay chân. Mà chờ bọn hắn đuổi theo Phong Tứ Nương lúc, Phong Tứ Nương tung xuống một chuỗi như chuông bạc tiếng cười về sau, xoay người bỏ chạy. Theo thời gian chuyển rời, bốn người chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Triệu Vô Cực, Đồ Khiếu Thiên, Hải Linh Tử ba người nhìn nhau hai mắt, đồng thời trong lòng đã có quyết đoán. Người này tu vi sâu không lường được, chỉ sợ không phải bọn hắn có thể đối phó. Có lẽ có thể cho Tư Không Thự khi tường chắn mái, ba người bọn họ đeo đao chạy trốn. A, chỉ là bọn hắn chủ ý này còn chưa hoàn toàn đánh tốt, Ngọc Liên Thành phát ra một đạo cười nhạt, bốn vị, xem ra các ngươi chỉ có chút thực lực ấy, nên bản tọa Thiên lão tử xuất thủ. Cái này lạnh lẽo cười tuy nhỏ, nhưng rơi vào bốn người trong tai, lại chỉ cảm thấy như lôi đình nổ tung, lỗ tai ông tắc hưởng. Mà sau một khắc, chân chính lôi đình tập kích. Ngọc Liên Thành bóng dáng như vượt ngang trời cao tia chớp, bỗng nhiên xuất hiện tại Đồ Khiếu Thiên trước mặt. Đồ Khiếu Thiên không ngừng kêu khổ. Gia hỏa này sao dẫn đầu hướng mình nổi lên? Hắn lại không biết, theo Ngọc Liên Thành, cái này Đồ Khiếu Thiên tuổi tác lớn nhất, giao thủ kinh nghiệm rất phong phú, nhưng thực tế dần dần ra đi, vậy nhất dễ đối phó. Mà bốn người bọn họ liên thủ, chỉ cần một người bị đánh bại, ba người khác vậy liền không thành vấn đề. Trong chớp mắt, Ngọc Liên Thành đã một quyền hướng Đồ Khiếu Thiên đánh ra. Đồ Khiếu Thiên chỉ cảm thấy quyền gió hút mặt, Bài Sơn đảo hải bình thường bành trướng mãnh liệt mà đến. Một quyền này thanh thế chuyện tốt lớn, lực quyền chi cương mãnh liệt, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn một mặt lùi lại, một mặt điểm ra trong tay ống thuốc. Điểm này dùng là xảo lực, chỉ cầu thêm chút kéo dài thời gian. Phanh. Nắm đấm cùng ống thuốc giao kích, ống thuốc lập tức tuột tay bay ngược. Quyền như lưu tinh, đã đập ầm ầm tại Đồ Khiếu Thiên trên lồng ngực, để nó ngã xuống mà bay, miệng phun máu tươi. Ngay sau đó Ngọc Liên Thành ánh mắt chuyển động, thân mục như điện, tay phải hướng khoảng cách gần nhất Hải Linh Tử bắt tới. Một chảo này lập tức sinh ra một loại thê gió khổ vũ cảnh tượng, giữa năm ngón tay phun ra nuốt vào lấy sắc bén âm lãnh khí tức. Hải Linh Tử càng cảm thấy âm lãnh khí tức đã thấu qua quần áo, chui vào lồng ngực, muốn đem trái tim của hắn cầm ra đến bình thường. Hắn thủ đoạn dồn dập, trường kiếm vạch ra đầy trời kiếm quang, bao phủ trên dưới quanh người, kình gió xé rách, trong khoảnh khắc cũng không biết đâm ra bao nhiêu kiếm. Nhưng Ngọc Liên Thành năm ngón tay kình khí lại nồn, Hải Linh Tử liền tuyệt bốn phương tám hướng đều đã bị vô hình chi khí phong tỏa, toàn bộ người phảng phất rơi vào đầm lầy bên trong, mặc dù có thể hành động, nhưng cực kỳ khó khăn. Ngoài ra, Hải Linh Tử trước mắt còn sinh ra càng là sinh ra trùng điệp hiện tượng, phảng phất từng cái từ trong địa ngục câu hồn tay, hướng hắn chào nhất tới, muốn đem hắn kéo xuống địa ngục. Hắn tuy biết đây là nhất định là huyễn tượng không thể nghi ngờ, nhưng tâm thần ở giữa hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút kinh hãi, mà kiếm trong tay cũng không bằng lúc trước như vậy nhanh chóng tàn nhẫn. Keng. Một tiếng vang dọn, Ngọc Liên Thành đã bắt lấy Hải Linh Tử trong lòng bàn tay bảo kiếm, lại vừa dùng lực, bảo kiếm đã tuột tay. Thân là kiếm khách, ngay cả mình kiếm vậy bắt không được, vẫn là sớm đi về nhà làm ruộng chăn châu a. Ngọc Liên Thành hóa trảo vì trường, một đạo cách không kình lực bộ ra, Hải Linh Tử đã thổ huyết rút lui, đương nhiên, nếu như một lát sau ngươi còn có thể sống sót lời nói. Ngọc Liên Thành thân hình xoay tròn, trở tay hai ngón tay xa xa đưa ra, đem Triệu Vô Cực từ phía sau lưng đâm tới một kiếm kẹp lấy. Triệu Vô Cực hơi biến sắc mặt, thử đem trường kiếm rút ra, lại cảm giác trường kiếm phảng phất là đặt ở Thái Sơn phía dưới bình thường, căn bản vốn không đủ để dung chuyển mảy may. Hắn phản ứng nhưng cũng cực nhanh, tay phải còn cầm kiếm, tay trái đã lấy một cái Hôn Nguyên Thần Trưởng đẩy ra. Ngọc Liên Thành sắc mặt không thay đổi, tay trái đánh ra một quyền. Triệu Vô Cực không khỏi động dung. Chỉ vì Ngọc Liên Thành quyền này dù chưa đến, đã lớn tiếng dọa người, quyền gió như ốc cúc phong lôi, quyền thế như sơn nhạc sụp đổ. Mà Triệu Vô Cực hết lần này tới lần khác không thể lui, bởi vì hắn như lui, một quyền này uy thế chỉ hội càng mạnh. Mà khí cơ vậy đã khóa chặt hắn, cuối cùng vậy tránh không được cùng quyền này giao kích. Hắn hét lớn một tiếng, đem mình Hôn Nguyên Thần Trưởng thúc đến cực hạn. Phanh một tiếng vang trầm, khí kình nổ tung, Triệu Vô Cực chỉ cảm thấy cái kia Bài Sơn đảo hải lực lượng truyền đến, người đã như bút bê vải rách quăng ra ngoài, trong miệng máu tươi vẫn từ không ngừng phun ra. Mà nguyên bản định trợ Triệu Vô Cực một trảo chi lực độc tí Ưng Vương sắc mặt thay đổi liên tục. Trong nháy mắt, bốn đại cao thủ cũng chỉ còn lại có hắn một người, vội vàng triển khai thân pháp, mong muốn chạy trốn. Hiện tại còn muốn đi, đi được không? Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, năm ngón tay lần nữa bốn lượn thành trảo, một cỗ hút nhiếp chi lực từ hắn lòng bàn tay sinh ra. Độc tí Ưng Vương thân hình không tự chủ được ngã xuống hai bước, nhưng cái này hai bước về sau, hắn chợt thân hình xoay tròn, hướng Ngọc Liên Thành lướt gấp mà đến, năm ngón tay đồng thời một chảo, xem ra phảng phất là sớm có đón trước. Hắn năm ngón tay như câu, trên móng tay lại nổi lên màu đỏ đến, vẽ xuất ra đạo đạo thê lương huyết quang, chói tai phá tiếng gió càng làm cho người dùng mình, đã đem hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu huyết ma chảo thúc đến cực hạn. Ngọc Liên Thành chân khí phun một cái, ống tay áo như mây đen ra tụ, quét sạch màn trời, lại đem Độc Tí Ưng Vương năm ngón tay cuốn lấy. Tiếp lấy liền nghe răng rắc xương vỡ âm thanh cùng Ưng Vương phát tiếng kêu thảm thiết phát ra, làm cho người dùng mình. Ngọc Liên Thành ống tay áo lắc một cái, Ưng Vương người từ không trung ngã xuống, tay vậy từ trong tay áo rút ra, nhưng nguyên một tay đã bị xoay thành bánh qua trèo, xương không biết nát bao nhiêu. Tay phải hắn vốn đã sóng vai mà đứt, tay trái bây giờ lại bị phế rơi, cái kia hành hành thiên hạ Độc Tí Ưng Vương, hiện tại chỉ sợ đã thành không cánh tay Ưng Vương. Há lại chỉ có từng đó một cái thảm chưa đến. Bên cạnh Mã Hồi Hồi đã bị kinh nói không ra lời. Hắn là quan ngoại số một số hai đấu vật cao thủ, võ công cùng nhãn lực đều coi như không tệ. Hắn tự nhiên vậy nhìn ra được, Độc Tí Ưng Vương bọn bốn người đều là có thật công phu trong người, cũng không phải lừa đời lấy tiếng hạng người. Như mình cùng bọn hắn giao thủ, chỉ sợ một hiệp vậy đi bất quá. Nhưng hiện tại bọn hắn tại thanh niên này trong tay, chân chính lúc giao thủ lại đồng dạng là một hiệp cũng không có đi qua. Nguyên lai tiểu quỷ này võ công lại lợi hại như vậy. Đừng nói là hắn, ngay cả Phong Tứ Nương vậy kinh ngạc cực kỳ, nàng tuy biết Ngọc Liên Thành võ công rất cao, cũng không nghĩ tới có thể cao đến loại tình trạng này. Ngọc Liên Thành chưa hạ sát thủ, mặt đất bốn người mặc dù đều bị trọng thương, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn thản nhiên nhìn bốn người này một chút, cười nói, "Tốt, hiện tại bốn vị nhưng nguyện đem cắt lộc đao giao ra. Người là dao tớt, ta là thịt cá." Vào tình huống này, Hải Linh Tử đám người vốn nên lập tức đầu hàng, ngoan ngoãn đem cắt lộc đao dâng lên mới đúng. Nhưng người nào biết bọn hắn hết lần này đến lần khác không có. Ngay cả không cánh tay Ưng Vương lại cũng cắn răng không nói. Đương nhiên, hắn cũng không biết. Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, xem ra các ngươi thật sự là dùng tính mạng hộ đao, liền không sợ ta giết các ngươi. Bốn người trầm mặc một lát sau, Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, chỉ vì chúng ta biết, chúng ta nếu như nói xuất đao rơi xuống, chúng ta chết càng nhanh. Lời này vậy một có điểm không tệ, đối với đã không có giá trị người, tự nhiên là chết tốt nhất. Các ngươi thật đúng là tuyệt không đần, thông minh cực kỳ. Ngọc Liên Thành thở dài một tiếng, chợt lại lộ ra cười mỉm, ta tuy có tra tấn người thủ đoạn, nhưng lại không đối với các ngươi dùng, bởi vì ta đã đoán ra Cắt Lộc đao vị trí. Triệu Vô Cực bọn người sắc mặt biến đổi, nhưng không có nhiều lời. Ngươi thật biết rõ. Phong Tứ Nương đã bu lại. Đương nhiên. Ngọc Liên Thành gật đầu, chậm rãi hướng một cái hướng khác đi tới, Cắt Lộc đao can hệ trọng đại, mà nhưng phàm là cái người trong võ lâm, liền có người không muốn lấy được Cắt Lộc đao, ngay cả chính bọn hắn cũng không ngoại lệ, cho nên ba người bọn hắn người đều không yên lòng hai người khác, Cắt Lộc đao nhất định sẽ đặt tại một cái ba người đều có thể tùy thời phát giác được địa phương. Lúc này, Ngọc Liên Thành đã đi tới một bên cạnh xe ngựa. Triệu Vô Cực đám người sắc mặt đại biến. Đao liền trong xe ngựa. Lời nói mới vừa vặn nói xong, Ngọc Liên Thành đã một quyền hướng trên xe ngựa đánh tới. Một quyền này lấy Phong Lôi 81 thức làm căn cơ, hỗn hợp các loại bá đạo cường mãnh quyền pháp, coi là thật uy mãnh vô cùng, thế không thể đỡ. Chỉ nghe phanh một tiếng, xe ngựa ầm vang nổ tung, chia năm xẻ bảy. Một cái màu đen hình chữ nhật bao khỏa, vậy từ xe ngựa dưới đáy rơi ra. Tại Ngọc Liên Thành trong tay, đã có thêm một cái hình chữ nhật bao khỏa. Mau mở ra nhìn xem, bên trong là không phải Cắt Lộc đao. Phong Tứ Nương đã bu lại, trong đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng. Trên thực tế, nàng tại đao pháp bên trên tạo nghệ cũng không cao minh lắm, sở dĩ sẽ đến đoạt Cắt Lộc đao, rất lớn nguyên nhân là vì hưởng thụ đang trộm đến đao lúc, cái kia một loại khiến người tâm thần phát run vui vẻ mà kích động. Hiện tại, nàng thân thể mềm mại tại khẽ run, cũng hưng phấn phát run. Ngọc Liên Thành đem bao khỏa mở ra, bên trong là một cái màu đen hộp đao. Tại hộp đao bên trong thì là một thanh cũng không đáng chú ý đao. Cây đao này có tao nhã mà cổ xưa vào đao, liền trôi đao vậy bất quá dài 2 thước độ. Đường cong cùng hình dạng đều thập phần đơn giản, không có chút nào lóa mắt trang trí. Ngọc Liên Thành một chút xíu đem vỏ đao rút ra. Cái này rút đao quá trình bên trong, hắn thần sắc trở nên rất chân thành, cực kỳ ngưng trọng. Mà đao vậy rốt cục bị chậm rãi rút ra, hoàn toàn ra khỏi vỏ. Đao quang trong suốt sáng tỏ, tựa như một dòng thu thủy. Chứ ngoài ra, liền lại không một chút chỗ kỳ lạ, phản phất là một thanh bình thường đao. Phong Tứ Nương không khỏi hoài nghi nói, đây thật là Cắt Lộc đao. Không sai, đây chính là thiên tượng thiên hạ, độc nhất vô nhị Cắt Lộc đao. Ngọc Liên Thành gật đầu, lại nhìn Phong Tứ Nương một chút, ngươi không tin. Phong Tứ Nương cắn môi, chỉ là đao này không khỏi bình thường một chút. Có cái lao đầu từng nói qua một cái đạo lý, một cái không có bất luận cái gì đặc điểm, tiến vào đám người nhìn lần thứ hai liền nhìn không thấy người, mới là dễ giết nhất tay. Đao, vậy một dạng. Bởi vì nó bản thân liền là lợi khí giết người, cũng không cần quá nhiều trang trí. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, đương nhiên, ngươi nếu là không tin, chúng ta cũng có thể lấy thí nghiệm một cái. Làm sao thử? Ôi, ngươi kéo ta đầu tóc làm gì? Phong Tứ Nương nuốt mình mây trôi tóc dài, ưu hoán nhìn Ngọc Liên Thành một chút, đồng nhiên nói, ngươi không phải là muốn thử một chút cái gọi là thổi tóc tóc được ta? Không sai. Ngọc Liên Thành đem dài tóc dài đặt ở lưỡi đao bên trên. Nhưng mà, còn không đợi hắn thổi. Đầu tóc đã chia làm hai đoạn. Bảo đao. Đây mới thực sự là bảo đao. Đây quả nhiên là Cắt Lộc đao. Phong Tứ Nương con mắt sáng lên, phản phất như là hai viên sáng chói phát sáng minh tinh. Thưởng cho ngươi. Ngọc Liên Thành đem Cắt Lộc đao ném cho Phong Tứ Nương. Phong Tứ Nương liên tục không ngừng tiếp được, trên mặt hiện lộ ra một loại tươi đẹp dáng tươi cười, nàng tỉ mỉ đem Cắt Lộc đao vướt ve một bản, lại đưa cho Ngọc Liên Thành nói, "Được rồi, đao vẫn là cho ngươi đi, dạng này đao, chỉ có tại ngươi dạng này cao thủ bên trong mới có thể phát huy uy lực, huống chi lần này ta căn bản không có xuất lực." "Không, ở ta nơi này dạng cao thủ bên trong, nó mới không phát huy ra uy lực." Ngọc Liên Thành lắc đầu, "Huống chi, ngươi ta sớm đã có hứa hẹn, ta cho ngươi đao, ngươi cho ta kiếm. Chỉ là ta lại thanh kiếm đưa cho ngươi mà thôi." Chúng ta cả hai cùng có lợi, ngươi thắng hai lần. Cắt Lộc đao thật là thần binh, đáng tiếc nó chỗ mang theo chỉ có sắc bén cái này một loại đặc tính, mà không có lầu nhỏ một đêm nghe mưa xuân cái này chủng ma tính. Ngọc Liên Thành đoạt tình kiếm nơi tay, đã có thể xâm lược thiên hạ, Cắt Lộc đao đối với hắn mà nói căn bản không có bao nhiêu tăng lên. Nhưng Phong Tứ Nương chính đợi nói chút cái gì, Ngọc Liên Thành bỗng nhiên trở tay đánh ra một trường, một cái cách không trường lực trên không trung chia ra làm bốn, phân biệt đánh vào đang muốn lăng không chạy trốn bốn người trên thân. Các vị chớ có sốt ruột. Ngọc Liên Thành quay đầu nhìn về phía bốn người, cười nói: các ngươi đã không có giá trị, ta vốn nên đưa các ngươi quy thiên, nhưng đống nhiên ta lại muốn cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Tư Không Thự bọn bốn người thổ huyết nằm đất, không rõ ràng cho lắm. Ngọc Liên Thành đã nói, ta cần phải có người đi giang hồ truyền bá ta Thiên Lao Tử Ngọc Liên Thành danh hiệu, nhưng con này cần một người, cho nên các ngươi chỉ có một người có thể còn sống sót. Tư Không Thự đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó mắng to lên: hắc, chớ cho rằng chỉ là kế ly gián liền có thể để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Không sai, với lại ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin ngươi lời nói à? Sau một khắc, Đồ Khiếu Thiên trong tay cái tẩu đã đánh về phía Tư Không Thự tử huyệt, Tư Không Thự chân đá hướng Đồ Khiếu Thiên lực. Hải Linh Tử cùng Triệu Vô Cực phân biệt đem kiếm đâm về đối phương yếu hại. Vô luận như thế nào, chỉ cần có một chút mạng sống cơ hội, liền không có người chịu từ bỏ. Bốn người này đều là lão giang hồ, vô luận võ công mưu kế đều rất không tệ, vậy đều bị thương. Bọn hắn lần này đấu lên, khi chân tinh màu tuyệt luân. Mà về phần kết quả cuối cùng, lại Liên Ngọc Liên Thành vậy ra ngoài ý định, thủ thắng lại là tinh thông đại huyệt Đồ Khiếu Thiên. Lão nhân này vô luận tuổi tác đã lớn, võ công cũng không kịp ba người khác. Coi như Độc Tí Ưng Vương bị phế, vậy không nên là mặt khác Hải Linh Tử, Triệu Vô Cực đối thủ mới là. Nhưng sống sót xác thực hết lần này tới lần khác là Đồ Khiếu Thiên. Hắn sở dĩ sống sót, chỉ là dùng một loại cực kỳ cổ lão, rất hữu dụng kế sách giả chết. Cái này giả chết mưu kế cũng không tà mình, nhưng tại mọi người tử đấu tình hình dưới, vẫn là phát huy kỳ dùng. Chờ Triệu Vô Cực thu hoạch được thắng thảm thời điểm, Đồ Khiếu Thiên bỗng nhiên nhảy lên một cái, một tẩu thuốc đâm về Triệu Vô Cực tâm mạch vị trí. Hắn thắng. Ngọc Liên Thành cũng không có nuốt lời, thả hắn rời đi. Chờ Đồ Khiếu Thiên khập khiễng sau khi rời đi, Phong Tứ Nương không khỏi hỏi, ngươi lại thật thả hắn đi? Đương nhiên, ta người này cho tới bây giờ đều nói 102. Ngọc Liên Thành nói, huống chi, ta còn định dùng hắn câu ra sau lưng của hắn người. Sau lưng của hắn người? Ngươi cảm thấy ta võ công như thế nào? Ngọc Liên Thành hỏi lại nói. Phong Tứ Nương suy nghĩ một lát, nói, tại ta biết người bên trong, có lẽ chỉ có một cái người có cơ hội thắng ngươi. Ai? Tiêu Thập Nhất Lang. Phong Tứ Nương nói, hắn võ công có lẽ muốn so ngươi kém một bậc, nhưng hắn có dũng khí, có một cố kình, với lại rất biết lợi dụng cảnh vật chung quanh thủ thắng. A, vậy ta nhất định phải hội một hồi hắn. Ngọc Liên Thành ngẩng đầu nhìn trời, nói, người sống một đời, đối thủ khó tìm. Đồ Khiếu Thiên phía sau có một cái Thiên Tông, mà Thiên Tông tông chủ liền là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, ta đã có ý đem hắn khi làm đối thủ, chính là muốn lợi dụng Đồ Khiếu Thiên đem hắn điều ra đến. Thiên Tông, ta làm sao không có nghe qua? Phong Tứ Nương cau mày. Ngươi không có nghe quá nhiều đi. Ngọc Liên Thành đã lớn bước tới ngoài viện đi ra. Uy, ngươi muốn làm gì đi? Phong Tứ Nương hô. Ta sợ hắn không chịu đi ra, đang muốn mấy cái Thiên Tông thủ hạ làm thịt nhìn xem, thuận tiện luyện tay một chút. Chờ ta một chút, ta cũng muốn đi, ta đang lo không có việc làm. Phong Đại Nương, cắt lộc đao đã cho ngươi, ngươi lại còn quấn ta, sẽ không là thích ta chứ? Đại Nương cái đầu của ngươi, đi chết. Phong Tứ Nương đuổi kịp Ngọc Liên Thành, hướng hắn đá một cước, lại bị tránh đi qua. Đông nhiên, Phong Tứ Nương ngừng dưới, đông nhiên lại xoay người, đi đến một mặt ngốc trẻ mã hồi hồi trước mặt, đem trên người mình ngân phiếu đều lấy ra, việc này liên lụy ngươi, thực sự thật có lỗi cực kỳ. Nói xong, lại hướng Ngọc Liên Thành đổi tới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 160, Thiên Vương Lão Tử Thiếp. Cắt lộc đao nhập quan, dẫn động giang hồ gió nổi mây phun. Không biết có bao nhiêu võ lâm cao thủ thèm nhỏ dãi trôi này bảo đao, nhưng có Tư Không Thự, Đồ Khiếu Thiên, Triệu Vô Cực, Hải Linh Tử bốn đại cao thủ hộ quan, chân chính dám động thủ người, lại ít càng thêm ít. Nhưng khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, Cắt lộc đao mới vừa vào quan, liền bị người cướp đi. Hộ đao bốn đại cao thủ bên trong, Tư Không Thự, Triệu Vô Cực, Hải Linh Tử bỏ mình, chỉ còn Đồ Khiếu Thiên Đồ Lao Gia Tử một người mang thương chạy trốn. Theo Đồ Lao Gia Tử nói, đoạt đao là một cái tự xưng Thiên Lão Tử người trẻ tuổi, bên người còn đi theo xuất quan nhiều năm nữ yêu tinh Phong Tứ Nương. Cái kia Thiên Lão Tử không những võ công cực kỳ cao minh, với lại tinh thông độc cổ chi thuật, âm hiểm vô cùng, để mấy người bọn hắn lao giang hồ đều trúng chiêu, cái này mới đưa đến Cắt lộc đao bị đoạt. Vậy may mà Đồ Lao Gia Tử cơ cảnh một chút, mới chạy thoát tính mạng, nếu không vậy khó thoát độc thủ. Nguyên bản sở hữu người đều coi là cái kia Thiên Lão Tử Ngọc Liên Thành sẽ cùng Phong Tứ Nương xuất quan, chờ tránh qua đoạn này danh tiếng, lại trở về Trung Nguyên. Nhưng sở hữu người cũng không ngờ tới, vị này Thiên Lão Tử vậy mà không có trốn, còn công khai trong giang hồ xuất hiện, còn hướng trong giang hồ danh gia cao thủ hạ Thiên Vương Lão Tử Thiếp. Mẫu đơn lâu. Mẫu đơn lại sớm đã cảm ơn. Lâu bên ngoài lan can bên trong, bày biện mấy chục buồn hoa cúc. Hoa cúc mở chính diễm, vậy mập. An thưởng cúc, đối hoa uống rượu, chẳng những phong nhã, với lại lợi ích thực tế, chính là loại sang hèn cùng hưởng hưởng thụ. Trên lầu, dưới lầu mấy chục tấm cái bàn, cơ hồ không có trống không. Mà những khách nhân này vậy cơ hồ đều là bội đao mang kiếm người trong võ lâm, ba năm đống người ngồi cùng một chỗ, bọn hắn ăn uống rượu, chính thảo luận trong giang hồ phát sinh từng cọc đại sự. Âu Dương Thế Gia bá trọng song hiệp đã đến, hơn nữa còn đem Âu Dương Thế Gia cao thủ đều đã toàn bộ mời đến, thậm chí là trước kia ẩn cư tị thế Hải Thiên Thần Kiếm, lần này Ngọc Liên Thành phải xui xẻo. Hắc, nói lời tạm biệt nói quá sớm. Thiên Vương Lão Tử Thiếp một cái. Thần quỷ khó lưu. Muốn mạng thư sinh sử Thu Sơn, Thương Viên Hầu Nhất Viên, Vạn Thắng Kim Đao Bành Bằng Phi. Cái này chút không phải uy chấn nhất phương đại hiệp, chính là danh môn đại phái trưởng môn trưởng lão. Thu được Thiên Vương Lão Tử Thiếp về sau, cái kia không phải chết tại Ngọc Liên Thành trong tay. Diêm Vương bảo ngươi ba canh chết, ai dám lưu người đến canh năm. Ta nhìn không nên gọi Thiên Vương Lão Tử Thiếp, còn không bằng trực tiếp liền gọi Diêm Vương Thiếp tốt. Nếu là Ngọc Liên Thành cho ta hạ thiếp, ta nhưng không có lá gan tiếp, trực tiếp đem mình bí tịch võ công cho hắn là được. Nói không chừng còn có thể cho hắn chỉ điểm, võ công tiến nhanh. Hắc hắc, liền ngươi công phu mèo ba chân, coi như đưa cho vị kia chỉ sợ vậy không lọt nổi mắt xanh. Ngươi vậy so ta không khá hơn bao nhiêu? Ta với các ngươi khác biệt, ta lần này đến Mâu Đơn Lâu, lại là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết phong yêu tinh rốt cuộc là như thế nào mỹ lệ, như thế nào phong tình vạn chủng, cái kia Ngọc Liên Thành vậy mà đem cắt lộc đao đều đưa cho nàng. Thiên Vương Lão Tử Thiếp, cái này năm chữ trong giang hồ đã có lệnh phong vân thất sắc lực lượng. Cái này thiếp là từ là Thiên Lão Tử Ngọc Liên Thành hướng võ lâm cao thủ đưa thiếp mời tử. Thiếp mời bên trong nói là gặp hoặc là mời người nào đó tại nào đó cái thời gian đến cái nào đó địa điểm tụ lại. Mà đón lấy Thiên Vương Lão Tử thiếp người, nhất định phải mang lên mình đắc ý nhất bí tịch võ công, tiếp nhận Thiên Lão Tử Ngọc Liên Thành suy tính. Ngọc Liên Thành như nhìn người này võ công có chỗ thích hợp, như vậy ngoan ngoãn dâng lên bí tịch cũng không có trở ngại. Thậm chí như đối phương tâm tình cực dai, còn có thể chỉ điểm hai câu, khiến cho võ công nâng cao một bước. Nhưng võ công quá kém, hoặc cự không giao ra bí tịch, chỉ có một con đường chết. Mà tiếp vào Ngọc Liên Thành thiếp mọi người, vốn là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Giống nhân vật như vậy, phần lớn là mặt mũi nặng như tính mạng, sao chịu ngoan ngoãn đem bí tịch dâng lên, kết quả đều không ngoại lệ chết tại Ngọc Liên Thành trong tay. Vậy có người ý đồ dùng giả bí tịch lừa dối quá quan, từ bỏ trong bí tịch một ít văn tự, nhưng cũng sẽ bị Ngọc Liên Thành khám phá, hạ chàng thảm hại hơn. Cho tới bây giờ, đã có 8 vị trưởng môn, 6 vị tà đạo cao thủ, 16 vị giang hồ hào kiệt chết ở trong tay hắn. Đương nhiên, vậy có mấy vị chủ động thấy tình huống không đúng, ngoan ngoãn dâng lên bí tịch, chạy ra một mạng. Còn có 2 vị vận khí cực dai, thu Ngọc Liên Thành chỉ điểm, thực lực tăng tiến không ít. Là cho nên, tại rất nhiều người xem ra, cái kia Thiên Vương lão tử thiếp đơn giản liền là Diêm Vương thiếp, gọi người chết không táng thân chi địa. Đúng, cùng Thiên lão tử Ngọc Liên Thành xuất hiện, còn có xuất quan nhiều năm Phong Yêu Tinh. Có lẽ Phong Yêu Tinh dung mạo tính không được huynh quốc huynh thành, lại có loại lệnh người vô pháp quên mị lực. Mẫu Đơn Lâu một đám võ lâm quần hào mặc dù đang nói chuyện, ánh mắt lại hướng lầu 2 một cái hướng khác nhìn sang. Ở nơi đó đang ngồi lấy 6 người. Trong đó 2 người chính là đón lấy Diêm Vương thiếp bá trọng song hiệp, Âu Dương Văn Bá, Âu Dương Văn Trọng hai huynh đệ. Có thể bị Thiên lão tử Ngọc Liên Thành nhìn chúng, hai vị này đương nhiên là trong giang hồ rất nổi danh nhân vật. Trên giang hồ đi lại, coi như không biết hai người này, chí ít cũng hẳn là nghe nói qua bọn hắn danh tự. Âu Dương Thế Gia vốn là trong chốn võ lâm lấy giàu chứ danh ba đại thế gia một trong, mà hai người này chẳng những xuất từ danh môn, còn trong giang hồ làm qua mấy món chấn động một thời, đại khoái nhân tâm sự tình. Nhất là nhị hiệp Âu Dương Văn Trọng, trong lòng bàn tay một đôi tử mẫu ly hồn vòng, càng là thất truyền đã lâu ngoại môn binh khí. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có 3 cái Âu Dương gia đỉnh tiêm cao thủ, cùng sớm đã ẩn cư, râu tóc bạc trắng Hải Thiên Thần Kiếm Âu Dương Vô Tình. 6 người này liên thủ, một chút tiểu môn phái chỉ sợ đều phải vì thế mà hủy diệt. Hôm nay Mẫu Đơn Lâu cần phải náo nhiệt. Mà theo thời gian chuyển rời, trong tiểu lâu bầu không khí càng phát ra ngột ngạt. Sở hữu người đều tại tâm thần bất định chờ đợi vị kia dám danh xưng Thiên lão tử Ngọc Liên Thành xuất hiện. Sở hữu người đều muốn nhìn một chút Thiên lão tử Ngọc Liên Thành kinh thế hai tục võ công, cũng muốn nhìn một cái trong truyền thuyết Phong Yêu Tinh là như thế nào câu hồn và phách, xinh đẹp động lòng người. Đúng lúc này, một cô mới tinh, dùng 8 con tuấn mã lôi kéo sơn đen xe ngựa, từ đằng xa đi tới, ngừng ở ngoài cửa. Sở hữu người cũng không khỏi mừng rỡ. Thiên lão tử Ngọc Liên Thành tới. Ngọc Liên Thành dĩ nhiên không phải một cái người đến, hắn còn mang theo Phong Tứ Nương, còn mang theo 8 cái tóc đen rủ xuống vai, áo trắng như tuyết thiếu nữ xinh đẹp, các thiếu nữ trong tay dẫn theo đầy cái giỏ hoa tươi, từ dưới lầu một đường vậy lên đến, đem cái này hoa tươi lời nói, tại trên bậc thang dưới giường liền một đầu mỹ lệ hoa chiên. Đám người tiếng tim đập vậy đã tăng tốc, nương theo lấy thang lầu chuyển đến tiếng bước chân không ngừng ngày lấy, ánh mắt đương nhiên cũng theo đó quay tới. Rất nhanh, đám người liền thấy Ngọc Liên Thành cùng Phong Tứ Nương. Phong Tứ Nương đương nhiên rất đẹp, dáng người uyển chuyển, phong thái hiểu điệu. Nàng tuổi tác có lẽ đã không tính quá nhỏ, nhưng không có người sẽ để ý nàng tuổi tác, tuế nguyệt ngược lại ở trên người nàng bằng thêm một loại khác phong vận. Dạng này mỹ nhân, đối bất kỳ nam nhân nào đều có khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn, nhất là đối mới ra đời tuổi trẻ tiểu tử. Mà tại nàng thon dài eo nhỏ bên trên, còn nghiêng một thanh đao. Một thanh cực kỳ không đáng chú ý đao, chỉ có dài khoảng 2 thước. Nhưng sở hữu người đều biết, đây là Phong Tứ Nương trên thân sang quý nhất trang trí, vạn kim khó đổi. Cắt lục đao. Vang danh thiên hạ cắt lục đao. Vô luận Phong Tứ Nương vẫn là cắt lục đao, đều đã là rung động lòng người. Nhưng Ngọc Liên Thành phong thái, chính là Phong Tứ Nương cùng cắt lục đao cộng lại, vậy không chút thua kém. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước, tuấn mỹ vô song, hai con ngươi như điện, hai đầu lông mày mang theo thiên hạ lớn, ngoài ta còn ai ngạo khí. Khí độ càng là không tầm thường, phản phất từ cửu thiên rủ xuống mây xuống thiên nhân, không loại phàm tục. Phong Tứ Nương tay trắng, vẫn là thân mật sắn tại Ngọc Liên Thành trên cánh tay. Dạng này đi tại trước mặt mọi người, không thể nghi ngờ là quá thân mật một chút. Nhưng Phong Tứ Nương tịnh không để ý, nàng kiều tươi như hoa, cười thật ngọt ngào. Trên thực tế có đôi khi nàng vậy cảm thấy mình cười đến hơi nhiều, thậm chí khỏe miệng đều có chút mỏi nhừ. Nhưng nàng hay là tại cười, bởi vì nàng cảm thấy mình cười lên so không cười càng đẹp mắt. Mỗi khi người khác trông thấy nàng cười mà thần hồn điên đảo lúc, nàng luôn luôn giống trẻ con ăn vụng bánh kẹo bình thường vui vẻ. Hiện tại Phong Tứ Nương cười càng vui vẻ hơn, bởi vì nàng biết cái này Mẫu Đơn Lâu phong thái đã hoàn toàn bị bọn hắn đoạt hết. Bọn hắn đi đến lâu, phảng phất như là đế vương bồi tiếp hắn hoàng hậu đi vào cung đình. Tại đám người nhìn chăm chú dưới, Ngọc Liên Thành đã đi tới bá trọng song hiệp trước mặt, mỉm cười nói, các ngươi tốt. Âu Dương Văn Trọng cười lạnh nói, chúng ta rất tốt, nhưng ngươi chẳng mấy chốc sẽ không xong. Ta có hoa tươi mỹ nhân, sao có thể không tốt. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng một cười, nhưng các ngươi nếu là người giang hồ, lại tiếp Thiên Vương lão tử thiếp, cho nên tuân thủ quy củ. Âu Dương Văn bà nói, cái gì quy củ? Chết. Ngọc Liên Thành thanh âm rất nhạt, vậy giống như mang theo ý cười. Nhưng một chữ nói ra, toàn bộ lầu nhỏ phảng phất đều đã tràn ngập một cỗ dọa người sắc khí, khiến người cơ hồ thở không nổi khí đến, cũng may hắn lời nói vẫn còn tiếp tục, hoặc là giao ra các ngươi bí tịch, đương nhiên, nếu như ta để mắt lời nói. Thật can đảm. Sợi râu trắng bệnh Hải Thiên Thần Kiếm giận dữ mắng mỏ một tiếng, mãnh liệt vũ bản, cuồng vọng tiểu bối, lão phu hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa hề gặp qua như thế cuồng vọng phách lối hạng người. Hiện tại ta Hải Thiên Thần Kiếm Biển Nam Thiên ở đây, quyết không hứa ngươi làm ra như thế hành vi. Phong Tứ Nương che miệng khẽ cười nói, hắn nói ngươi cuồng vọng. Ta thật là cuồng vọng một điểm, với tư cách giang hồ văn bối, sắc thực không nên dạng này. Thế là Ngọc Liên Thành hướng bá trọng song hiệp lễ thi lễ, thanh âm ôn hòa, nói, các ngươi tốt, xin hỏi có thể đem các ngươi bí tịch cho ta, hoặc là để ta đưa ngươi đi chết sao? Ân, Tứ Nương, ngươi bây giờ cảm thấy ta có hay không có lễ phép hơn nhiều? Phong Tứ Nương khanh khách tiểu cười, dùng tay nhỏ đập hắn lồng ngực, ngươi người này xấu lắm. Hải Thiên Thần Kiếm đã khí toàn thân phát run, tiểu bối tìm chết. Tiền bối không cần. Âu Dương Văn Trọng vội vàng hô. Nhưng Hải Thiên Thần Kiếm cũng đã xuất thủ, hắn toàn thân tản mát ra kinh người kiếm ý, lệ quát một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, liền tựa như tia chớp đến Ngọc Liên Thành nơi cổ họng. Thật nhanh kiếm, thật nhanh xuất thủ. Kiếm quang chiếu rọi phía dưới, sở hữu người sắc mặt cũng giống như trở nên thảm đạm bắt đầu. Ngọc Liên Thành lại sắc mặt không thay đổi, chỉ là cánh tay giơ lên, con ngón đúng ra, nhìn tới cũng là hời hợt, không thấy yên hỏa khí tức, lại khi gậy tại trên thân kiếm, chiến minh không dứt. Hải Thiên Thần Kiếm lại là biến sắc, cổ tay bận bịu lắc một cái, tan mất trên thân kiếm cự lực, tiếp lấy trường kiếm hóa thành một mảnh lượn vòng sáng lạn màn sáng. Màn ánh sáng này kéo dài ra, Ngọc Liên Thành, Phong Tứ Nương trong nháy mắt liền bị kiếm quang nuốt hết, như muốn đem hai người thiên đao vạn quả bình thường. Còn không đợi Bá Trọng Song Hiệp đám người xuất thủ tương trợ, lại trong nháy mắt, đầy trời kiếm quang, kiếm khí tiêu tán không còn. Phong Tứ Nương vẫn là giúp vào Ngọc Liên Thành ngực, tình trạng ý thiếp. Mà Hải Thiên Thần Kiếm cánh tay đã rủ xuống, mặt không biểu tình, bắp thịt toàn thân đều đã tại một tích tắc này cái kia cứng ngắc. Hắn nhìn một chút Ngọc Liên Thành, lại nhìn một chút bộ ngực mình, mới chậm rãi phun ra ba chữ, tốt trưởng pháp. Ba chữ này nói xong, hắn toàn bộ người đã mềm nhũn ngã xuống, ngực xương cốt vậy đã vỡ nứt. Âu Dương Văn Bá đưa tay tiến lên tìm tòi, im lặng nửa ngày, tiền bối. Tiền bối đã bị ma đầu kia sát hại. Thật độc ác tặc tử. Tiền bối kiếm pháp vô song, hắn sao có thể? Phong Tứ Nương nhẹ nhàng thở dài, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là cứu vớt võ lâm đại anh hùng, đại hào kiệt, không nghĩ tới tại những người này trong lòng, ngươi nguyên chỉ là tặc tử ma đầu. Ngọc Liên Thành lại không ngần ngại chút nào, đại anh hùng luôn luôn sẽ bị người nhóm các loại hiểu lầm, tại xa xôi phương Tây liền có rất nhiều dạng này anh hùng. Cũng may ta võ công đủ cao, với lại tuyệt không cổ hủ, ai dám hiểu lầm ta, ta liền giết hắn. Phong Tứ Nương dây mắt nhất chuyển, cho nên bọn hắn hôm nay chết chắc rồi. Không sai. Ngọc Liên Thành đỗng nhiên giải khai Phong Tứ Nương trên thân cắt lục đao, khoan thai đi về phía trước hai bước, tốt, nói nhảm cũng không nhiều, mấy người các ngươi không ngại đồng loạt ra tay. Cái này thanh cắt lục đao đã thật lâu không dùng qua, nhưng đã là thiên hạ thần binh. Nếu ta một đao không có kết quả các ngươi. Âu Dương Văn Trọng lập tức cướp lời nói, ngươi liền như thế nào? Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, ta liền một đao kết liễu chính ta. Âu Dương Văn Bá cười lạnh nói, tốt, hảo khí khái, thật là cuồng vọng, tốt một cái thiên lão tử. Ngọc Liên Thành nói, cho nên không cần nhiều lời, lộ ra các ngươi bình khí a. Toàn bộ lầu nhỏ sát cơ bốn phía, khách nhân đều đã xa xa lui lại, đã không ai nguyện ý tới gần Ngọc Liên Thành cùng Âu Dương huynh đệ đám người, nhưng lại không ai bỏ được rời đi. Ngọc Liên Thành thật có thể tại trong vòng một chiêu đem danh chấn thiên hạ Bá Trọng Song Hiệp cùng mặt khác bốn vị cao thủ kết quả, vẫn là chỉ có thể kết liêu hắn mình. Một trận chiến này chỉ cần là có mắt người, đều cũng không nguyện ý sai qua. Âu Dương huynh đệ đã lấy ra bọn hắn binh khí. Chỉ nghe đinh linh linh tiếng vang, Âu Dương Văn Trọng uy hiếp thiên hạ tử mẫu ly hồn vòng đã ở tay, tại dưới đèn loé ánh sáng, xem ra bất quá là hai sạch sành sanh bắn ra bốn phía thiết hoàn. Âu Dương Văn Ba thép giò nguyên ương mặt là đen kịt mà nặng nghề, tay phải ngoặt dài, tay trái ngoặt ngắn, nghe nói nặng đến 63 cân. Nếu không có kinh người lực cánh tay, nhấc lên đều ngại phiền phức. Mặt khác ba cái Âu Dương gia đỉnh tiêm cao thủ, vậy riêng phần mình rút ra mình binh khí. Ba thanh sáng loáng bảo kiếm. Ngọc Liên Thành tỉ mỉ nhìn Âu Dương huynh đệ binh khí hai mắt, ánh mắt lộ ra một chút hoài niệm chi sắc, nhất là cái kia tử mẫu ly hồn vòng. Thật sự là nhìn quen mắt đến cực kỳ a. Chỉ tiếc đối thủ lại yếu đi quá nhiều. Cắt lộc đao thiên hạ lợi khí, các ngươi phải cẩn thận. Ngọc Liên Thành vậy rốt cục chậm rãi rút ra đao. Danh chấn thiên hạ cắt lục đao. Hắn động tác rất chậm, đao là màu xanh nhạt, không có hào quang lóa mắt. Nhưng đao vừa ra khỏi vỏ, liền phảng phất có một cỗ không cách nào hình dung sát khí bức người lông mày và lông mi. Đao rốt cục hoàn toàn rút ra. Hoàng Tuyên Lộ tạm biệt. Sau một khắc, Ngọc Liên Thành dương lên đao, một tiếng long âm, màu xanh nhạt đao quang đã như thanh hồng bay lên, thân hình hắn cũng giống như cùng đao quang hòa làm một thể. Cái này cũng không thu hút thanh quang, trong khoảnh khắc đã thành một loại không cách nào hình dung, trên trời dưới đất gần như không tồn tại quang huy. Nhưng nó lại là đẹp như vậy, đẹp làm cho người say mê, đẹp làm cho người kinh hãi. Như nhàn nhạt ánh trăng, như một dòng thu thủy, như đào hoa đua nở. Nhưng nó đao thế lại là như vậy tấn mãnh, như như lôi đỉnh, uy không thể cản. Sắc. Đột nhiên, thiên địa lại khôi phục ánh sáng, chỉ vì đao đã vào vỏ. Ngưng thủy đi, cho trưởng quỹ đưa hai tấm ngân phiếu, dù sao người chết cũng không tốt thanh lý. Ngọc Liên Thành một lần nữa đem đao treo ở Phong Tứ Nương tinh tế lại hữu lực trên bờ eo, phất phất tay. Vâng. Một nắm lấy lãng hoa mỹ mạo thị nữ đi ra. Ở một bên trên quầy thả hai tấm đủ ngạch ngân phiếu. Đi thôi, người chết coi không vừa mắt. Phong Tứ Nương nhìn cái kia không nhúc nhích Bá Trọng Song Hiệp mấy người một chút, đi theo Ngọc Liên Thành cùng một chỗ xuống lầu. Mà tại bọn hắn xuống lầu trong nháy mắt, Bá Trọng Song Hiệp các loại năm người bỗng nhiên thẳng tắp ngã xuống, một cái đầu lâu nhưng từ trên cổ cục lăn xuống, máu tươi nhiễm hồng sàn nhà, tiếng thét chói tai từ trong tiểu lâu vang lên. Quả nhiên chỉ có một chiêu. Một chiêu liền đã kết liêu Bá Trọng Song Hiệp cùng ba cái nhất lưu kiếm khách. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 161 Điểm thương bại tử. Điểm thương sơn. Sơn Minh Thủy Tú, bốn mùa như mùa xuân. Đồng thời nơi này tọa lạc lấy một cái giang hồ đều biết môn phái Điểm Thương phái. Võ Lâm thất đại phái một trong. Điểm Thương phái kiếm pháp như mây xanh phiêu hốt, cũng rất ít có chí mạng sát chiêu. Môn hạ đệ tử nhóm từ nhỏ bái sư, đại đa số đều là ấm lương như ngọc quân tử, đối danh lợi đều thấy rất nhạt. Thế nhưng là trong giang hồ nhưng không có dám nhẹ phạm Điểm Thương người, chỉ vì Điểm Thương có một bộ trấn sơn kiếm pháp, tuyệt không cho người nhẹ vượt lôi chỉ một bước. Chỉ bất quá bộ kiếm pháp kia nhất định phải 7 người liên thủ mới có thể lộ ra nó uy lực. Cho nên Điểm Thương môn hạ, mỗi một thời đại tất có 7 vị cao thủ, người giang hồ luôn luôn gọi bọn họ là Điểm Thương thất kiếm. Mà Điểm Thương kiếm thứ nhất thường thường là từ Điểm Thương phái trưởng môn nhân đảm nhiệm. Đương đại Điểm Thương trưởng môn chính là Tùng Văn Thần kiếm Tạ Thiên Thạch. Nay người kiếm pháp kỳ cao, nội công thâm hậu, huống chi còn là Điểm Thương trưởng môn, là cho nên một mực được tôn sùng là Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, được người tôn kính. Mà hôm nay, rời xa người ở Điểm Thương Sơn, lại hội tụ ngũ hồ tứ hải Võ Lâm hào kiệt. Bọn hắn là đến quan chiến, càng là đến xem náo nhiệt. Rốt cuộc là Điểm Thương phái trên trăm năm tích lũy thành danh, bị Thiên lão tử Ngọc Liên Thành giẫm tại dưới chân, vẫn là chưa từng bại một lần Ngọc Liên Thành, táng thân cùng phong cảnh tú lệ Điểm Thương sơn hạ. Nguyên lai, tại mấy ngày trước, một phong Thiên Vương lão tử thiếp được đưa đến Điểm Thương trưởng môn Tạ Thiên Thạch trong tay. Cũng không biết là bị đệ tử nào lưu truyền tới, giang hồ chấn động, vô số cao thủ chạy tới Điểm Thương sơn, cho nên mới có hôm nay cái này một rầm rộ. Điểm Thương phái cao thủ nhiều như mây, nhất là Tùng Văn Thần kiếm Tạ trưởng môn, hắn kiếm pháp đã đạt đến hóa cảnh, phiêu hốt tới lui, mịt mù vô tung ảnh, với lại một thân nội công tinh tu mấy chục năm, tuyệt không tại đương thời bất kỳ một cao thủ nào phía dưới. A, hẳn là Thiên lão tử Ngọc Liên Thành thanh danh liền là nói khoác đi ra không? Chết trong tay hắn hạ trưởng môn, vậy có mấy cái? Không sai, nếu là chỉ bằng Tạ trưởng môn một người, chỉ sợ rất không có khả năng là người kia đối thủ. Nhưng ngươi chớ có quên, Tạ trưởng môn vẫn là Điểm Thương kiếm thứ nhất, hắn một kiếm ra, còn lại 6 kiếm đâu có không xuất đạo lý. Điểm Thương kiếm trận, thiên hạ vô song, có lẽ cũng chỉ kém Thiếu Lâm 108 La Hán đại trận. 7 cái đánh một cái. Cái này chẳng lẽ không phải chính đạo gây nên? Ha ha. Đúng lúc này, đám người rối loạn tương mừng. Lại là có 7 đạo bóng người từ Điểm Thương sơn trôi xuống. Một người cầm đầu, tay áo đồng bền, xương gò má cao ngất, cầm trong tay Tùng Văn cổ kiếm, không phải Điểm Thương trưởng môn Tạ Thiên Thạch còn có thể là ai? Mà 6 người khác chính là Điểm Thương phái 6 đại trưởng lão, cũng là Điểm Thương thất kiếm 6 người khác. Quả nhiên, một trận chiến này muốn Điểm Thương 7 vị cao thủ đồng thời xuất động. Đối mặt Ngọc Liên Thành tôn này trước đó chưa từng có cao thủ, bọn hắn không dám chút nào khinh thường. Không bao lâu, một chiếc xe ngựa từ đằng xa lái tới. Lái xe thật là nữ tử, kiều mị yếu đuối, điềm đạm đáng yêu, cái kia vòng eo càng là tinh tế, phảng phất gặp lại liền đoạn. Nhưng nàng khung xe ngựa lại thuần thục cực kỳ, so với cái kia chút đánh xe nhiều năm láo thủ còn muốn ổn. Là Ngọc Liên Thành cùng Phong Tứ nương tới. Nhìn lên gặp nữ tử này, đám người không khỏi sôi trào lên. Nghe nói cái kia Ngọc Liên Thành phô trương cực điểm, có khi còn muốn an bài 8 cái cô gái xinh đẹp vung trở thành chiên, mới bằng lòng ra trận. Trong đó 7 tên nữ tử là hắn dùng tiền thuê đến, chỉ có một cái gọi là Ngưng Thủy nữ tử mới là hắn tỷ nữ. Xe ngựa dừng lại, một cái thon dài tú mỹ tay ngọc xốc lên màn che. Ngay sau đó, dáng người vừa chuyển, phong thái yểu điệu Phong Tứ nương chạy ra, lại quay đầu cười mắng, "Ngọc Liên Thành, ngươi cái đại quỷ lười, mau dậy đi, chúng ta đến." Một lát sau, ngáp Ngọc Liên Thành đi ra, hắn duỗi lưng một cái nói, "Ngưng Thủy đánh xe cực kỳ ổn nha, tuyệt không cảm giác sốc này." Đa tạ công tử khích lệ. Ngưng Thủy nhẹ nhàng một cười. "Đừng nói a, Tạ Thiên Thạch đều đã đợi đã lâu, cũng không thể chậm trễ người khác." Phong Tứ nương giống như là thúc giục tướng công làm sớm công thế tử. "Tốt, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi một lát sẽ trở lại." Ngọc Liên Thành thân hình mở ra, vốn cong nhưng có khí thế như rồng, phiêu miếu như khói, vút qua mà tới Điểm Thương thất kiếm trước mặt. Tạ Thiên Thạch hiển nhiên cũng nghe đến đi một lát sẽ trở lại lời nói, lạnh lùng nhìn xem Ngọc Liên Thành, cười lạnh nói, "Chỉ là mao đầu tiểu tử, thật sự cho rằng giết mấy cái chỉ là hư danh hạng người, có một chút chút danh mỏng, liền đến Điểm Thương sơn diều võ dương ngoài à?" Ngọc Liên Thành cầm trong tay đoạt tình kiếm, cười nói, "Ta cái này mao đầu tiểu tử vừa lúc có thể đối phó ngươi cái này lao giúp đồ ăn, vừa lúc đầy đủ. Tìm chết." Điểm Thương thất tử bên trong một thân hình cao lớn lao giả lăng không nhẹ ra, bàn tay nhấn một cái, trưởng pháp nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra một cỗ nặng nề chi ý, đã hướng phía Ngọc Liên Thành mặt ép đi qua. Là Thanh Phong Nhiêu Sơn trưởng Lý trưởng lão, nghe nói hắn trưởng pháp hay thay đổi, như gió nhẹ nhàng, như núi trầm ổn, là có người đã nhận ra người này, nhưng rất nhanh liền đã yên lặng. Chỉ vì hắn còn chưa có nói xong, vị kia Lý trưởng lão cùng Ngọc Liên Thành đối bính một trường, thân hình ngã xuống ra ngoài, trong miệng máu tươi của vốn may mắn bị mặt khác mấy vị trưởng lão tiếp được, thay hắn hóa giải Ngọc Liên Thành trưởng lực, nếu không giờ phút này tất nhiên trọng thương chật vật. Điểm Thương trưởng pháp không gì hơn cái này. Ngọc Liên Thành lắc đầu, hắn nhìn về phía Tạ Thiên Thạch, mỉm cười nói, "Tiếp tiếp chỉ ngươi một người, là ngươi một cái người cùng ta đấu, vẫn là các ngươi Điểm Thương thất tử đồng loạt ra tay, ta toàn không quan tâm." Tạ Thiên Thạch sắc mặt trầm xuống, hắn còn không nói chuyện, một người khác đã hừ lạnh nói, "Chúng ta Điểm Thương thất tử một mạch truyền thừa, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Trưởng môn sự tình, liền là Điểm Thương thất tử sự tình." Ngọc Liên Thành sắc mặt hơi có vẻ cổ quái, cho nên nói, các ngươi Điểm Thương thất tử đánh một cái người là các ngươi 7 cái cùng tiến lên, đánh Thiên Quân Vạn Mã cũng là các ngươi 7 cái người cùng tiến lên, cũng không sẽ thêm, vậy không quá ít. Người kia không thẹn là Võ Lâm danh gia, vậy mà mặt vậy không đỏ một chút, chuyện đương nhiên nói, không sai, đúng là như thế. Ngọc Liên Thành gật đầu, mỉm cười nói, "Tốt, cái kia chư vị không ngại leo lên chờ chút, ta để Tứ Nương cùng Thập Tam Bang lão đại đứng đầu đều chạy đến giúp đỡ bãi, dù sao các ngươi đánh Thiên Quân Vạn Mã cũng là 7 cái người." Điểm Thương thất tử sắc mặt lập tức biến đổi. Lời tuy là nói như vậy, nhưng thật muốn bọn hắn đối phó Thiên Quân Vạn Mã là tuyệt đối không thể. Ha ha ha. Ngọc Liên Thành cười to, nhìn đem các ngươi dọa đến, cùng các ngươi nói giỡn, đối phó các ngươi một mình ta là đủ. Lần này, Điểm Thương thất tử không dám mở miệng, chỉ vì từ Ngọc Liên Thành trước kia phong cách hành sự đến xem, hắn thật khả năng triệu tập một nhóm lớn cường đạo thổ phỉ tiến đánh Điểm Thương Sơn. đối phó như thế tà ma ngoại đạo, chúng ta Điểm Thương Thất Tử cùng một chỗ động thủ. Dù cho bị Võ Lâm Đồng Đạo hổ thẹn cười, cũng là trừ ma vệ đạo, không thẹn với lương tâm. Điểm Thương trưởng môn Tạ Thiên Thạch mở miệng, trong lòng bàn tay Tùng Văn Thần kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo địa quang, kết trận, giết. Còn lại 6 người nghe lệnh, thân hình chớp động, đã đứng tại phương vị khác nhau, bảo kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, kiếm khí giết lạnh, kiếm quang trải rộng đầy trời trên dưới, đem tuôn rơi lá rụng xoắn thành một mịn, vậy đồng thời đem Ngọc Liên Thành bao phủ lại. Tại thời khắc này, Ngọc Liên Thành chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, trên dưới quanh người cổ họng, mi tâm, trái tim chờ yếu hại đều bị kiếm quang bao phủ, phản phất tùy thời đều có thể để hắn chết không táng thân chi địa. Điểm Thương phái Chấn Sơn kiếm trận quả nhiên không tầm thường, huống chi còn là từ Điểm Thương Thất Tử thôi động, bảy người này mỗi cái đều là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, nhất là Tạ Thiên Thạch, càng là thiên hạ cao cấp nhất một tốn kiếm khách. Kiếm quang chói lọi sáng chói, kiếm khí phiêu miếu linh động, bảy thanh trường kiếm đồng thời đâm ra. Như gọi là những người khác, lúc này mặc dù không can đảm bề bài, cũng là mặt không còn chút máu, bị kiếm quang lắc hoa mắt. Rất tốt, dạng này kiếm trận mới tính để cho người ta có chút mong đợi. Nhưng Ngọc Liên Thành không có, hắn không những mặt không đổi sắc, hơn nữa còn lộ ra một chút tán thưởng tính cười. Tiếng nói bên trong, Đoạt Tình kiếm kiếm quang đã bay ra, hóa thành một đạo phi hồng tấm lụa, trực kích mà ra. Cuồng vọng. Tạ Thiên Thạch bảy người đều là biến sắc. Chỉ vì Ngọc Liên Thành một kiếm này đâm ra, đúng là đâm về kiếm trận phong mang thịnh nhất chỗ, không e rẻ, đơn giản tùy tiện đến cực điểm. Chỉ nghe khi kim thiết kiếm minh thanh âm tràn ra, hỏa hoa vang khắp nơi, quanh quẩn tại Điểm Thương sân dưới, phảng phất lôi trống cùng điện truy giao kích, thanh âm rung động kéo dài quanh quẩn không dứt. Bạch bạch bạch. Ngọc Liên Thành liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều ấn ra thật sâu dấu chân. Một đám võ lâm cao thủ xôn xao. Cái này Điểm Thương Thất Kiếm quả nhiên lợi hại, thiên lão tử Ngọc Liên Thành xuất đạo đến nay, cái này chỉ sợ hay là hắn lần thứ nhất kinh ngạc. Tốt, Điểm Thương Thất Kiếm quả nhiên không phải tầm thường. Ngọc Liên Thành nhíu mày, lúc trước một kiếm dù chưa xuất toàn lực, nhưng vậy chí ít dùng 6-7 phân lực, nhưng lại vẫn là bị bức lui. Điểm Thương Thất Tử công lực có cùng nguồn gốc, lại có kiếm trận hô ứng, lúc trước một kích kia đã không phải đơn giản 7 người tăng theo cấp số cộng tổng cộng. Chỉ bằng công lực mà nói, chỉ sợ đương thời không ai có thể so ra mà vượt lúc trước một kích kia. Trong tay hắn Đoạt Tình kiếm chấn động, lần nữa hướng Điểm Thương Thất Tử đâm tới. Nhưng Tạ Thiên Thạch bọn người sắc mặt lại càng thêm khó coi, chỉ vì bọn hắn kiếm trận lại bị Ngọc Liên Thành một kiếm này cắt đứt, càng có một cỗ bá đạo hùng hồn lực lượng từ kiếm thân truyền vào mấy trong thân thể, để bọn hắn khí tức lăn lộn không thôi. Mắt thấy Ngọc Liên Thành lần nữa công tới, Tạ Thiên Thạch lạnh hừ một tiếng, kiếm như lưu tinh, kéo theo lấy 6 người khác trong lòng bàn tay trường kiếm, mở ra từng vòng liên miên bất tuyệt thế công. Đương 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 đương. Trong khoảnh khắc, một đám võ lâm cao thủ đã không nhìn thấy Ngọc Liên Thành cùng Điểm Thương Thất Kiếm bóng dáng. Ánh mắt chiếu tới, đều là một vòng sáng chói uyên kiếm nát ánh sáng. Mà kiếm quang chỗ đến, mặt đất bị tẩy ra từng đầu vết kiếm, cỏ cây bị quấy vì bụi mịn, một mảnh hỗn độn. Không hổ là Điểm Thương Thất Tử, trước kia cao thủ, thiên lão tử phần lớn bất quá là một chiêu sự tình, liền xem như cái kia chút tiếng tăm lừng lây trưởng môn, hào hiệp, vậy có rất ít người có thể đi qua ba chiêu. Đây chính là Điểm Thương Chấn Sơn kiếm trận lợi hại, nếu không coi như Điểm Thương Thất Tử liên thủ, chưa hẳn liền có thể nhiều kiên trì mấy chiêu. Võ Lâm quần hào đang sôi nổi nghị luận, châu đầu ghé tai. Chỉ tiếc, thủ thực lực có hạn, mặc dù trực diện trận này quyết chiến, cũng vô pháp nhìn thấy giao thủ tình huống cụ thể. Chân chính có thể nhìn thấy cái này tình huống cụ thể người, chỉ có chút ít số vị cao thủ. Mà cái này giải rắc trong mấy người, liền bao gồm một người mặc đại hồng áo choàng, đem khôi ngô thân hình che kín tại áo choàng tiếp theo người. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, chỉ gặp Ngọc Liên Thành kiếm pháp thẳng thắn thoải mái, kiếm hóa lôi đỉnh phích lịch, xé rách mây xanh. Giống như vậy cương mãnh kiếm pháp, đơn giản chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đã có thể cương mãnh bá đạo, lại có thể âm nhu liên miên, như nước chảy mây trắng, trực khiếu người nhìn không thấu. Điểm Thương Thất Kiếm mặc dù đều là cao thủ, nhưng nếu không có trận pháp này, chỉ sợ nhiều nhất kiên trì 4-10 chiêu thì muốn thua trận. Bộ này trận pháp để 7 người này liền thành một khối, cả công lẫn thủ, chiêu thức liên miên bất tuyệt. Nhưng người áo choàng có thể nhìn ra được, Điểm Thương Thất Kiếm nhiều nhất còn có thể kiên trì 100 chiêu, thua không nghi ngờ. Về phần nguyên nhân, vậy đơn giản cực kỳ. Thất kiếm bên trong lúc trước có người cùng Ngọc Liên Thành đối bính một trường, bị nội thương, trở thành thất kiếm bên trong yếu kém nhất một vòng. Hết lần này tới lần khác Ngọc Liên Thành kiếm pháp hào hùng khí thế, mênh mông vô biên, mặc dù 7 người hợp lực đón lấy hắn một kiếm, vậy muốn khí huyết cuồn cuộn. Mà người này lúc trước liền bị thương, bây giờ một phen giao thủ dưới, kiếm thế đã yếu, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Mà hắn một khi thụ thương chống đỡ hết nổi, kiếm trận tự phá, còn lại 6 người cũng không phải Ngọc Liên Thành đối thủ. Người áo choàng ánh mắt lẫm liệt, lộ một chút ra một chút sát ý. Cái này 7 cái phế vật quả nhiên không được, bọn hắn bại hạ trận lúc, chính là nên ta xuất thủ thời điểm. Người áo choàng thân là người đứng xem, đã minh bạch Điểm Thương Thất Tử hiển thị do yếu thế, mà Điểm Thương Thất Tử đâu có không rõ lý lẽ. Là cho nên, Điểm Thương Thất Tử kiếm trận biến hóa, cố ý giữ gìn thụ thương vị kia Điểm Thương trưởng lão, tùy thời có thể tiến hành rút. Các ngươi bảo vệ được sao? Lại là 10 chiêu đi qua, Ngọc Liên Thành lạnh hừ một tiếng, thân hình nhảy lên, người nhập lưu tinh, kiếm cũng như lưu tinh hướng thụ thương Điểm Thương trưởng lão đâm tới. Lần này mang theo thẳng tiến không lùi khí cơ, uy thế nghe rợn cả người. Cẩn thận. Điểm Thương Thất Tử phản ứng nhanh chóng, lập tức có 4 thanh kiếm đồng thời nên kích tới. Ha ha, lừa các ngươi. Nào biết Ngọc Liên Thành cái này đúng là hư chiêu, tay phải hắn kiếm thế vừa thu lại, tay trái chống giống vỗ, vô hình trưởng lực đánh ra, mà hắn toàn bộ người bằng vào cái này cố vô hình tình khí cuốn ngược mà quay về, người như phi tiên hướng Tạ Thiên Thạch lao đi. Đoạt tinh kiếm lần nữa đâm ra. Rét lạnh kiếm khí, phá không tầng tầng không khí. Sáng chói kiếm quang, đơn giản là như ngân hà chút xuống. Một kiếm này tuy không phải không tì vết bốn thức bên trong bất luận cái gì một thức, nhưng vô luận uy thế vẫn là tốc độ, đều đã đến cực kỳ trình độ kinh người. Tạ Thiên Thạch chỉ cảm thấy mí mắt cuồng loạn, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu. Nhưng lúc này vậy không né tránh kịp nữa, hắn cùng hai vị khác sư đệ vậy đồng thời đâm ra một kiếm. Ken ken ken. Ba đạo giòn vang sinh ra, kiếm trận ẩn chứa khí thế hướng bốn phương tám hướng bạo tán ra. Tạ Thiên Thạch hướng về sau ngã một bước, hai vị khác điểm thương thất kiếm cũng là nhao nhao rút lui. Trải qua một phen kịch chiến, nội lực, thể lực đều có tiêu hao điểm thương ba kiếm, vẫn là chống đỡ bất quá Ngọc Liên Thành dốc sức một kiếm. Mà liên tại một tích tắc này cái kia, Ngọc Liên Thành kiếm quang lại lóe lên, máu tươi vẩy ra, đã đâm vào Tạ Thiên Thạch trong cổ họng. Trưởng môn, còn lại điểm thương trưởng lão cùng hô, liều lĩnh hướng Ngọc Liên Thành đâm tới. Ngọc Liên Thành đem kiếm quang xoay tròn, người giống như vậy đã dung nhập kiếm quang bên trong, chỉ nghe tiếng sắt thép va chạm rung động, sáu miệng trường kiếm đã bị đánh bay mà ra, cái này Côn Luân Lục Tử cũng là bị Ngọc Liên Thành một người thưởng một trường, trong miệng máu tươi phun ra, lăn hổ lâu ngã xuống mà ra. Bộ kiếm trận này không sai, thanh cái này kiếm trận giao ra, ta có lẽ có thể quấn các ngươi một mạng. Ngọc Liên Thành cổ tay chuyển một cái, thu kiếm vào vỏ, chắp tay đứng thẳng, trên mặt cười mịn, có nói không nên lời tiêu sái tự nhiên. Nào biết đúng lúc này, thình lình nghe dây cung một vang, hai đạo ngân quang đã như thiểm điện hướng Ngọc Liên Thành phía sau lưng đánh tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 162, Lệ Thanh Phong. Uy trấn thiên hạ điểm thương kiếm trận rốt cục vẫn là bại. Điểm thương trưởng môn Tạ Thiên Thạch bị một kiếm xuyên qua yết hầu. Còn lại điểm thương Lục Tử trọng thương, không có thành tựu. Thiên lão tử Ngọc Liên Thành một kiếm phá thất kiếm, thiên hạ còn có người nào có thể địch? Vô số võ lâm hào kiệt chính vào tinh thần trong thoáng chốc, tiếng dây cung vang, hai đạo ngân quang đã lấy như thiểm điện tốc độ đánh về phía Ngọc Liên Thành phía sau lưng. Cái này hai đạo ngân quang thật sự là đến quá nhanh, đến quá mạnh, trong không khí phát ra kịch liệt tiếng thét, phảng phất hai đạo ngân xá tia chớp. Cho dù là thuộc trung đường môn danh gia, chỉ sợ vậy không sử dụng ra được nhanh như vậy ám khí. Ngọc Liên Thành kiếm mẹ trận, một kiếm tập sát điểm thương trưởng môn, thu kiếm vào vỏ, chính vào đắc ý, vô luận tinh thần, nhục thể đều đã ở vào một loại tuyệt đối bông lòng trạng thái. Mà lúc này, ngân quang đột nhiên phóng tới, hiển nhiên là muốn đánh hắn một cái trở tay không kịp. Hơi không đề phòng phía dưới, liền có thể bị cái này hai đạo ngân quang xuyên thủng. Mà bạc hoàn còn vừa mới bay ra, lại là một đạo đao quang hoành không đánh xuống. Cái này một đạo đao quang đến không mà rơi, phản phất ngân hà từ phía chân trời mà rơi, càng mang theo một loại không cách nào hình dung sát khí cùng tùy ý thẳng thắn thô bạo, khí phách bá đạo đến cực điểm. Một đao kia vô luận là uy thế, vẫn là tốc độ đều đã vượt xa tay trái thần đao hoa bình. Ngân quang, đao quang, liền tập mà tới. Ngân quang tốc độ đã rất nhanh. Nhưng cái này một đạo đao quang sát thực chỉ so với ngân quang hơi chậm một bậc. Hiển nhiên, cầm đao người chẳng những đao pháp rất cao, đao pháp, khinh công vậy một điểm không kém. Một cái vừa chiến thắng đối thủ, thu kiếm vào vỏ kiếm khách, chỉ sợ coi như miễn cưỡng tránh thoát cái kia hai đạo ngân quang, cũng phải bị đao quang chém thành hai khúc. Nhưng Ngọc Liên Thành cũng không có. Bởi vì hắn thu kiếm vào vỏ vốn là vì để cho người khác cho là hắn buông lỏng, dạng này mới hội hiện lộ ra chân thực ý đồ đi ra. Hắn sớm có phát giác, cho nên hắn phản ứng vậy rất nhanh. Hắn thân thể không có lần nữa rút kiếm. Cánh tay rung lên, rộng lớn màu đen tay áo dài quyển ra, giống như là một mảnh che đậy mặt trời mây đen. Một quyển, lắc một cái. Hai đạo ngân quang đầu tiên là bị ống tay áo của chúng, tiếp lấy lại bị rũ ra, lấy càng nhanh tốc độ đón lấy bổ tới đao quang. Người kia hiển nhiên không ngờ rằng loại tình huống này, nhưng trong tay đao quang nhưng như cũng là thẳng tiến không lùi. Khi hai đạo thanh thúy tiếng vang phát ra, đao quang mặc dù đem hai đạo ngân quang chém trúng, nhưng đã uy thế giảm nhiều, cái kia cầm đao lòng người biết một đao kia lại chém xuống vậy không có bao nhiêu tác dụng, dứt khoát thân hình trên không trung gặp lại, rơi ở một bên trên nhánh cây. Giang hồ đời nào cũng có nhân tài ra, lại không nghĩ ta Lệ Thanh Phong tung hoành một thế, lại cũng có thất thủ thời điểm. Nhưng gặp người này khôi ngô cao lớn, hồng quang đầy mặt, một đầu tơ bạc tóc dài khoác lên người, mặc đại hồng áo choàng, sau lưng con kim lưng cùng, tay phải cầm một thanh trường đao, tại tà dương hạ chiếu lấp lánh. Mà lúc trước cái kia hai đạo ngân quang, lại bất quá là hai hạt bạc hoàn, đã bị từ đó chém thành hai khúc. Người này tuổi tác đã không nhỏ, khắp khuôn mặt vài nếp nhăn, nhưng nói chuyện lại tiếng như trùng lớn, cái eo vẫn là như tiêu thương thẳng tắp, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, phảng phất còn rất trẻ. Chỉ sợ có rất ít người gặp qua còn trẻ như vậy lão nhân. Mà chờ lão nhân kia đem Lệ Thanh Phong ba chữ phun ra, bốn phía võ lâm hảo kiệt đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó xôn xao, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lão đầu kia tiếp nhận ánh mắt mọi người, lại không thèm để ý chút nào, tựa hồ còn cảm giác đến chuyện đương nhiên. Nguyên lai là Lệ Thanh Phong Lệ tiền bối, kính đã lâu kính đã lâu. Ngọc Liên Thành mỉm cười chắp tay. Lão nhân kia ngạo khí mười phần, vậy mà cực kỳ bình yên tiếp nhận hắn cung kính. "Tốt, lễ làm đủ, ta nên đưa tiền bối đi." Ngọc Liên Thành lạnh nhạt một cười. "Đưa ta đi, ha ha." Lệ Thanh Phong giơ thẳng lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, nhưng mà tiếng cười kia vừa mới không nhớ tới hai lần, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, trong tay chiến đao phách không, trên không trung liên tục chém ra mấy lần. Rõ ràng không có cái gì không trung, đao chém ra lúc luôn luôn hội phát ra một trận thanh âm rung động. Một lát sau, Lệ Thanh Phong ánh mắt mãnh liệt, vô hình vô tướng, vô thanh vô tức. Là vô tướng kiếp chỉ, người cái tên này cùng Thiếu Lâm tự con lựa chọn có quan hệ gì? Ngọc Liên Thành không để ý tới hắn, nhìn xem mình thon dài ngón tay, thở dài nói, đáng tiếc, khoảng cách xa chút, với lại ta đối vô tướng kiếp chỉ tạo nghệ còn xa không tới chân chính vô hình vô tướng tình trạng. Tiểu tử, dám ám toán lao tử, nhận lấy cái chết. Lệ Thanh Phong khỏe miệng giật một cái, một tiếng kêu to, từ trên cây nhảy xuống, trong lòng bàn tay trường đao lại là một chạm, đao quang như rồng cuốn lên, không khí suy suy rung động, mà hắn toàn bộ người thân hình cũng giống như dung nhập trong ánh đao. Ngọc Liên Thành vẫn không có rút kiếm, vẫn không có né tránh. Mắt thấy cái này một đạo đao quang liền muốn đem hắn một phân thành hai. Ngọc Liên Thành áo bào cuốn lên, hai tay bỗng nhiên mở ra, nhìn hắn bộ dáng này, đúng là muốn khiến một chiêu người giang hồ người đều là hội tay không tiếp giao sắc. Một chiêu này mặc dù nhìn như đơn giản, lại hung hiểm tới cực điểm, hơi không cẩn thận liền có thể bị chém thành hai khúc. Lệ Thanh Phong tức giận càng sâu, dùng loại chiêu thức này đối phó hắn, đơn giản liền là một loại nhục nhã. Hắn đao quang càng nhanh, mạnh hơn. Nhưng mà, ngay tại cái này như tiệm điện trong ánh đao, Ngọc Liên Thành hai tay bỗng nhiên vỗ, chỉ nghe ken một tiếng chiến minh, cái kia đao quang trong nháy mắt liền bỗng nhiên ngưng trệ xuống tới. Võ Lâm quần hào không khỏi lộ ra kinh hô thanh âm. Cái này đủ để phách sơn đoạn nhạc một đao, vậy mà thật bị tay không nhập giao sắc. Lệ Thanh Phong khỏe miệng giật một cái, hiển nhiên cũng cảm thấy không nhịn được, mãnh liệt phát ra mãnh hổ tiếng gào, mong muốn chuyển động trường đao, thuận tiện gọt sạch Ngọc Liên Thành bàn tay. Ai ngờ Ngọc Liên Thành bàn tay chấn động, răng rắc một tiếng, Thiên Truy Bách Luyện chiến đao đột nhiên cắt thành hai đoạn. Lệ Thanh Phong trong tay liên tiếp chui đao là một đoạn, Ngọc Liên Thành trong lòng bàn tay thì là một đoạn lưỡi dao. Hưu. Ngọc Liên Thành bàn tay lại là khẽ động, Lệ Thanh Phong nguyên bản như lôi đình nhào khởi hành hình lại bỗng nhiên bất động, bởi vì Ngọc Liên Thành trong lòng bàn tay cái kia một đoạn đao gậy đã đâm vào bộ ngực hắn. Hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn Ngọc Liên Thành một chút, mang theo đầy ngập không cam lòng, cuối cùng đã tới xuống dưới. Ra sân nhanh, chết càng nhanh. Chúc mừng ngươi, lại một cao thủ chết trong tay ngươi. Phong Tứ Nương đi tới, nàng đi đường là cũng sẽ không giống một chút nữ nhân đặc biệt lay động vòng eo, nhưng lại phá lệ động lòng người, vị này Kim Cung Bạc Hoàn Trảm Hồ Đao, truy mây bắt tháng thủy thượng phiêu thế, nhưng là lúc trước trong giang hồ tay chân sạch sẽ nhất, thanh danh vang dội nhất độc hành đạo tặc. Nếu không phải ra cái Tiêu Thập Nhất Lang, hắn thanh danh chỉ sợ còn hội càng vang dội. Thì ra là thế, khó trách người này khinh công cùng đao pháp đều rất không tệ. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu. Phong Tứ Nương kinh dị nói, ngươi không biết hắn? Ngọc Liên Thành nói, ta tại sao phải biết hắn? Đã như vậy, vậy ngươi còn kính đã lâu kính đã lâu. Ngọc Liên Thành nhún vai, cười nói, bởi vì có người từng nói với ta, không quản có biết hay không, khách khí một chút luôn luôn không sai. Lệ Thanh Phong vốn là còn một hơi. Chờ nghe xong Ngọc Liên Thành câu nói này, hắn phun ra một ngụm máu, cuối cùng một hơi cũng mất. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 163, song kiếm cản đường. Xe ngựa từ được. Lái xe tự nhiên là gọi Ngưng Thủy tiểu cô nương. Trong xe ngựa, Phong Tứ Nương chính nhàm chán gặm hạt dưa, mắt lộc cục loạn chuyển. Ngọc Liên Thành vậy ngồi ở trong xe ngựa, cầm trong tay một quyển sách, chính là Điểm Thương kiếm trận, bên cạnh còn để đó mấy bản bí tịch, cũng đều là Điểm Thương phái bất truyền bí tịch. Điểm Thương thất tử bên trong, Tạ Thiên Thạch đã chết, 6 người khác bị thương nặng, chí ít cần tu dưỡng 5, 6 tháng mới có thể khôi phục nguyên khí. Nguyên cũng là có một ít Điểm Thương đệ tử, nhưng không có thành tựu. Ngọc Liên Thành chỉ nói với bọn họ một câu không muốn diệt môn, liền đem Điểm Thương bên trong bí tịch dâng lên đến, thế là những bí tịch này cũng liền được đưa đến xe ngựa bên trong. Phong Tứ Nương chặt chẽ đuổi thon dài Diêu A Diêu, lộ ra đến phát chán cực kỳ. Nàng nhìn vẻ mặt thành thật đọc sách Ngọc Liên Thành, trong mắt hiện lên một chút giảo hoạt ý cười, dùng mũi giày khẽ đá hắn bắp chân một cái. Ngọc Liên Thành không để ý tới. Phong Tứ Nương lại đá. Vẫn là không để ý tới. Lại đá. Nhưng mà, nàng cú đá này, Ngọc Liên Thành cũng đã như thiểm điện bắt được nàng chân nhắn mắt cá chân. "Uy, ngươi làm cái gì?" Phong Tứ Nương ngữ khí dữ dằn, trên mặt lại phảng phất tung bay qua hai đóa không thôi phát giác đỏ ửng. Ngọc Liên Thành nhìn nàng một chút, cười nói, "Ngươi lại muốn náo, ta liền thoát ngươi vải xanh dày cùng mít tất, ngươi coi quận chúa muội muội, ta khi vô kỵ ca ca." "Cái gì vô kỵ ca ca? Ngươi muốn thử xem?" "Không cần, không cần." Phong Tứ Nương vội vàng cự tuyệt, "Ta chỉ là hiếu kỳ, người võ công đều cao như vậy, làm sao còn để ý người khác bí tịch?" Ngọc Liên Thành nói, "Có thể trên giang hồ nổi danh võ công, vậy đều có không phải tầm thường chỗ. Ta muốn làm liền là thủ kỳ tinh hoa, nhìn xem có thể hay không đem những tinh hoa này dung nhập vào ta võ học bên trong, dùng cái này gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước." Phong Tứ Nương thở dài nói, "Lấy ngươi đối võ công yêu quý, chấp nhất, cũng khó trách có thể có như vậy tạo nghệ. Ngược lại cũng không tính được cỡ nào yêu quý, chỉ vì ta biết, ta có thể đặt chân giang hồ căn bản chính là võ công, đương nhiên là phải nghiêm túc một chút." Ngọc Liên Thành cười nói, "Huống chi, mỗi lần thắng qua một cao thủ cảm giác, vậy thật là khiến người lòng say cực kỳ, đó là việc khác đều không thể thay thế thỏa mãn cùng vui vẻ. Mà loại sự tình này tiền đề, đương nhiên là muốn đầy đủ cao võ công mới được." Phong Tứ Nương lắc đầu, nhìn ngươi nói như thế mơ hồ, ta thực sự không hiểu. Không biết loại cảm giác này, có không có chuyện gì khác có thể cùng sánh vai? "Đương nhiên là có." Ngọc Liên Thành cười nói, "Mỹ thực, cảnh đẹp, rượu ngon đều có thể cho người ta một loại không gì sánh kịp hưởng thụ. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là mỹ nhân, giống Tứ Nương dạng này mỹ nhân." "Phi." Phong Tứ Nương gắt một cái, mặt có chút biến thành hồng, nóng lên. Nữ nhân này có đôi khi thành thục cực kỳ, nhưng có đôi khi lại như là mới biết yêu tiểu nữ nhân. Nàng bận bịu nói sang chuyện khác, "Trong khoảng thời gian này, ngươi đại phát Thiên Vương lão tử thiếp, quấy giang hồ, mong muốn bức ra Thiên Tông cao thủ, nhưng ngoại trừ ngẫu sẽ có Thiên Tông một chút lâu la đến ám sát ngươi, tựa hồ cũng không có tác dụng." Ngọc Liên Thành cười nói, "Không, có rất nhiều tác dụng, tỉ như hôm nay vị kia danh tự rất lớn lên trộm." Phong Tứ Nương cả kinh nói, hắn cũng là Thiên Tông người. Ngọc Liên Thành nói, hắn coi như không phải Thiên Tông người, vậy cùng Thiên Tông có quan hệ rất lớn.
A, người này là trước giang hồ đệ nhất đạo tặc, với lại đã thoái ẩn giang hồ tháng 2 năm 305, đối danh lợi đã không có dục vọng, hắn như xuất thủ nhất định là có rất đặc biệt nguyên nhân. Thì như, Phong Tứ Nương thực tế là một cái cực kỳ thông minh nữ nhân, nhưng nàng cùng Ngọc Liên Thành đợi cùng một chỗ, liền không quá ưa thích động não, hoàn toàn dựa vào đối phương. Nàng ưa thích loại này tiểu nữ nhân cảm thụ, nàng cảm giác loại kia khó nói lên lời tịch mịch cùng trống rỗng đang bị bổ khuyết. Tỷ như là bị người uy hiếp, hoặc là người khác cho hắn khó mà cự tuyệt giá cả. Ngọc Liên Thành nói, vô luận là cái trước vẫn là cái sau, vậy đều chỉ có Thiên Tông mới có thể làm đến. Ngươi không phải nói qua Thiên công tử võ công lợi hại đến mức cực kỳ, ngươi đầu tiên là đoạt cắt lục đao, lại tiếp liền giết chết Thiên Tông cao thủ, hắn chẳng lẽ liền không chịu tự mình động thủ đối phó ngươi sao? Phong Tứ Nương nghi ngờ nói, nguyên bản ta vậy có cái nghi vấn này, nhưng hôm nay ta nghĩ thông suốt. Ngọc Liên Thành khoe miệng vàng phất mang theo một chút cười nhạt, nói, người này tự khoe là thiên, tự tôn tự đại, thiên sẽ chỉ ở trong mây quan sát thương sinh, nếu không có vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không đích thân động thủ đối phó một phàm nhân. Vậy hắn muốn làm sao đối phó ngươi? Lôi đỉnh mưa to, vốn là thiên ý. Nếu như Lệ Thanh Phong cái này mưa to không được, như vậy chân chính lôi đỉnh có lẽ sắp đến. Ngọc Liên Thành tại tự mình lẩm bẩm. Xe ngựa lại đi một đoạn thời gian. Ngưng Thủy yêu quát một tiếng, rìm chặt xe ngựa. Phong Tứ Nương nói, Ngưng Thủy, thế nào? Ngọc Liên Thành lại là mừng rỡ, trong mắt lóe ra hưng phấn tia sáng, kiếm, song kiếm cả đường. Ngươi người này, lại tại nói cái gì mê sảng? Phong Tứ Nương đập Ngọc Liên Thành một cái, dịch chuyển khỏi mình bắt chân, vén rèm lên, ngừng. Nàng đang muốn hỏi Ngưng Thủy, cũng đã thấy được hai thanh kiếm, hai thanh giết người kiếm. Hai thanh giết người kiếm chính ngăn ở giữa đường. Vô hình vô chất sát khí từ trên thân kiếm tràn ngập ra, Phong Tứ Nương chỉ cảm thấy toàn thân đều tại rét run. Xem đi, ta không có lừa ngươi. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, bàn tay phủ tại Phong Tứ Nương trên lưng, một dòng nước cấm vượt qua, cuối cùng để nàng thở phào một cái. Ngọc Liên Thành đã nhảy xuống xe ngựa, dương mắt hướng giữa đường xem ra đi qua. Không có kiếm, chỉ có người. Sát khí liền là từ trên người hai người này phát ra tới. Hai người này tựa như là hai thanh kiếm. Người mang tuyệt kỹ võ lâm cao thủ, xem nhân mạng như cỏ rác, bọn hắn bản thân liền hội mang theo loại lăng lệ bức người sát khí. Huống chi, trước mắt lấy hai người vốn là giết người vô số kiếm khách, trong tay bọn họ nhiễm qua nhân mạng, cho dù là Ngọc Liên Thành cũng vô pháp đánh đồng. Bọn hắn đều rất gầy, rất cao, mặc trên người trường bào, đều là hoa lệ mà tiên diễm. Hồng đỏ như anh đào, lục lục như chuối tây. Tuổi bọn họ đều đã không nhỏ, râu tóc đều đã trắng bệnh, cái eo vẫn còn thẳng tắp, trong mắt phát ra phong mang xa so với mũi kiếm càng thêm kinh người. Hai người này nhìn không dễ chọc, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Ngọc Liên Thành đang muốn nói chuyện, Phong Tứ Nương cũng đã nhịn không được lôi kéo Ngọc Liên Thành ống tay áo, nhỏ giọng nói ra. Ngọc Liên Thành gật đầu, ta biết, ta nhất định chú ý cẩn thận. Phong Tứ Nương lại nói, còn có, ngươi muốn khách khí một điểm, nói không chừng bọn hắn cùng Thiên Tông không có quan hệ. Tốt, ta nhất định khách khí với bọn họ, ta luôn luôn cực kỳ tôn kính lão nhân. Ngọc Liên Thành lại gật đầu, sau đó đi về phía trước một bước, chắp tay đứng thẳng, mỉm cười nói, chó ngoan không cản đường, hai người các ngươi đầu lão cậu sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ vẫn không rõ cái đạo lý sao này? Phong Tứ Nương một hơi không có lưng tới, kém chút một hơi té xỉu trên mặt đất. Một trận gió thổi qua, giữa thiên địa sát ý càng đậm, càng nặng. Mà sát ý, kiếm ý tất cả đều là từ hai lão nhân này thân bên trên phát ra. Phong Tứ Nương đã cảm giác sát ý lạnh tận xương thủy. Nàng thực sự nghĩ không ra, trên đời lại vẫn đáng sợ như thế hai cái lão nhân. Đương nhiên, cái kia lục bào lão nhân tay run một cái, một đạo điện quang đã bay ra. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 164, Hồng Anh Lục Liễu, hai đầu lão cẩu. Một đạo điện quang từ lục bào lão nhân tay áo bên trong bay ra. Nhanh không gì sánh kịp. Cái này dĩ nhiên không phải điện quang, là kiếm quang. Nhưng còn xa so tia chớp càng linh hoạt, càng nhanh chóng. Kiếm khí lăng lệ, đã đem phạm vi 10 trượng chỗ có sinh vật toàn bộ bao phủ. Phong Tứ Nương, Ngưng Thủy vậy giống như cảm thấy trong lòng có loại hàn khí bức người, phảng phất cái kia lăng lệ kiếm khí đã xuyên thấu mình lồng ngực, lọt vào mình tâm. Kiếm quang một bay mấy trượng, trong bóng chiều thần long uốn cong nhưng có khí thế bay múa, phảng phất thần tích. Phong Tứ Nương hành tẩu giang hồ thời gian cũng không ngắn, không những tự thân võ công rất không tệ, với lại kiến thức rộng rãi. Nàng nhận biết đỉnh tiêm cao thủ, đỉnh tiêm kiếm khách tuyệt không tất bất luận kẻ nào ít. Nhưng ở một khắc, lại không khỏi lên tiếng kinh hô. Kiếm quang một bay mấy trượng, cũng không tính hiếm lạ sự tình. Nhưng thường thường là người theo kiếm đi, nhân kiếm hợp nhất. Nhưng lục bào lão nhân lại động cũng không động, kiếm quang cũng đã bay ra, chẳng lẽ hắn hội trong truyền thuyết ngự kiếm thuật không thành a? Dĩ khí ngự kiếm, lấy đầu người ở ngoài ngàn dặm, phản phất trong thần thoại kiếm tiên bình thường. Khi một tiếng vang dọn, ngay tại kiếm quang sắp đâm vào Ngọc Liên Thành lồng ngực một khắc này, hắn cong ngón búng ra, đã đem cái này một đạo kiếm quang băng tán. Mà đúng lúc này, Phong Tứ Nương cái này rốt cục thấy rõ, đó là một thanh tinh quang bắn ra bốn phía đoạn kiếm, nhiều nhất chỉ có 7 tấc, đã là trong kiếm tinh phách, nó lợi tại thần. Mà tại trên đoạn kiếm còn buộc lên một căn ánh sáng lấp lánh ô tia một chỗ khác lại tại lục bảo trên tay lão nhân. Phong Tứ Nương thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nguyên lai không phải di khí ngự kiếm, mà là lấy khí ngự dây, lấy dây ngự kiếm. Nhưng dù là như thế, cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hai cái này lao đầu rốt cuộc là ai? Ngọc Liên Thành nhìn xem bọn hắn, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, đã chậm rãi nói, Hồng Anh Lục Liễu, thiên ngoại sát thủ. song kiếm kết hợp, vô địch thiên hạ. Bọn hắn đúng là Hồng Anh Lục Liễu. Phong Tứ Nương kinh ngạc bưng bít lấy miệng nhỏ, hiển nhiên cũng là nghe qua cái tên này. Hồng Anh Lục Liễu, đây là 20 năm trước liền văn danh thiên hạ sát thủ kiếm khách. Kiếm pháp sâu không lường được, lấy giết nghe tiếng, từng giết toàn bộ giang hồ thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Nhưng ở hai người thanh danh thịnh nhất thời điểm, bọn hắn chợt biến mất không còn tăm tích, lại không một chút tin tức. Nhưng dù cho hai mười mấy năm qua đi, vừa nhắc tới hai người danh tự, vô số giang hồ nhân sĩ vẫn là không khỏi run lẩy bẩy. Hồng Bào lão nhân lạnh lùng nói, không sai, ta chính là Lý Hồng Anh. Lục Bào lão nhân nói, ta chính là Dương Lục Liễu. Hồng Bào lão nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng còn có người nhớ đến hai chúng ta lão phế vật. Lục Bào lão nhân cũng nói, nếu biết chúng ta, liền tự phế võ công, cùng chúng ta đi thôi. Hồng Bào lão nhân nói, chúng ta mặc dù đã có nhiều năm chưa từng giết người, thủ đoạn giết người vẫn còn chưa quên mất. Ngọc Liên Thành kỳ quái nhìn bọn hắn một chút, các ngươi tại con rối sơn trang quan lâu, đầu đều quan ngốc hả? Sao nói ra loại này ngớ ngẩn lời nói? Phong Tứ Nương nghe được hãi hùng khiếp vía, vội vàng kéo kéo ống tay áo của hắn, vội la lên, Ngọc Liên Thành, ngươi cái đại đầu quỷ, để ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Nhưng mà Hồng Anh Lục Liễu nhưng không có nổi giận, lại là kinh ngạc nói, ngươi vậy mà biết con rối sơn trang? Ngọc Liên Thành nói, ta chẳng những biết con rối sơn trang, còn biết Thiên Công Tử Thanh Thiên Hạ cao thủ coi là con rối, mà hai người các ngươi liền tình xảo nhất, đặc thù nhất hai cái con rối. Dương Lục Liễu ánh mắt mãnh liệt nói, xem ra ngươi xác thực biết rất nhiều. Lý Hồng Anh nói, biết nhiều, chết tự nhiên cũng liền càng nhanh. Ta chết hay không khác nói, nhưng lại có mấy món sự tình mong muốn hỏi các ngươi. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói. Hồng Bào lão nhân nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chỉ bằng ngươi lúc trước cái kia một chỉ, lấy ngươi võ công, ngày nay thiên hạ đã không có người thứ tư là đối thủ của ngươi, mà chúng ta liền là trong đó hai cái. Lục Bào lão nhân nói, nhưng chúng ta hai cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn. Hồng Bào lão nhân khỏe miệng đang run rẩy, thiên hạ tuyệt không ai có thể đỡ được hắn 30 chiêu. Lục Bào lão nhân nói, ngươi cũng có thể tiếp được hắn 20 chiêu. Hồng Bào lão nhân nói, trên đời tuyệt không có người nào là đối thủ của hắn, vậy tuyệt không ai có thể giết chết hắn. Coi như ngươi ta ba người hợp lực, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Ngọc Liên Thành không nói gì, tỉ mỉ nhìn Hồng Anh Lục Liễu nửa ngày, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng hắn còn không chịu từ bỏ, lại nói, hắn để cho các ngươi đi ra bắt ta, các ngươi chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới trốn sao? Hồng Anh Lục Liễu nhìn nhau, nặng nề lắc đầu. Hồng Bào lão nhân khẽ miệng mang theo thê lương ý cười, thở dài, chúng ta đã quá già rồi, đã không có dũng khí lại chạy trốn. Lục Bào lão nhân cười càng thê lương, trước kia chúng ta đã từng thử qua, nhưng vô luận như thế nào trốn, chỉ cần dừng lại một cái, liền hội phát hiện hắn liền ở nơi nào chờ ngươi. Hồng Bào lão nhân thở dài, chúng ta đã nhanh già, đã sắp chết. Chúng ta đối với hắn duy nhất trả thù, có lẽ liền là chờ sau khi hắn chết, hắn khác không đối thủ có thể tìm ra lúc, nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ tịch mịch. Ngọc Liên Thành trên mặt vẻ thất vọng càng sâu, càng dày đặc. Lục Bào lão nhân nhìn hắn một cái, chúng ta sở dĩ sẽ nói như thế đối thoại, là bởi vì ngươi là người thứ nhất dám hắn khiêu chiến người, cũng là bởi vì ngươi võ công nhất đủ. Hồng Bào lão nhân nói, nhưng ngươi bây giờ tốt nhất thúc thủ chịu trói, nếu không ngươi ngoại trừ chết, đã không có cái khác hạ trạng. Tay hắn từ ống tay áo co rụt lại duỗi ra, trong lòng bàn tay đã thêm ra chuôi tinh quang lấp lánh bằng kiếm. Hai vị chờ một lát. Ngọc Liên Thành đối Ngưng Thủy vây vây tay, đối nàng dì thai vài câu. Biết công tử. Ngưng Thủy nhẹ gật đầu, chợt thân pháp triển khai, nhẹ nhàng như thiên nữ bình thường bắt đi. Cái này nho nhỏ một cái thị nữ, khinh công tuyệt không tại những cái được gọi là nhất lưu cao thủ phía dưới. Phong Tứ Nương nhịn không được nói, ngươi để Ngưng Thủy đi làm cái gì? Ngọc Liên Thành nói, ngươi rất nhanh liền sẽ biết. Lục Bào lão nhân cười lạnh một tiếng, vô luận như thế nào, ngươi hoặc là chết, hoặc là cùng chúng ta cùng một chỗ trở lại con rối sơn trang, khi một bộ mặc cho người định đoạt con rối. Hồng Bào lão nhân cũng cười lạnh nói, không sai, không có lựa chọn nào khác. Trên mặt bọn họ tựa hồ vậy có loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Mình là một bộ con rối, lại nhìn xem người khác trở thành con rối, khó tránh khỏi sẽ có loại này kỳ dị khoái cảm. Đặc biệt là người này còn rất trẻ, võ công cũng đã rất cao minh lúc. Ngưng Thủy quả nhiên rất nhanh liền trở về, cầm trong tay của nàng cái một bao giấy dầu, không biết bên trong là cái gì. Ngọc Liên Thành tiếp qua giấy dầu, đem giấy mở ra, lại là ba cái nóng hôi hổi bánh bao. Hắn hỏi, là bánh bao thịt? Ân. Ngưng Thủy nhẹ gật đầu, là bánh bao thịt không sai. Phong Tứ Nương, Hồng Anh Lục Liễu không khỏi có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ Ngọc Liên Thành là đói bụng, mong muốn tại nhét đầy cái bao tử sau tại cùng hai cái lao đầu giao thủ? Nhưng Ngọc Liên Thành không có ăn bánh bao, mà là tại đám người ánh mắt kinh dị bên trong, đem bánh bao thịt hướng Hồng Anh Lục Liễu đập tới. Hồng Anh Lục Liễu không khỏi mặt mũi châm xuống, vung tay háo ở giữa bánh bao lại bị phật trở về, cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta chỉ là muốn nghiệm chứng một câu thôi. Ngọc Liên Thành nhún vai, có câu nói rất hay, bánh bao thịt đánh chó, có đi không về, xem ra cái này tục ngữ vậy có vấn đề, cái này bánh bao không liền trở về rồi sao? Ngươi nói cái gì? Bốn chữ này là Hồng Anh Lục Liễu đồng thời nói ra. Mặt đất thương khung, tựa hồ bởi vì một câu nói kia mà trở nên tràn ngập sắc cơ, tràn ngập hàn ý. Hồng Anh Lục Liễu thân thể khẽ run, trong mắt lửa giận bốc lên. Hiển nhiên, hai vị này thiên ngoại sát thủ đã phẫn nộ tới cực điểm. Phong Tứ Nương, Ngưng Thủy vậy đã giống như cảm thấy gió lạnh thấu xương, nhịn không được dùng mình. Ngọc Liên Thành trên mặt nhưng vẫn là ý cười, thản nhiên nói, nếu không có các ngươi đã bị Thiên Công Tử huấn trở thành hai đầu lão cẩu, lại thế nào chịu như thế nghe hắn lời nói, ta ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không tại các ngươi trên cổ chụp vào hai đầu xích chó. Khi câu nói này nói ra, đã không còn cần nói những lời khác, bởi vì Hồng Anh Lục Liễu đã bị chọc giận, triệt để chọc giận. Hiu, hiu. Hồng Anh Lục Liễu sắc mặt cực kỳ âm trầm, trong tay bọn họ kiếm lại sáng như ánh trăng, sáng như thiểm điện. Tại một đạo quát âm thanh bên trong, trong tay hai người đoạn kiếm đã đồng thời bay ra, như thần long giao kéo, tia chớp giao kích, kiếm quang lóe lên, đã phân biệt đâm về Ngọc Liên Thành cổ họng, ngực hai chỗ yếu hại. Sắc. Đoạt tinh kiếm đã xuất vỏ. Kiếm quang lóe lên, chỉ nghe keng, keng hai thanh đoạn kiếm đã bị mẹ bay. Hồng Anh Lục Liễu mặt không đổi sắc, lấy khí ngự dây, mà hai thanh đoạn kiếm giống như giỏi trong xương bay đâm về Ngọc Liên Thành. Đoạt tình a đoạt tình, ngày bình thường ngươi giết phần lớn là võ lâm cao thủ, hào kiệt kiêu hùng, hôm nay lại muốn các ngươi giết hai đầu lão cẩu, thật sự là hủy khuất ngươi. Ngọc Liên Thành bất động như núi, lại còn có nhàn hạ thoải mái mở miệng chào phúng Hồng Anh Lục Liễu. Mà trong bàn tay hắn đoạt tình kiếm không ngừng đâm ra, kiếm quang hóa thành trăm ngàn đạo huyết ảnh, tầng tầng bao phủ xuống, không ngừng đem hai thanh đoạn kiếm đánh bay. Hồng Anh Lục Liễu nhíu mày, bọn hắn đã minh bạch cái này thiên lão tử võ công so trong tưởng tượng càng cao minh hơn, nhao nhao bình tĩnh lại tâm thần, toàn lực thi triển mình phi kiếm thuật. Trong chốc lát, kiếm khí bay tiết, như giải lùa qua lại càn quét. Hồng bào lao nhân kiếm quang kình như gió táp mưa rào, nứt như lôi đình phích lịch. Lục bào lao nhân kiếm quang uốn cong nhưng có khí thế biến hóa như rồng, linh động phiêu miếu giống như mây. Hai người kiếm thế dày đặc hư không, dung hợp bổ sung, thiên y vô phùng, như tia kiếm khí lít nha lít nhít trải rộng ra, hình thành thủy ngân chảy đất, vô khống bất nhập thế công. Ngọc Liên Thành quanh mình ba trượng không gian đều đã bị kiếm quang hoàn toàn khóa kín. Hai người này lại cũng tạo thành kiếm trận. Mà nếu bàn về uy thế mạnh, hơn xa Điểm Thương Thất Tử Trần phái kiếm trận. Đồng thời bọn họ đều là lấy dây ngự kiếm, trong lòng bàn tay chi dây chừng hai trượng dài, kiếm mặc dù triển khai liên miên thế công, người vẫn còn ở phía xa. Coi như không địch lại Ngọc Liên Thành, cũng có thể thong dong thoát đi. Ngọc Liên Thành đoạt tình kiếm trong lòng bàn tay tùy ý lưu chuyển, giống như thiên mã hành không. Mà hắn nhãn lực càng là không tầm thường, thường thường một kiếm đánh ra, đều là đâm vào kiếm trận điểm yếu, đem cái kia liên miên không ngừng kiếm trận đánh tan. Hồng Anh Lục Liêu sắc mặt càng ngưng trọng, người trước mắt này võ công mạnh, chỉ sợ vậy gần như chỉ ở Thiên Công Tử phía dưới. Mà bọn hắn toàn lực vậy đã thôi động chân khí, đem suốt đời võ học chi tinh yếu toàn bộ phát huy ra, đoạn kiếm lui tới xuyên qua, chuyển hướng tựa như điện, vô số kiếm quang bay thiết, giống như trời cao rủ xuống tấm lụa, lại như từng đạo nứt vỡ trời cao tia chớp. Nhưng mà Ngọc Liên Thành vẫn như cũ thân hình bất động, phòng ngự như giọt nước không lọt, lại chiêu thức ngưng trọng muôn phần, cho dù là đập lấy kiếm, từ kiếm truyền đến sợi tơ, lại truyền đến bọn hắn bàn tay, nhưng như cũ vì cỗ này cuộn trào lực mạnh cảm thấy rung động. Xem chiêu. Đống nhiên Ngọc Liên Thành tay bên trong một cái bánh bao tuột tay mà bay, đụng vào Hồng Anh Lục Liễu kiếm quang bên trong. Kiếm quang tầng tầng lớp lớp, hoàng hốt trăm ngàn miệng lợi kiếm xen lẫn, đừng nói là một cái bánh bao, liền xem như tinh thiết cũng phải bị xoắn nát. Phanh. Một tiếng vang trầm trầm bên trong, cái kia bánh bao quả nhiên bị sắc bén kiếm khí xoắn thành bánh bao nhân bánh, nhưng kia kiếm quang nhưng cũng ầm vang băng tán. Chẳng những bởi vì bánh bao va chạm là kiếm trận chỗ bạc lực, càng bởi vì cái kia bánh bao bên trong ẩn chứa bàng bạc cự lực, ngập mà không phát, tại đâm vào kiếm quang bên trên lúc, vừa rồi như là như lôi đỉnh dẫn bạo. Ngọc Liên Thành đương nhiên sẽ không để qua cái này một cơ hội, cổ tay rung lên, lại là một cái bánh bao bay ra, lấy một loại vô cùng nhanh chóng tốc độ vọt tới Hồng Bảo lão nhân. Mà chính hắn thì là thân cùng kiếm hợp, hóa thành một đạo kiếm quang ngang qua mà ra, đâm về Lục Bảo lão nhân. Lục Bảo lão nhân lạnh hừ một tiếng, đoạn kiếm trong tay lần nữa bay ra. Dài một tấc cường, một tấc ngắn, một tấc hiểm. Hắn hai trượng phi kiếm, trên đời tự nhiên không có so đầy càng binh khí dài. Ngọc Liên Thành tại đâm trúng hắn trước, hắn liền kiếm liền muốn đâm trúng Ngọc Liên Thành. Chỉ cần không phải đồ đần, hiện tại liền hẳn phải biết tránh lui tránh để. Nhưng Ngọc Liên Thành không có, mà hắn đoạt tình kiếm mang theo một loại kiên cường kiếm thế, thể sống chết không về. Lục Bào lao nhân tầm bữa tiếp theo, hắn vì sao a không tránh? Hắn ngoại gia công phu đã có thể đao thương bất nhập, hay là hắn muốn cùng ta đồng quy vu tận? Tại thời khắc này, Lục Bào lão người tâm thần dao động bắt đầu. Cũng liền tại cái này dao động một chớp mắt, Ngọc Liên Thành tay trái khẽ động, cái thứ ba bánh bao, cũng chính là cái cuối cùng bánh bao bay ra, đâm vào Lục Bào lão nhân trên đoạn kiếm, đem đoạn kiếm đục lệch ra. Kiếm quang lại lóe lên, đoạt tình kiếm đã đâm vào Lục Bảo lão nhân cổ họng. Bạt kiếm ra, máu tươi giống như là một đạo huyết tiễn báo tố bắn ra. Lục Bảo lão nhân đã ngã xuống, trong mắt vẫn mang theo không cam lòng. Nếu như hắn tâm thần không có trong chốc lát dao động, cái kia còn sẽ chết tại Ngọc Liên Thành dưới kiếm sao? Đúng lúc này, Hồng Bảo lão nhân kiếm đã đâm đi qua. Ngọc Liên Thành thân hình uốn éo, một cái tay duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy. Cái này một nhà bình bình đạm đạm, không có bao nhiêu xảo diệu. Nhưng hàn quang ngưng kết, kiếm vậy ngưng kết, mũi kiếm đột nhiên bị Ngọc Liên Thành kẹp lấy. Rõ ràng vẫn là lấy khí ngự dây, lấy dây ngự kiếm. Rõ ràng vẫn là hiểm tuyệt thiên chiêu tiếp theo, nhưng lại đột nhiên không có uy lực. Bởi vì Hồng Bảo lão nhân đã sợ hãi, niềm tin của hắn theo Lục Bảo lão nhân ngã xuống mà biến mất không thấy gì nữa. Hắn đột nhiên buông tay, lăng không ngược lại cướp, lướt đi mấy trượng khoảng cách. Khi đến sống chết trước mắt, hắn khinh công không ngờ bay vụt một bậc. Hắn có lòng tin, vô luận là ai vậy đuổi không kịp hắn. Ngọc Liên Thành không có truy, hắn chỉ là cầm Hồng Bảo lão nhân đoạn kiếm, tay bỗng nhiên nhoáng một cái. Đoạn kiếm bay ra, vạch ra một đạo vô cùng sáng như bạc tia sáng, gào thét lên đâm rách trời cao, nhanh như cực quang, nhanh như thiểm điện. Đột nhiên, Hồng Bào lão nhân uốn cong nhưng có khí thế như thân rồng hình đột nhiên dừng lại, rớt xuống. hắn đã triệt để ngã xuống, mà tại bộ ngực hắn còn cắm một thanh đoản kiếm, chính hắn đoản kiếm. Hồng Anh Lục Liễu, Thiên Ngoại Sát Thủ. Ngọc Liên Thành nhìn xem cái này hai bộ thi thể, đột nhiên khẽ than thở một tiếng, chỉ có nói không nên lời thổn thức, Hồng Anh Lục Liễu, hai đầu lão cẩu. Tuyệt thế kiếm khách, tuyệt thế kiếm chiêu. Vốn hẳn nên có nhất tinh mẫu tuyệt luân giao thủ mới đúng, mà đánh bại dạng này đối thủ, hắn cũng hẳn là rất thỏa mãn, cực kỳ hưng phấn. Nhưng hắn chỉ có thở dài, bởi vì Hồng Anh Lục Liễu bị Thiên Công Tử cầm tù quá lâu, đã mất đi một cái kiếm khách nhuệ khí, trở thành hai cố mặc cho người định đoạt con rối, hai đầu ngân ngân sủa inh ỏi chó giữ nhà. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 165, bất bại cùng đao. Thế Nam, người tứ chiến sống với nhau, ngọa hổ tàng long. Cửa hàng, quán rượu, khách sạn phân loại phố dài hai bên, khắp nơi có thể thấy được người đi đường và thương nhân. Mà tại gần nhất mấy ngày bên trong, trên đường đã chẳng biết lúc nào thêm ra rất nhiều bội đao rút kiếm võ lâm hào khách, huyên náo phổ thông bách tính cũng không quá dám lên đường phố. Trương Vinh, ta bế quan khổ tu ra truyền trường pháp, mới vừa xuất quan, Tế Nam làm sao lại tới nhiều như vậy giang hồ đồng đạo? Một gian tiểu lâu bên trong, một bạch y thiếu niên hướng bạn tốt hỏi thăm tin tức. Chỉ vì trừ ma đại hội sẽ tại Thẩm Gia Trang cử hành, cho nên võ lâm đồng đạo cảnh tướng chạy đến. Một cái khác Lam Sam thiếu niên nói, trừ ma đại hội, trừ cái gì ma? Chính là cái kia tự xưng thiên lão tử Ngọc Liên Thành, cho nên hành động lần này lại bị trở thành hành đạo thay thiên. Ngọc Liên Thành ta lại là biết, hắn rộng hạ thiên vương lão tử thiếp, đoạt người bí tịch, thương người tính mạng, xác thực đã nhập ma đạo. Nhưng hắn làm việc coi như quang minh lỗi lạc, sao sẽ khiến trừ ma đại hội động tĩnh lớn như vậy? Thanh Sam thiếu niên lắc đầu nói, vậy cũng là ngươi bế quan trước lao hoàng lịch, đoạn thời gian gần nhất bên trong, hắn nhưng là phạm phải tầm 10 lên đại án, cướp tiêu, giết người, diệt môn đủ loại hành vi, có thể nói tội ác tày trời. Thêm nữa hắn bởi vì thiên vương lão tử thiếp đắc tội rất nhiều võ lâm đồng đạo, cho nên liền có chuyện hôm nay. Áo trăng thiếu niên giật mình nói, sao sẽ như thế? Hắn điên rồi phải không? Hoặc là có người muốn hãm hại cùng? Ngông nô, còn chưa có nói xong, đã bị một cái khác thiếu niên bịt miệng lại. Bốn phía nhìn một chút, mới thở ra một hơi nói, cái này không thể nói lung tung được, ta nói sự tình, có thể nói nhân chứng vật chứng tụ tại. Võ Lâm sáu quân tử bên trong Lệ Cương Lệ Đại Hiệp còn cùng người này giao thủ qua, hiểm bị thương nặng, ngươi ý là Lệ Đại Hiệp sẽ nói lao à? Thanh niên áo trắng liên tục không ngừng lắc đầu, sáu quân tử tự nhiên là khinh thường nói láo, như thế xem ra, người này thật là phát điên, cản rỡ đến xác định vị trí, tự cho là thiên hạ không người có thể chế hắn. Thanh Sam thiếu niên nói, không sai, đúng là như thế. Thanh niên áo trắng lại nói, lại không biết trừ ma đại hội đến có những cao thủ kia. Đến cao thủ thực sự không ít, nhưng chân chính có nói, không ở ngoài sáu quân tử cùng cái kia chút nghe nhiều nên thuộc hào hiệp cao thủ. Đúng, nghe nói đoạn thời gian trước thanh danh vang dội bất bại cuồng đao vậy hội chạy đến. Bất bại cuồng đao. Khẩu khí thật là lớn. Người này khẩu khí mặc dù lớn, nhưng đao pháp nhưng bây giờ không sai cực kỳ. Xuất đạo trong khoảng thời gian này, đã có vài vị đao pháp danh gia bại trong tay hắn, nghe nói hắn đao đã có thể cùng Tiêu Thập Nhất Lang tranh phong. Chẳng những đao pháp cao, với lại những khả năng khác vậy cực kỳ không tầm thường. Hai vị này thanh niên tại trò chuyện với nhau, ánh mắt lại không tự chủ được bị trong tiểu lâu một cô gái khác hấp dẫn. Giống bọn hắn loại này thiếu hiệp, thường thường đều con mắt mọc ra trên đỉnh. Khả năng hấp dẫn bọn hắn ánh mắt nữ nhân, nhất định xinh đẹp đến cực kỳ. Nhưng nữ nhân này lại không phải. Nàng tướng mạo nhiều nhất chỉ tính là thanh tú, nhưng nàng lại cực kỳ mê người, toàn thân trên dưới không một không đẹp. Chẳng những là bởi vì nàng dáng người rất tốt, liền phảng phất chín mọng cây bảo mật. Cũng bởi vì nàng toàn thân đều tản mát ra một loại đặc thù khí chất, không giống với bình thường nữ tử loại kia trung linh dục tú, nhã nhặn ôn nhu. Đó là lấy một loại giá tính đẹp, thoải mái đẹp. Như liệt tiểu khoái mã, như cao nguyên thương khung, mà dạng này đẹp, đối bất kỳ người đàn ông nào đều có chí mạng lực hấp dẫn. Nguyên nhân chính là như thế, tiểu lâu này bên trong đại đa số nam nhân đều đang lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng. Nữ nhân phảng phất không thèm để ý chút nào, nàng chỉ là dùng một ngụm ly rượu nhỏ, đang từ từ uống rượu. Rượu này mặc dù không tệ, trên thực tế nữ nhân căn bản không có phẩm ra rượu tư vị, chỉ bất quá nàng cảm thấy mình uống rượu tư thế rất đẹp, còn có thể cho người khác thưởng thức nàng này đôi rất đẹp tay. Một nữ nhân có thể khiến nam nhân nhóm con mắt đăm đăm, luôn luôn kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Mà cùng nữ nhân này ngồi tại một bàn, là cái mặc áo xanh trung niên hán tử, thân hình con gầy, ánh mắt như điện, bên cạnh để đó một thanh trường đao, hiển nhiên là cái giang hồ hào khách. Ngọc Liên Thành, có nghe hay không, tiểu tử ngươi hiện tại liền là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nữ tử kia trầm thấp cười duyên, thấp giọng, đánh rắm, ta thế nhưng là cái hách người, bất bại cuồng đao hách nhân. Thanh y hán tử kia cười mắng một tiếng, lại nói, ta nếu là chuột chạy qua đường, ngươi Phong Tứ Nương liền là chỉ chuột cái. Hai người này thân phận chân thật dĩ nhiên chính là Ngọc Liên Thành cùng Phong Tứ Nương. Bọn hắn tự nhiên cũng là nghe được trừ ma đại hội tin tức, cho nên vậy thật xa chạy tới. Phong Tứ Nương thanh tú động lòng người lườm hắn một cái, lại nói, ngươi cái này bất bại cuồng đao xương hào là thế nào đến, ta sao không biết ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Với lại sơ cửu ngày ấy, ngươi không phải tại Thiên Hương Cư quyết đấu với người ta sao? Có thể nào từ tại ở ngoài ngàn dặm, chém giết trên trăm mã tặc? Ngọc Liên Thành hát một cười, ta mặc dù không có làm, nhưng lại có người đi làm. Phong Tứ Nương nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Hoa Bình, vẫn là quan trung thập tam bang nó cao thủ, nhưng bọn hắn thật có loại thực lực này a? Ngọc Liên Thành nhàn nhạt mút miệng rượu, là Ngưng Thủy, là nha đầu kia. Phong Tứ Nương thanh âm không khỏi lớn một chút, thấy mọi người đều nhìn sang, liền lại thấp giọng, thật sự là nàng. Ta liền nói đoạn thời gian trước nàng làm sao không thấy. Nhưng nha đầu kia ngươi rốt cuộc là nơi nào tìm? Nhìn Nhu Nhu nhược nhược, đúng là như thế cái nhân vật hung ác. Ngọc Liên Thành ánh mắt lấp loé nói, cái kia thật là cái rất lợi hại nha đầu, nhìn như yếu đuối, thực tế lại so bất luận cái gì nữ hài tử đều phải kiên cường được nhiều. Phong Tứ Nương khe khẽ hừ một tiếng, đã dạng này, ngươi làm gì không cho nàng tới làm ngươi hách phu nhân? Ngọc Liên Thành buồn cười nhìn nàng một chút, nguyên lai phu nhân là ăn dấm, yên tâm đi, nàng chỉ là cái động phòng nha đầu, ngươi mới là chính thất, nói không chừng về sau còn muốn giúp ngươi đẩy cái mông đâu. Ngươi cái người chết đầu, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Phong Tứ Nương khí cắn răng, chen chân vào muốn đi đá Ngọc Liên Thành, lại đã sớm bị hắn né tránh. Ngươi đoán xem, trong giang hồ lại vì sao ai chợt truyền ra ta nhiều như vậy tiếng xấu, là ai làm đi ra? Ngọc Liên Thành nói sang chuyện khác. Liên là cái kia Thiên công tử. Phong Tứ Nương nếu như nguyện ý đi động não, đương nhiên thông minh cực kỳ, hắn là Thiên, hắn không muốn mình hạ mình đối phó ngươi, cho nên liền nghĩ ra như thế cái biện pháp, làm cho cả chính đạo võ lâm đồng loạt ra tay, lại phối hợp hắn Thiên Tông, ngươi mong muốn không chết cũng khó khăn. Ân, thật là một cái cực kỳ thông minh tiểu nữ hài. Ngọc Liên Thành mang theo ý cười, lấy tay sờ lên Phong Tứ Nương đầu, coi như không phải hắn, vậy nhất định có hắn ở trong đó trợ giúp. Lấy ra ngươi tay thúi. Phong Tứ Nương liếc mắt, đem hắn mở, vừa cười nói, ta coi ngươi mẹ đều đầy đủ rồi, nếu không ngươi gọi tiếng mẹ nhìn xem. Ngọc Liên Thành đang muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy một cái đã đến say khướt hán tử, đung đưa đi tới, một cái tay cầm chén rượu, cười hì hì nói, bằng hữu, nhận thức một chút, tại hạ Truy Phong Đao Vưu Nhạc, không biết bằng hữu là đầu kia trên đường. Ngọc Liên Thành lắc đầu một cười. Người này uống đầu lưỡi hai mắt đăm đăm, đầu lưỡi cũng lớn. Hắn tại uống say lúc không muốn đi gây thanh tỉnh người, thanh tỉnh lúc cũng lười đi để ý tới uống say người. Nào biết Vưu Nhạc đột nhiên xoay đầu lại, nhìn xem, nữ nhân này dáng dấp mặc dù không được, nhưng thực sự đẹp cực kỳ, đẹp đến mức cực kỳ. Lao huynh ngươi nếu là thanh nàng nhường cho ta, vô luận ngươi về sau trong giang hồ đã xảy ra chuyện gì, cứ tới tìm ta họ Vưu. Phong Tứ Nương cười mịn, cũng không nói chuyện, chỉ là một đôi mắt đẹp chỉ nhìn lấy Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành thế mà còn bảo trì bình thản, ngươi uống say, hẳn là tìm một chỗ đi nghỉ đi, mà không phải say khướt. Cái kia Vưu Nhạc đã mở to hai mắt nhìn, ta bảo ngươi để, là cho ngươi mặt mũi. Như như ngoan ngoãn thức thời, nếu không. Bá. Một đạo đao quang hiện lên. Ai cũng không thấy rõ đao này ánh sáng là thế nào xuất hiện. Ai cũng không nhìn thấy đao này ánh sáng là thế nào thu hồi. Nếu không ngươi liền chết cho ta nhìn, phải không? Ngọc Liên Thành nhàn nhạt nói một tiếng, hắn đao liền thả ở bên cạnh, ai cũng nhìn không ra đao này vừa đã xuất vỏ. Về phần Vưu Nhạc, hắn đã không thể lại trả lời Ngọc Liên Thành lời nói. Vĩnh viễn không thể. Phu nhân, trở về phòng thanh, nơi này tạp vụ quá nhiều người. Ngọc Liên Thành vươn người đứng dậy. Tốt, tướng công. Phong Tứ Nương ngọt ngào một cười, dung mạo mặc dù không tính tuyệt mỹ, nhưng cái kia một loại phong tình lại có thể làm cho bất luận kẻ nào đều vì hiệp khách cũng vì đó điên đảo. Chỉ là lần này lại không còn có người dám tùy ý đánh giá. Cái này một đôi vợ chồng trở về khách phòng, lại qua hồi lâu mới có người đi đến Vưu Nhạc thi thể trước mặt, nhìn xem vết hầu bên trên cái kia một đạo hơi mỏng vết đao, lẩm bẩm nói, thật nhanh đao, thật nhanh đao. Giống như vậy đao khách chỉ sợ toàn bộ giang hồ cũng không nhiều. Ta đã biết hắn nhất định là bất bại cuồng đao hách nhân. Không sai, nhất định là hắn. Có lẽ toàn bộ giang hồ cũng chỉ có Tiêu Thập Nhất Lang cùng hách nhân mới có nhanh như vậy đao. Hắn quả nhiên tới, lần này thịnh hội liền có ý tứ. A, nghe nói lần này trừ ma đại hội ý muốn để cử ra một cái minh chủ, thống lĩnh quân hùng, mà minh chủ nhân tuyển xa cũng là tại sáu quân tử bên trong. Nhưng lấy vị này bất bại cuồng đao tính tình, chỉ sợ ngoại trừ chính hắn, là ai vậy không phục. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 166, trừ ma minh chủ. Thẩm gia trang tại Đại Minh bờ hồ, dựa vào núi mặt nước. Người thường chỉ cần thấy được bọn hắn cửa ra vào hai tôn cổ lao thạch sư tử, liền nhưng tưởng tượng gia tộc này lịch sử đã lâu cùng huy hoàng. Từ khi trang chủ Trầm Kình Gió vợ chồng xuất chinh giặc cỏ, song song chiến tử tại gia dự quan miệng về sau, Thẩm gia năm gần đây thực sự nhân khẩu điều tàn, chỉ có Trầm Thái Quân một cái người đang ủng hộ môn hộ. Nhưng Thẩm gia trang tại giang hồ địa vị nhưng như cũ rất cao, không chỉ là bởi vì sùng kính Trầm Kình Gió vợ chồng anh liệt, vậy bởi vì Thẩm Lao Thái Quân xác thực có thật nhiều làm cho người tin phục địa phương. Huống chi, Thẩm gia còn ra giang hồ đệ nhất mỹ nhân Thẩm Bích Quân Thẩm cô nương. Trên thực tế không nên gọi Thẩm cô nương, phải gọi làm liền phu nhân mới đúng. Mà liền phu nhân trượng phu liền là Vô Hà Sơn trang chủ nhân Liên Thành Bích Liên công tử. Cô Tô Vô Hà Sơn Trang là giang nam đệ nhất thế gia, Liên công tử chẳng những gia thế phi phàm, võ công cao minh, nhân phẩm cũng là không tầm thường, được xếp vào chính là võ lâm sáu quân tử một trong. Hai người này chính là trai tài gái sắc, châu liên bích hợp một đôi. Mà lần này trừ ma đại hội sở dĩ tại Thẩm gia cử hành, nghe nói cũng là có Liên công tử đưa ra, hiển nhiên vị này Liên công tử cũng là có trừ ma chi tâm, thế muốn diệt trừ Thiên lão tử Ngọc Liên Thành. Bởi vì Thẩm gia bản thân nhân khẩu điêu tàn, cho nên tiếp khách là Liên Thành Bích cùng Trầm Thái Quân nhà mẹ đẻ cháu trai Tương Dương kiếm khách Vạn Trọng Sơn. Vạn Trọng Sơn là lão giang hồ, kiến thức lịch duyệt không phải tầm thường. Là cho nên hắn nhìn lên gặp bất bại cuồng đao hách nhân cùng hách phu nhân, đã nhận ra bọn hắn. Vị này bất bại cuồng đao mặc áo xanh, dáng người thon gầy, lại cho người ta một loại khiếp người cảm giác, phong mang tất lộ, liền phảng phất hắn toàn bộ người liền là một thanh đao, thần đao. Ngược lại là trong tay hắn đao nhìn cực kỳ phổ thông, cực kỳ bình thường, hai lượng bạc liền có thể mua một thanh. Nhưng bị người này cầm trong tay, cũng giống như biến thành một thanh tuyệt thế thần binh. Mà chỉ đánh ra bất bại cuồng đao một chút, Vạn Trọng Sơn liền đã biết người này danh hào bên trong vì sao có cùng cái chữ này. Chỉ vì người này ánh mắt bệ nghệ, phản phất từ chỗ cao quan sát mà xuống, không nhìn chúng bất luận kẻ nào. Khoe miệng mặc dù luôn luôn mang theo dáng tươi cười, nhưng nụ cười này nhưng cũng có một loại trào phúng ý vị. Vô luận ai nhìn thấy hắn, luôn cảm thấy đối phương là đang giễu cợt mình. Ngược lại là Hách phu nhân, nhìn ngược lại là so trượng phu nàng dễ dàng ở chung nhiều. Mà dung mạo mặc dù không tính tuyệt mỹ, nhưng thực sự phong vận mười phần, nhất cử nhất động đều cực kỳ xinh đẹp. Trong sảnh đã tới không ít võ lâm hào kiệt, nhưng làm người ta chú ý nhất, cũng không nghi ngờ là một cái chừng 30 tuổi hán tử, người này tướng mạo vậy không lắm lạ thường, vương vước mặt, vương vước miệng. Nhìn quy củ, chính chính phái phái, vô luận chuyện gì cũng có thể lấy yên tâm giao cho hắn. Nhưng người này lại là 6 quân tử một trong Dương Khai Thái. Cái gọi là 6 quân tử, tự nhiên là có 6 cái. Bọn hắn theo thứ tự là Liên Thanh Bích, Liêu Sát Thanh, Dương Khai Thái, Chu Bạch Thủy, Từ Thanh Đằng, Lệ Cương. Trong giang hồ 10 năm gần đây đến chính phái nhân vật bên trong, nếu bàn về tên tuổi vang, võ công độ cao, thực sự rất khó tìm đến ra so 6 người này mạnh hơn. 6 người này tuổi tác cũng không lớn, lớn nhất Lệ Cương vậy bất quá chỉ có hơn 40 tuổi. Nhưng bọn hắn chẳng những là người chính phái, làm việc xinh đẹp, với lại từng cái đều là thế gia đệ tử, danh môn về sau. Thì như Dương Khai Thái, hắn chẳng những là Phú Khả Địch Quốc Nguyên Ký Thiếu Đông gia, vẫn là Thiếu Lâm Thiết Sơn đại sư duy nhất đệ tử, một tay Thiếu Lâm thần quyền nghe nói đã có 9 thành hòa hầu, giang hồ đã công nhận hắn là Thiếu Lâm tục gia đệ tử đệ nhất nhân. Giả trang Hách phu nhân Phong Tứ Nương không khỏi ánh mắt lấp loé, vô ý thức hướng Ngọc Liên Thành sau lưng né tránh, nhưng rất nhanh ý thức được mình dịch dung. Nguyên lai, cái này Dương Khai Thái cùng Phong Tứ Nương từng tại Vương lão phu nhân thọ yến bên trên gặp qua gió một mặt, từ đó Dương Khai Thái liền đối nàng vừa thấy đã yêu, kiên nhẫn truy cầu. Nhưng cái này giống gió một dạng nữ nhân, lại làm sao có thể ưa thích Dương Khai Thái dạng này lại thành thật lại keo kiệt ra hỏa. Rất nhanh, lại có một cái làm cho người nhìn chăm chú hán tử tiến đến. Là 6 quân tử một trong Lệ Cương. Người này lấy 36 đường đại khai bi thủ danh Dương Thiên Hạ, hắn chẳng những ánh mắt hướng một cây đao, toàn bộ người càng giống là một cây đao. Mà Lệ Cương mới vừa tiến đến, hắn đã không khỏi nhìn về phía Ngọc Liên Thành. Bởi vì người khác nhìn thấy hắn, ngoại trừ đức cao vọng trọng võ lâm tiền bối, cơ hồ đều đang kêu Lệ đại hiệp, Lệ huynh, thái độ vậy đều cung kính cực kỳ. Nhưng Ngọc Liên Thành cùng Phong Tứ Nương không có, chỉ là một bên phối hợp nói đùa nói chuyện, phảng phất hắn không tồn tại bình thường. Lệ Cương danh xưng gặp sắc bất loạn chân quân tử, đương nhiên không thể nhìn chằm chằm một nữ nhân nhìn. Huống chi, Ngọc Liên Thành hiện tại cũng giống là một cây đao, lại thêm cái kia bệ nghệ ánh mắt, như có như không phúng cười, cũng là tại để Lệ Cương trong lòng không thích. Hắn đã đi tới, nói thẳng, không biết hai vị cao tính đại danh. Ngọc Liên Thành không để ý tới. Phong Tứ Nương nghiêng liếc mắt nhìn hắn, vậy không để ý tới. Vạn Trọng Sơn đã cười đi tới, vị này liền là bất bại cuồng đao hách nhân hách đại hiệp, vị này là hách phu nhân. Bất bại cuồng đao. Khẩu khí thật là lớn, nhưng ngươi thật họ hách à? Giang hồ dùng đao danh ra nhưng không có một cái nào họ hách, ngươi rốt cuộc sư thừa người nào? Họ gì tên gì? Lệ Cương lạnh lùng hừ một tiếng, ta Lệ Mộ suốt đời không nhìn được nhất hạng người giấu đầu lòi đuôi, nếu là nhìn thấy, liền tuyệt không thả qua. Vạn Trọng Sơn tranh thủ thời gian hòa giải, Lệ đại hiệp làm người cương chính, là mọi người đều biết. Ngọc Liên Thành vẫn như cũ không để ý tới hắn, chỉ là đối Phong Tứ Nương nói, người này hẳn là đầu óc có bệnh, người khác họ gì tên gì, mắc mớ gì tới hắn. Phong Tứ Nương khẽ cười nói, có lẽ là đầu bị cửa kẹp đi, phu quân ngươi chớ có để ý đến hắn, chỉ coi sủa ý ngỏi. Ngọc Liên Thành gật đầu, tốt, ta nghe phu nhân. Chỉ mong cái này chó dại sủa ý ngỏi chính là, nếu muốn cắn người, tránh không được giết hắn nấu canh uống. Hai người này không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, Vạn Trọng Sơn cùng một đám võ lâm nhân sĩ nghe đến sắc mặt trợn nhìn. Cầu thí bất bại cùng đao. Cái này đã không phải cuồng không cuồng vấn đề, đơn giản liền là phát điên. Lệ Cương khí toàn thân phát run, hắn là võ lâm 6 quân tử, được người tôn kính, khi nào bị người như thế chỉ vào mặt mắng, lúc này tiếng như lôi uống, tìm chết. Người khác như hổ nhảy ra, tay phải đánh tung mà ra, thế như buôn lôi thiểm điện, đúng là hắn dựa vào thành danh khai bí thủ. Ngọc Liên Thành lạnh hừ một tiếng, người ngồi tại băng ghế, một trường bổ ra. Phanh. Song trường giao kích, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Lệ Cương thân hình lui về phía sau 2 bước, dưới chân sàn nhà dẫm vỡ vụn ra. Ngọc Liên Thành sắc mặt không thay đổi, nhưng dưới mông ghế cũng đã răng rắc vỡ vụn ra. Phong Tứ Nương nhìn Ngọc Liên Thành một chút, không khỏi kiểu cười ra tiếng. Gia hỏa này diễn trò bản sự vậy thực sự không sai cực kỳ. Đám người sắc mặt nhưng lại là biến đổi. Hách nhân ghế vỡ vụn, Lệ Cương bị buộc lui về phía sau 2 bước, cả hai nhìn như thể lực ngang nhau. Nhưng Lệ Cương lấy đại khai bi thủ thành danh, trưởng lực hùng hồn tuyệt luân. Lúc này ở dưới cơn thịnh nộ, chỉ sợ coi như không có dùng ra toàn lực, vậy không kém là bao nhiêu. Nhưng Hách nhân là lấy đao pháp thành danh, hắn trưởng pháp đã bá đạo như vậy mạnh mẽ, huống chi hắn đao pháp. Lệ Cương sắc mặt trầm xuống, kinh khí phồng lên, chính muốn xuất thủ lần nữa, Vạn Trọng Sơn đã tranh thủ thời gian ngăn tại trước mặt hai người, đoạt cười nói, hôm nay là trừ ma đại hội, hai vị đều là giang hồ hào kiệt, sao trước tự giết lẫn nhau bắt đầu. Nếu để ma đầu Ngọc Liên Thành biết, chẳng lẽ không phải đắc ý đến cực kỳ. Lệ huynh, nơi này dù sao cũng là Thẩm gia trang, không phải võ tràng. Dương Khai Thái vậy khuyên nhủ. Lệ Cương lạnh hừ một tiếng, mũi thở bên trong phun ra khí thô, nhưng cuối cùng bị khuyên xuống dưới. Chỉ là cái kia đao phong ánh mắt, lại hướng Ngọc Liên Thành xem đi xem lại. Mà để Phong Tứ Nương ngoài ý muốn là, Ngọc Liên Thành lại không có mượn cơ hội náo sự, mà là một lần nữa cầm một trường ghế ngồi xuống, trên mặt hoàn toàn như trước đây mang theo nụ mai cười, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua bình thường.
mà rất nhanh, 6 quân tử bên trong Liêu Sắc Thanh cùng Từ Thanh Đằng vậy đã chạy đến. Ngoại trừ tại tiếp đai khách nhân Liên Thành Bích chưa đến, 6 quân tử cũng chỉ còn lại có cái Chu Bạch Thủy. Nhưng nghe nói Chu Bạch Thủy đã hiểu thấu đáo nhân thế vô thường chân lý, xuất ra, chỉ sợ sẽ không tới tham gia trận này võ lâm thịnh sự. Theo thời gian chuyển rời, chứ ma đại hội võ lâm nhân sĩ vậy càng ngày càng nhiều. Ở đây một đám cao thủ ngươi lấy lòng ta, ta lấy lòng ngươi, vô cùng náo nhiệt. Chúng ta trừ ma đại sẽ nhiều như thế người, như không tuyển ra cái minh chủ đến, chẳng phải là năm bẻ bảy mảng. Không sai, lẽ ra nên như vậy. Chúng ta trong nhóm người này, nếu bàn về võ công độ cao, thanh danh chi thịnh, không phải 6 quân tử không ai có thể hơn. Nhưng 6 quân tử có 6 vị, minh chủ cũng chỉ có 1 vị. Cũng không biết là ai đề nghị đề cử cái minh chủ, lại đạt được mọi người nhất trí tán đồng, cũng đều cho rằng chỉ có 6 quân tử mới có thể gánh này trọng trách. Từ Thanh Đằng từ công tử thế tập Hàng Châu tướng quân, bận rộn quân vụ, có thể tham gia một lần trừ ma đại hội đã là không dễ, huống chi là lãnh đạo quân hùng, trừ ma vệ đạo. Dương Khai Thái Dương công tử là nguyên ký thiếu chủ, to như vậy gia nghiệp, chỉ sợ vậy thoát không ra tay. Một đám hảo kiệt nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, chân chính có thể chủ đạo dư luận, lại là mấy vị võ lâm danh túc. Bọn hắn võ công có lẽ không kịp 6 quân tử, nhưng bối phận cũng rất cao, nói chuyện đều rất nặng, với lại bọn hắn lời nói vậy đều rất có lý, chính là 6 quân tử cũng không thể tùy tiện phản bác. A a a. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng cười lạnh vang lên. Thanh âm này phảng phất cũng không nặng lắm, vậy không quá vang, tại mỗi cái người trong thai rõ ràng vang lên. Tốt nội lực thâm hậu. Đám người trong lòng cả kinh, toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, đồng thời hướng phát ra cười nhạt người kia nhìn lại. Bất bại cuồng đao hắc nhân. Phong Tứ Nương một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp nhìn xem hắc nhân, dùng nghi hoặc giọng nói, "Tướng công, ngươi tại cười cái gì?" Ngọc Liên Thành cười nói, "Phu nhân, những người này là đang chọn trừ ma minh chủ." Phong Tứ Nương nói, "Không sai." Ngọc Liên Thành nói, "Ngươi cảm thấy là minh chủ trọng yếu nhất là cái gì?" Phong Tứ Nương con mắt mà nhất chuyển, giòn tiếng nói, "Không phải là võ công." "Không sai, chính là võ công." Ngọc Liên Thành ăn nói mạnh mẽ nói, "Như kế cũng tốt, thanh danh cũng được, nhưng đây là giang hồ, như võ công không đủ, hết thảy cũng chỉ là không tốt. Coi như có thể ngồi lên minh chủ vị trí, vậy chỉ có thể mặc cho người bên ngoài bài bố. Nhưng võ lâm 6 quân tử chẳng những nhân phẩm ra thế tốt, võ công vậy cũng rất cao." Phong Tứ Nương nói, "Thí dụ như Liêu Sắc Thanh Liêu đại hiệp. Hắn là năm đó Ba Sơn Cố đạo nhân đệ tử y bát, kiếm pháp cao xa nhẹ nhàng, 7 tháng 7 năm 49 thủ hồi phong vũ liêu kiếm đã hết đến Cố đạo nhân chân truyền, với lại chỉ có hơn chứ không kém. Liêu Sắc Thanh là cái khí phái cực lớn trung niên người, bên eo buộc lên một thanh ô vỏ kiếm, một đôi mắt sáng ngời hữu thần, nhìn quanh ở giữa, mờ mờ ảo ảo sinh uy." Hắn nghe Phong Tứ Nương lời nói, cũng không khỏi mặt lộ cười mỉm, ưỡn ngực miệng. Ngọc Liên Thành thản nhiên nhìn Liêu Sắc Thanh một chút, ha ha cười nói, "Người này có thể có hiện tại thanh danh, kiếm pháp nghĩ đến là không tệ. Nhưng nhìn người này một mặt cao ngạo, con mắt đã nhanh dài đến trên trán, liền biết hắn cùng người lúc giao thủ tất nhiên kinh địch, với lại trăm chiêu qua đi, liền sẽ trở nên dần dần không giữ được bình tĩnh." Liêu Sát Thanh sắc mặt trầm xuống, thử lạnh lên tiếng. Phong Tứ Nương chớp mắt, cái kia không biết Từ Thanh Đằng Từ thiếu hiệp lại như thế nào. Hắn là võ đang trưởng môn nhân yêu mến nhất đệ tử, quyền kiếm song tuyệt, khinh công cũng tốt, nghe nói hắn kiếm pháp thi triển đi ra, đã hoàn toàn không có khói lửa nhân gian. Chỉ tiếc, Ngọc Liên Thành lắc đầu. "Đáng tiếc cái gì?" Phong Tứ Nương truy hỏi. Ngọc Liên Thành nói, "Chỉ tiếc là thế tập Hàng Châu tướng quân, cuộc sống xa hoa, tịch phong dày dày, một cái nhân sinh sống thu hoạch được như thế thoải mái dễ chịu, võ công cũng liền khó mà tinh tiến, kiếm pháp bao nhiêu cũng có chút khói lửa." Phong Tứ Nương lại nói, "Nguyên ký thiếu Đông gia, Dương Khai Thái Dương thiếu hiệp là thiếu lâm tục gia thứ nhất đệ tử, một tay thiếu lâm thần quyền, hùng hồn chìm mãnh liệt, đây là thế nhân đều là biết sự tình." Ngọc Liên Thành cười ha ha nói, "Ta nghe nói qua vị này thiếu Đông gia cách đối nhân xử thế, quá cẩn thận. Bởi vậy vậy suy luận đạt được, hắn như cùng người giao thủ, luôn luôn không cầu có công, nhưng cầu không qua, người khác muốn thắng hắn không dễ dàng, hắn muốn thắng qua người khác vậy khó." Hai người không coi ai ra gì trò chuyện với nhau, toàn bộ đại sảnh bầu không khí cũng đột nhiên trở nên khẩn trương lên, ngoại trừ Ngọc Liên Thành, Phong Tứ Nương thanh âm lại không tạm tâm thanh. Mà bị Ngọc Liên Thành bình qua trong ba người, cũng là sắc mặt khác nhau. Nhưng ba người này lại chưa phản bác. Chỉ vì ba người này đều tính cả là chính quân tử, Ngọc Liên Thành nói cũng là lời nói thật, chính bọn hắn trong lòng cũng minh bạch đến cực kỳ. Phong Tứ Nương đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn một chút Lệ Cương một chút, "Phu quân, cái kia vừa rồi vị kia Lệ đại hiệp lại như thế nào?" Nghe nói hắn đại khai bi thủ hỏa hầu lao đạo đến cực kỳ. Ngọc Liên Thành uống hớp trà, thản nhiên nói, "Đại khai bi thủ vốn là đần công phu, thiếu khuyết biến hóa, khô khan đến cực kỳ. Ta dạy cho ngươi một tay khói nhẹ trưởng phiêu miếu linh động, đủ để ứng phó người này." Lệ Cương phanh vỗ bàn một cái, cười lạnh nói, "An không nói mạnh miệng ai đều biết, ta không được ngươi có thể phá ta đại khai bi thủ." Hai người này lại không thèm quan tâm hắn, Phong Tứ Nương tiếp tục nói, "Chu Bạch Thủy đã xuất ra, nói như vậy cũng chỉ còn lại có cái Liên Thành Bích. Nghe nói người này 6 tuổi lúc đã có thần đồng chi dự, 10 tuổi lúc kiếm pháp đã đăng đường nhập thất, 11 tuổi là liền có thể cùng Đông Doanh vượt biển mà đến nhất đao lưu trưởng môn nhân Thái Huyền Tín Cơ giao thủ, lịch 300 chiêu mà không bại. Từ đó về sau, liền phủ tang ba đảo đều biết Trung Nguyên võ lâm ra cái thần đồng." Ngọc Liên Thành lắc đầu, "Người này xuất thủ cơ hội ít, ta ngược lại thật ra tìm không ra sơ hở. Nhưng nếu tuyển trừ ma minh chủ, người này ta là cái thứ nhất bài trừ." Phong Tứ Nương nghi ngờ nói, "A, cái này là vì sao?" Ngọc Liên Thành nói, "Chúng ta hôm nay tổ chức trừ ma đại hội, muốn trừ là người phương nào?" Phong Tứ Nương nói, đương nhiên là Thiên lão tử Ngọc Liên Thành, đây là sở hữu người đều biết sự tình.
Không sai, đây chính là ta đầu tiên bài trừ Liên Thành Bích làm minh chủ nguyên nhân.
Ngọc Liên Thành khỏe miệng mang theo một chút như có như không phúng cười, Ngọc Liên Thành Bích, Ngọc Bích Liên Thành. Hai người này danh tự thực sự tương tự cực kỳ, nếu nói bọn hắn không có quan hệ, ta là không chịu tin tưởng, nói không chừng hai người vẫn là đồng bọn đâu.
Giữa sân một đám võ lâm nhân sĩ không phản bắt được.
Cái này cũng có thể xem như lý do.
Không khỏi quá gượng ép đi.
Phong Tứ Nương nói, vậy mà sáu quân tử đều không phải là thí sinh thích hợp, cái kia phu quân ngươi có người nào tuyển?
Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, vươn người đứng dậy, toàn thân tràn ra thiên hạ lớn, ngoài ta còn ai cùng ngạo thái độ, người minh chủ này vị trí, ngoại trừ ta chính nghĩa Lâm Nhiên, nghĩa bạc Vân Thiên bất bại cuồng đao hách nhân, còn có thể là ai?
Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 167, hai lượt sự tình.
Nhìn vươn người đứng dậy, đầy mặt quang minh lẫm liệt Ngọc Liên Thành, Phong Tứ Nương khỏe miệng cũng không nhịn được rút hạ.
Chứ ma đại hội trừ chính là ngươi ma đầu kia, kết quả ngươi chạy tới làm minh chủ, đây coi là chuyện gì a?
Ngọc Liên Thành nhanh chân đi đến đại sảnh ở giữa, chắp tay đứng thẳng, tư thái càng lộ ra cuồng vọng, lăng cười một tiếng nói, minh chủ vị trí, trừ ta ra không còn có thể là ai khác.
Chư vị ai nếu không phục, cho dù xuất thủ là được, ta thiện nào đó có sợ gì chi.
Tướng công, ta xem cho ngươi, cầm một cái minh chủ vị trí trở về.
Phong Tứ Nương phất phất tay, cười tươi như hoa, như chuông bạc tiếng cười rải đầy cả phòng.
Ngọc Liên Thành phất tay, tư thái cuồng ngạo, phu nhân yên tâm, liền tính bọn họ đồng loạt ra tay, vậy bất quá 2-3 lần sự tình.
Hôm nay có thể đi vào Thẩm gia trang võ lâm hào kiệt, cũng đều là kiến thức rộng rãi người.
Nhưng tại lúc này, lại đều ngơ ngẩn.
Tốt một cái bất bại cuồng đao, đơn giản liền là cuồng không biên giới a.
Cái kia hách phu nhân cùng bất bại cuồng đao cũng chính là ông trời tác hợp cho, nhìn nàng bộ dáng, hoàn toàn là đem cái này anh hùng nhiều trừ ma đại hội xem như con nít danh.
Tiếp theo, đám người không khỏi đem ánh mắt rời về phía Lệ Cường, Liêu Sát Thanh đám người.
Dù sao sáu quân tử thanh danh thịnh nhất, võ công cao nhất, lần này minh chủ vị trí vậy vốn nên từ bọn hắn sáu người từ tuyển ra.
Bất bại cuồng đao lần này cử động, liền đơn giản liền không có đem bọn hắn sáu quân tử để vào mắt.
Hừ, đơn giản xem anh hùng thiên hạ nếu không có vật, để cho ta Lệ Cường giáo huấn ngươi một chút.
Lệ Cường xuất thủ trước,
chỉ gặp hắn nhảy lên một cái, hướng phía Ngọc Liên Thành anh ra một trường, kinh khí tuôn ra, đơn giản là như sôi trào lũ ống, tại trải qua dài dằng dặc xúc thế về sau, trong nháy mắt bạo phát đi ra.
Một kích này uy thế chi lăng lệ, kinh khí chi cương mãnh liệt bá đạo, có thể xưng thiên hạ ít có.
So lúc trước nén giận một kích, càng sâu một bậc.
Vô luận ai bị vanh bên trong một trường này, đều lại khó đứng lên được.
Nguyên lai, lúc trước Lệ Cương nhìn như ngồi tại trên ghế, thực tế một mực tại vận chuyển chất lực, cũng đem tự thân bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, vì liền là lúc này một kích này.
Hắn đối một trường này tràn ngập lòng tin.
Cái kia biết ngay tại trường lực sắp như hồng thủy bạo phát thời khắc, Ngọc Liên Thành cũng đã triển khai thân pháp, xê dịch di chuyển như quỷ mị, không những tránh khỏi hắn một trường này, còn thuận thế xuất hiện tại Dương Khai Thái trước người.
Ngươi ngồi làm gì?
Ta để cho các ngươi đồng loạt ra tay.
Bất bại cuồng đao cười lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, trường lực hùng hồn khuấy động, ẩn ẩn có phong lôi thanh âm bồi hồi khuấy động.
Dương Khai Thái trong lòng hoảng sợ giật mình, chẳng những bởi vì một trường này uy thế phi phàm, còn bởi vì hắn đã nhận ra cái này trường là Thiếu Lâm tuyệt kỹ Kim Cương Trường.
Trong lòng không dám kinh thường, bận điệu chìm thân ra quyền, lấy một cái Thiếu Lâm thần quyền đánh ra.
Nào biết Ngọc Liên Thành trưởng thế đột nhiên thu nhiếp, trong lúc nhất thời phong lôi đều tán, trời cao mê nhạt.
Dương Khai Thái một quyền thất bại, đã thấy Ngọc Liên Thành đã thân pháp phiêu hốt ở giữa, lấy hai đạo phá không chỉ lực, phân biệt đánh về phía Liêu Sắt Thanh cùng Từ Thanh Đằng.
Cái này hai đạo chỉ lực đồng dạng là giữa không trung phiêu tán, nhưng ở bất bại cuồng ngạo cố ý khiêu khích phía dưới, cái này võ lâm tứ quân tử đã liên thủ hướng hắn xuất kích.
Lệ Cương thôi động toàn bộ công lực, một trường đánh ra, kình đạo cương mãnh, vỡ bia nước đá, đơn giản là như bình thường.
Dương Khai Thái khẽ mím môi, thần tình nghiêm túc, trên da thịt lại hiện ra nhạt màu vàng nhạt.
Hắn khiến cho là Thiếu Lâm thần quyền pháp đồng dạng cương mãnh bá đạo, lại vừa có một loại chấn nhiếp lòng người lực lượng.
Liêu Sắt Thanh trong lòng bàn tay trường kiếm đã đâm ra, kiếm pháp không có chút nào yên hòa khí tức, thanh đạm bình thản, ý cảnh cao xa, coi là thật như là một sợi như gió mát. Hắn quả đem thất thất tứ thập cửu thủ hồi phong vũ liêu kiếm luyện đến cực kỳ cao minh cấp độ.
Từ Thanh Đằng đồng dạng là trường kiếm chuyển động, triển khai liên miên bất tuyệt kiếm thế, kiếm quang chặt không lọt gió, đã đem võ đang kiếm pháp bên trong tinh diệu biểu diễn ra.
Cái này tứ quân tử đều là giang hồ nhất đẳng cao thủ, mặc dù trước đây cũng không liên thủ xuất kích kinh nghiệm, nhưng đối lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ.
Lúc này đều ra tuyệt chiêu, phối hợp với nhau, quả nhiên là đặc sắc tuyệt luân, thiên ý vô phùng.
Một đám võ lâm hảo kiệt cũng không khỏi sợ hãi thán phục liên tục, sáu quân tử có thể có hiện tại lần này thanh danh, quả thật không phải tầm thường.
Nhưng càng không phải tầm thường, lại là Ngọc Liên Thành.
Hắn thân pháp mau lẹ phiêu dật, phảng phất một đạo quỷ mị huyết ảnh, lại phảng phất là một sợi gió mát, cùng chặt không lọt gió thế công bên trong xuyên tới xuyên lui, tùy ý tới lui.
Bốn người này liên thủ lại không thể dính hắn góc áo.
Chỉ bằng phần này khinh công, chỉ sợ đã là đương thời vô song.
Một đám võ lâm hảo kiệt trong lòng càng là hoảng sợ, người này đã được xưng là bất bại cuồng đao, lấy đao thành danh, như vậy đao pháp tự nhiên là không sai.
Mà lúc trước cùng Lệ Cương đối bính một trường, lại thêm hiện đang thi triển khinh công, đã có thể nói là đao, trường, khinh công tam tuyệt.
Có bản lĩnh không cần giống chuột chạy qua đường bình thường chạy trối chết, chỉ hội chạy trốn còn muốn làm minh chủ.
Lệ Cương vừa sợ vừa giận, liên tục mấy trường thất bại, rốt cục nhịn không được tức hổn hển quá to.
Đương nhiên, như Ngọc Liên Thành thật từ bỏ thân pháp ưu thế, vậy chỉ sợ là cũng sẽ bị người cho rằng ngu xuẩn. Cái này Võ Lâm tứ quân tử liên thủ, trừ phi có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại trong đó hai ba vị, nếu không chỉ hội được cái này mất cái khác, tự chịu diệt vong.
Tốt. Nhất Thanh Thanh hát, nào biết Ngọc Liên Thành thân hình lại đột nhiên ngừng lại, lại hướng phía Phong Tứ Nương hô một tiếng, phu nhân, nhìn kỹ, bản tướng công nói là hai ba cái giải quyết bọn hắn, liền là hai ba cái. Lời nói vừa dứt, Ngọc Liên Thành hai tay háo phất động, trong suốt như ngọc bàn tay huy động liên tục, trường ảnh huyễn hóa ngàn vạn, toàn bộ hướng Dương Khai Thái quay đầu trùng tới, cái này lại dùng tới Thiên Thủ Như Lai trưởng cùng Ngọc La Khinh Yên trưởng hai loại tuyệt học tinh diệu. Dương Khai Thái vốn là đệ tử Thiếu Lâm, tự nhiên nhận được Thiên Thủ Như Lai trưởng. Nhưng liền xem như trong Thiếu Lâm tự đối Thiên Thủ Như Lai trưởng nghiên cứu nhất là tinh thâm hộ pháp trưởng lão, cũng chưa chắc có thể làm cho ra một trường này. Hắn hoảng hốt sinh ra một loại kỳ dị huyết tượng, hình như có một tôn kim Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên, hơn ngàn cánh tay mở ra, hướng hắn đổ ập xuống đánh tới, lại là Ngọc Liên Thành đem nhiếp tâm thuật vậy xử đi ra. Dương Khai Thái tâm thần kinh hãi phía dưới, lại như thế nào có thể ngăn cản cái này tinh diệu trường pháp, trong khoảnh khắc liền bị đập bay ra ngoài. Mà lúc này, Ngọc Liên Thành thân hình nhất chuyển, hướng Từ Thanh Đằng nhấn một ngón tay. Từ Thanh Đằng kiếm quang lưu chuyển, vạch ra từng cái cực kỳ tinh diệu kiếm tròn, thế như thủy ngân chảy đất, hát nước không tiến. Một chiêu này là võ đang thái cực kiếm pháp bên trong cực kỳ tinh diệu một thức, vậy cơ hồ có thể nói là không phá chi chiêu. Nhưng sở dĩ là cơ hồ hai chữ, cũng bởi vì không có chân chính không phá chi chiêu. Keng. Ngọc Liên Thành một chỉ điểm tại kiếm tròn trung tâm nhất địa phương, lập tức kiếm quang băng tán, Từ Thanh Đằng lảo đảo lui lại, hổ khẩu đau nhức, lại là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Kiếm tròn trung tâm đúng là hắn một kiếm này duy nhất sơ hở, người thường trong mắt, kiếm tròn xác nhận kiếm quang thịnh nhất địa phương mới đúng, huống chi kiếm tùy thân đi, mong muốn đâm trúng kiếm tròn vậy thực sự không quá dễ dàng. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đã bại, mà đối phương một chỉ này có nhiều lưu tình ý vị, hắn tự nhiên không tốt xuất thủ nữa. Một bên khác, Ngọc Liên Thành tay phải khẽ động, bấm tay bắn ra. Cái này bắn ra tốc độ kỳ chậm vô cùng, mỗi cái người đều có thể rõ ràng nhìn ra quy tích, phản phất trẻ con đều có thể tránh đi qua bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác Liêu Sắc Thanh cái kia lấy phiêu miếu nhanh chóng nghe tiếng hồi phong vũ liêu kiếm lại không cách nào né tránh, dùng thân kiếm đụng vào. Chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, thanh âm thanh thúy động lòng người, thanh âm rung động vẫn liên miên bất tuyệt. Kiếm quang vậy tại một chỉ này ở giữa, như băng tuyết tan rã tan rã. Mà Liêu Sắc Thanh sắc mặt trắng nhợt, thân hình lảo đảo lắc lắc, ngã nhào về phía sau, đúng lúc lại ngồi về hắn trên ghế, chỉ là nhất thời lại khó đứng lên. Sau một khắc, Ngọc Liên Thành thân hình xoay tròn, không ngờ là một chỉ điểm ra điểm ra. Một chỉ này như đao như kiếm, đầy trời không khí đều giống bị một chỉ này điểm xuyên. Khí lưu gào thét ở giữa, một chỉ này đã điểm trúng Lệ Cương Phong Lôi gào thét một trường. Một chỉ đối một trường. Lệ Cương một trường này lấy đại khai bi thủ công lực thôi động, kinh lực đầy nội hàm, dù cho là tường đồng vách sắt ngăn tại trước mặt, một trường này cũng có thể ở phía trên ấn ra thật sâu trường ấn. Nhưng một trường này bị hai căn bạch ngọc vậy giống như hai ngón tay điểm trúng, sở hữu kinh lực lại phảng phất cũng không còn cách nào thôi động bình thường. Ta tuy có tinh diệu chiêu thức có thể đối phó ngươi đại khai bi thủ, nhưng ta càng muốn cho hơn ngươi biết, ngươi đại khai bi thủ so với chân chính cương manh bá đạo võ công, vẫn còn kém rất xa. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, chỉ hăng hái lực lại thúc, chỉ nghe răng rắc không ngừng, Lệ Cương một cánh tay xương tay, cẳng tay vỡ vụn ra, người đã như đạn pháo bình thường hoành bay ra ngoài. Trong đại sảnh đã lâm vào một loại khó nói lên lời tĩnh mịch bên trong. Từ Ngọc Liên Thành chân chính xuất thủ, đến Võ Lâm tứ quân tử cảnh tướng bại trận, vậy chẳng qua là 4 năm cái hô hấp thời gian. Đây là tại chỗ sở hữu người đều không có muốn qua sự tình. Có thể đi vào trong đại sảnh Võ Lâm hào kiệt, đều là trong trăm có một, đều là trong giang hồ hảo thủ, tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này Võ Lâm tứ quân tử tuyệt không phải là hư danh hạng người. Ngoại trừ bọn hắn lẫn nhau, thế hệ trẻ tuổi bên trong căn bản tìm không thấy mấy cái đối thủ. Liền xem như Võ Lâm danh túc, cũng chưa chắc có thể thắng được qua bọn hắn. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại trong chốc lát thua ở cùng một người trong tay. Huống chi, người này vẫn là bị xưng là bất bại cùng đao, vậy hắn đao pháp lại có bao nhiêu lợi hại? Cái này thật sự là gọi người không thể tin được. Thất sách. Tại một đám hảo kiệt trước mặt đánh bại tứ quân tử, xuất tấn danh tiếng bất bại cùng đao lại thở dài một cái, đầy mặt thổ thức. Tướng công, thế nào? Thiện phu nhân cười híp mắt hỏi. Sớm biết đối phó khúc gỗ kia cũng nên dùng chỉ pháp tới, dạng này ta ha không liền có thể nói ta ngón tay động hai ba cái, liền có thể giải quyết mấy tên này. Ngọc Liên Thành thở dài liên tục. Võ Lâm quần hào đối với người này cuồng vọng đã không có lời nào để nói, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, hắn võ công vậy thực sự sâu không lường được. Phong Tứ Nương lại là kiểu cười liên tục, tướng công, ngươi nói hai ba cái là có thể giải quyết bọn hắn, nhưng ngươi lại dùng bốn phía, cho nên lời này của ngươi hay là không thể chắc chắn. Cái này, phu nhân ngươi làm sao không quá thông minh? Hai lần thêm ba lần, tổng cộng là năm lần. Ta dùng bốn phía đánh bại bọn hắn, còn dư dưới. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, không quá thừa dưới, luôn luôn muốn vật tận kỳ dụng. Liên Thành Bích, Liên công tử, ngươi lại đã đến, còn mời ra đây. Ta không phải các hạ đối thủ, cam bái hạ phong. Trận chiến này cứ như vậy kết thúc, chẳng lẽ không phải rất tốt? Một thanh ôn nhuận thanh âm đã vang lên, cùng lúc đó, một bóng người vậy có đi tới. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 168, Liên Thành Bích. Liên Thành Bích. Liên Thành Bích đã đi vào trong sảnh. Võ Lâm sáu quân tử thanh danh cực kỳ vang, nhưng cũng không phải mỗi cái người đều gặp qua Liên Thành Bích. Nhưng làm người này đi tới lúc, mỗi cái người đều biết, hắn liền là Liên Thành Bích. Hắn chẳng những thái độ văn nhã,
mà tại văn nhã bên trong lại dẫn làm cho người cảm thấy cao không thể chạm thanh hoa chi khí. Hắn mặc chất liệu cao quý nhất, cắt may nhất vừa người quần áo, trên thân đeo mỗi dạng đồ vật đều trải qua cẩn thận chọn lựa, mỗi dạng đồ vật đều rất phối hợp thân phận của hắn, khiến người sẽ không cảm thấy hắn keo kiệt, cũng sẽ không có người cảm thấy hắn làm ra vẻ, càng sẽ không cảm thấy hắn là cái nhà giàu mới nổi. Giống như vậy người, vô luận ở nơi nào, cũng sẽ là không giống bình thường. Hắn nếu không phải Liên Thành Bích, trên đời còn có ai có thể là Liên Thành Bích? Liên Thành Bích như không phải như vậy một cái người, hắn vậy cũng không phải là Liên Thành Bích. Người khác đang nhìn Liên Thành Bích, Liên Thành Bích lại tại nhìn Ngọc Liên Thành. Hắn trước đây chưa hề gặp qua bất bại cùng đao, nhưng lại đã có thể nhìn ra vị này bá đạo tùy tiện thái độ. Mặt mày bệ nghệ, môi mang cười nhạt, phản phất không nói thiên hạ bất luận kẻ nào để vào mắt. Liên Thành Bích chỉ nhìn thoáng qua. Mặc dù hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cái này bất bại cuồng đao rốt cuộc có cái gì khác biệt. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế, bởi vì nhìn chằm chằm một cái người dò xét, là kiện cực kỳ không lễ phép sự tình. Liên Thành Bích trong cuộc đời, chưa hề làm qua đối với bất kỳ người nào thất lễ sự tình. Tại hạ đến chậm, chư vị chủ tội. Liên Thành Bích vĩnh viễn đều là như thế này có lễ phép, hắn trên mặt cười mịn, chịu nhận lỗi. Liên công tử khách khí. Là chúng ta làm phiền Liên công tử. Nhưng lại phảng phất không có một cái nào người có thể thong dong tiếp nhận hắn nói xin lỗi, nhao nhao đáp lễ bồi cười. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, "Tốt, ta nghe nói ngươi kiếm pháp không sai, xuất kiếm đi, đánh bại ngươi, ta mới tốt ngồi lên minh chủ vị trí." Liên Thành Bích trầm ngâm nói, "Ta không phải các hạ đối thủ, cam bái hạ phong. Về phần trừ ma đại hội minh chủ vị trí, mặc dù cùng võ công có quan hệ, lại không phải hoàn toàn dựa vào võ công, cần bàn bạc kỹ hơn. Ta nhưng không quản được nhiều như vậy, không phải thanh thứ năm hạ đục lên." Ngọc Liên Thành cánh tay mở ra, nguyên bản đặt ở hắn chỗ ngồi bên cạnh đao phảng phất bị một cố vô hình sợi tơ liên lụy, đã bay đến trong bàn tay hắn. "Ta nghe nói ngươi là dùng kiếm người đều là không quả quyết, quả là thế. Hôm nay liền để ngươi nhìn ta đao, về sau ngươi tốt cải tà quy chính, vứt bỏ đao tử kiếm." "Không sai, ta ghét nhất dùng kiếm người." Phong Tứ Nương trong đôi mắt đẹp tựa hồ mang theo mỉm cười, "Dùng kiếm không phải nương môn, liền là tự cho là đúng ngụy quân tử, dùng đao mới là chân hán tử." "Tướng công, ta ủng hộ ngươi, thật tốt giáo huấn bọn này thanh cao tự ngạo, tự cho là đúng kiếm khách. Trong giang hồ nhất binh khí thường dùng, không phải kiếm không ai có thể hơn. Ở đây khiến binh khí cao thủ bên trong, dùng kiếm không có một nửa, vậy có 1/3. Cái này vợ chồng hai lời nói đã nói ra, trong khoảnh khắc liền không biết đắc tội bao nhiêu cao thủ, tiếng hừ lạnh không dứt. Nếu không có bất bại cuồng đao võ công quá cao minh, nếu không lúc này còn không biết hội xảy ra tình huống gì. Bất bại cuồng đao lại trừng hắn phu nhân một dạng, lệ quát lên, "Chúng ta nam nhân ở giữa việc, nào có ngươi nữ nhân xen vào phần, còn dám nói hiệu nói vượng, ban đêm không phải muốn thật tốt giáo huấn ngươi không thành." "Tướng công ta sai rồi, ta cũng không dám nữa." Phong Tứ Nương cúi đầu, làm ra một bức tiểu nữ nhi ủy khuất tư thái. "Hừ, thành thật một chút." Ngọc Liên Thành lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Liên Thành Bích, trong giọng nói mang theo nói không nên lời băng lãnh sắc ý, "Rút kiếm đi, ta nghe giang hồ rất nhiều người đều đưa ngươi phụng làm sáu quân tử đứng đầu, xuất chiến chưa hề bại một lần, hôm nay ta liền muốn để ngươi nếm thử thất bại tư vị." Liên Thành Bích mỉm cười nói, "Các hạ võ nghệ cao cường, tại hạ mặc cảm, cam bái hạ phong." Hắn vẫn như cũng là bộ này lý do thoái thác, trên mặt vẫn như cũ mang theo gió xuân dáng tươi cười, bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn nụ cười này, đều không thể thăng xuất chiến ý. Nhưng Ngọc Liên Thành cũng đã tại rút đao. Đây chỉ là một thanh cực kỳ phổ thông đao, nhưng rơi vào Ngọc Liên Thành trong tay, lại phảng phất đã có kinh người sắc cơ, phảng phất trở thành một thanh tuyệt thế thần binh. "Không rút kiếm, ngươi liền chết." Ngọc Liên Thành thanh âm cực kỳ chậm. Đao vậy tại từng tấc bị rút ra, sở hữu người cũng không khỏi giật mình trong lòng, giống như là bị một loại vô hình đao khí nhiếp bên trong, toàn thân phát lạnh. Nhưng vô luận ai nấy đều thấy được, không quản Liên Thành Bích hội sẽ không rút kiếm, bất bại cuồng đao nhất định sẽ xuất đao. Nhưng Liên Thành Bích nếu như không rút kiếm, vậy hắn nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết dưới một đao này. "Đã như vậy, liền để cho ta tới thử một lần các hạ cùng đao." Liên Thành Bích hiển nhiên vậy đã minh bạch một trận chiến này không thể tránh né, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh trường kiếm. Trường kiếm tao nhã mà tinh xảo, cùng Liên Thành Bích toàn bộ người khí chất cực kỳ phù hợp. Ngọc Liên Thành đao đã hoàn toàn rút ra. Thân đao nghiêng chỉ đất mặt, khí cơ lại càng phát ra cường thịnh. Lúc này, hắn toàn bộ người cũng giống như trở thành một thanh đao. Ngọc Liên Thành đặc sắc nhất võ công không phải kiếm pháp không ai có thể hơn, nhưng cảnh giới võ học đến hắn một bước này, không nói nhất pháp thông, vạn pháp thông, thực tế vậy không kém là bao nhiêu. Huống chi, hắn đọc lướt qua không ít đao pháp. Chỉ đao, bồ đề đao pháp, nhiên mục đao pháp. Cho nên hắn đao pháp thực tế vậy một điểm không kém. Hắn không có xuất thủ. Hắn đang đợi Liên Thành Bích xuất thủ. Liên Thành Bích dáng tươi cười dần dần liễm, càng ngưng trọng thêm bắt đầu. Cái này bất bại cuồng đao lấy đao lừng danh giang hồ, hắn lấy một trưởng ba ngón bại mặt khác tứ quân tử. Có thể tưởng tượng, hắn đao pháp độ cao, tuyệt đối vượt quá sở hữu người dự kiến. "Cẩn thận." Chỉ nghe sặc một tiếng, kiếm đã xuất vỏ. Liên Thành Bích kiếm pháp vậy cùng người khác một dạng, giống như ấm tháng gió xuân, không có chút nào sát khí, lại có thể cùng im ắng chỗ lên kinh lôi, là thiên hạ cao cấp nhất kiếm pháp. Nhưng kiếm đến nửa đường, nhưng lại là biến đổi. Kiếm quang lưu động, thế như thủy ngân chảy đất, thiên hoa loạn truy, kiếm quang hóa thành một mảnh to như vậy màn sáng, biến hóa bên trong ẩn chứa tầng tầng bất tận sát chiêu. Trong sảnh cao thủ sử dụng kiếm tuy nhiều, nhưng lại cố đã ảm đạm phai mờ. Cái gọi là võ lâm danh túc, càng là xấu hổ không phản bắt được. Nhưng Ngọc Liên Thành lại liền con mắt không nháy mắt một cái. Cái kia sáng như bạc lạnh lẽo kiếm quang chiếu rọi tại hắn khuôn mặt lúc, hắn quát lạnh một tiếng, thứ năm hạ. Trong tay đao đã chém ra. Đao quang, yếu ớt đao quang, mới đầu giống như một điểm tinh mang, không chút nào thu hút, nhưng trong chớp mắt đã nhét đầy toàn bộ thế giới, biến đến vô cùng to lớn, phảng phất vạn trượng núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, che đậy thiên cung, từ chân trời chém xuống. Đao như sao sông, cắt đứt thương khung. Thiên thượng thiên hạ hết thảy đều phảng phất tạm đạm xuống. Sở hữu trong mắt đều chỉ có đạo ánh sáng này. Đao quang. Khi trong khoảng điện quang hòa thạch, đao kiếm đã lẫn nhau giao kích cùng một chỗ, phát ra một đạo đình thai nhức góc thanh âm rung động. Một chớp mắt ngưng trệ về sau, đao khí, kiếm khí bốn phía phát tiết, chân khí cùng nổ, một cỗ sắc bén mà to lớn khí kình bốn phía phát tiết, khiến cho trong sảnh cao thủ nhao nhao lui lại. Ngưng trệ cũng chỉ bất quá chỉ là duy trì một chớp mắt thời gian, kiếm quang đã băng tán. Phóng nhãn đi tới, đều là một mảnh trắng xóa đao quang. Chờ đao quang tiêu tán về sau, đám người ngưng mắt nhìn lại, đã thấy mặt đất vậy xuất hiện một đạo to lớn vết đao, nhìn thấy mà giật mình. Tốt, tốt đao pháp. Liên Thành Bích sắc mặt trắng bệnh, thân hình run rẩy, trên ngực có một chỗ đáng sợ vết đao, máu me đầm địa, đã đem quần áo xâm nhiễm cái lượn. Đợi câu nói này nói xong, người khác tính cả trường kiếm cùng một chỗ ngã rơi trên mặt đất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, hô hấp có thể nghe, phảng phất còn tại đắm chìm cùng một đao kia bá đạo bên trong. Trên thực tế, đám người phảng phất còn có chút không hiểu. Cái này bất bại cuồng đao mặc dù cuồng, thực tế nhưng cũng hiểu được có chừng có mực. Hắn đánh bại mặt khác tứ quân tử, nhưng ngoại trừ cùng hắn lại mâu thuẫn Lệ Cương bên ngoài, còn lại ba người cũng không có trở ngại. Mà Liên công tử không có duyên với hắn vô cớ, chỗ thụ thương lại so Lệ Cương còn nghiêm trọng hơn một chút. "Ai, ngươi nói ngươi, tại sao phải gọi Liên Thành Bích cái tên này a?" Ngọc Liên Thành cúi đầu, tự lẩm bẩm. Trong giang hồ, đụng danh hào đã là tử tội, huống chi đây là đụng danh tự. "Chư vị, ta hiện tại nhưng có ngồi lên minh chủ vị trí tư cách." Ngọc Liên Thành thu đao vào vỏ, ánh mắt như điện, tại trong sảnh quét ngang một vòng, không gây một cao thủ dám nhìn thẳng. "Khanh khách, tướng công, chỉ sợ bọn hắn vẫn là không phục a." Phong Tứ Nương cười duyên. "Ai nếu không phục, không ngại cùng ta so một lần là được. Ai nếu có thể thắng qua trong tay của ta cây đao này, minh chủ vị trí, chắp tay nhường cho." Ngọc Liên Thành ha ha cười lạnh một tiếng. Trong đại sảnh vẫn như cũng là lặng ngắt như tờ. "Tướng công, là minh chủ cũng không phải võ công cao là được rồi." Phong Tứ Nương cười nói. "Sao còn muốn làm gì?" Ngọc Liên Thành nhướng mày. "Đây là trừ ma đại hội, trừ lại là Ngọc Liên Thành ma đầu kia, ngươi chỉ cần đem Ngọc Liên Thành bắt được, cái kia bọn họ liền là không muốn phụng ngươi vì minh chủ, vậy thực sự không thể nào nói nổi." Phong Tứ Nương cười hì hì nói ra. "Tốt, ta vừa vặn có cái kia Ngọc Liên Thành tin tức, nhiều nhất bất quá 3 ngày, liền đem hắn mang đến Thẩm gia trang." Ngọc Liên Thành ánh mắt lại là quét qua, cười lạnh nói, "Đến lúc đó các vị như lại không phụng ta làm minh chủ, đừng trách ta trở mặt không quen biết." Dứt lời, ống tay áo vung lên, mang theo Phong Tứ Nương rời đi. Trong đại sảnh yên lặng một lát, rốt cục có người hô to, "Chớ ngẩn ra đó, nhanh đi cứu Liên công tử a." "Đúng, nhanh cứu Liên công tử." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 169, Tiểu công tử, nghĩa phụ, nghĩa tử. Thẩm gia trang trừ ma đại hội bản cử hành hừng hực khí thế, nhưng không ngờ tại ngày đầu tiên liền ra trọng đại biến cố. Giang hồ gần đây quật khởi bất bại cuồng đao hách nhân xuất thủ đánh bại Võ Lâm 6 quân tử bên trong 5 người, trong đó Lệ Cương, Liên Thành Bích trọng thương. Mà không bại cuồng đao vì chính là trừ ma đại hội minh chủ. Tin tức này truyền ra, cũng không biết kinh động đến bao nhiêu người. Võ Lâm 6 quân tử lừng danh giang hồ nhiều năm, vô luận nhân phẩm, võ công, đều là trải qua khảo nghiệm, lại không nghĩ bại nhẹ nhàng như vậy, bại thảm như vậy. Cái kia bất bại cuồng đao hách nhân lúc trước mặc dù đã rất nổi danh, nhưng cho tới bây giờ, mới xem như mặt trời giữa trưa, vang vọng giang hồ. Có lẽ lại qua chút thời gian, liền có thể cùng Thiên lão tử Ngọc Liên Thành địa vị ngang nhau, trở thành trong chốn võ lâm lớn nhất danh tiếng hai người. Ánh trăng huy sái, đại minh bờ hồ Thẩm gia trang đèn đuốc sáng trưng, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, bằng thêm một điểm u tĩnh thanh nhã. Đáng chết hách nhân. Khụ khụ. Thẩm gia một gian trong phòng khách, Lệ Cương sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, vừa mắng hai câu, lại nhịn không được ho khan vài tiếng, thương thế hắn còn chưa khỏi hẳn. Minh chủ vị trí ta đã mưu đồ lâu ngày, quyết không thể để cho người khác cướp đi. Nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ tên kia, hoặc là đem hắn thanh danh bôi xấu. Liền giống như Tiêu Thập Nhất Lang. Lệ Cương trên mặt lộ ra âm lãnh chi sắc, trong lòng không biết đang tính toán lấy cái gì, đống nhiên nhướng mày, bất quá tại trừ ma đại hội lúc, Thương Sơn Nhị Lão, Hái Vân Thủ mấy vị rõ ràng đều không có bị ta lung lạc, lại vì ta nói chuyện, đề cử ta vì minh chủ, cái này là ý gì? Chẳng lẽ các nàng thật cho là ta nên làm minh chủ? Không biết trang điểm, đều là bản công tử an bài. Đúng lúc này, một cái người áo xanh từ ngoài cửa đi đến. Hắn nhìn cực kỳ yếu đuối, thân hình cũng không cao, âm u đầy tử khí khuôn mặt bên trên hoàn toàn không có biểu lộ. Nhưng ánh mắt chớp động ở giữa lại cực kỳ linh hoạt, trên mặt hiển nhiên mang theo cái chế tác cực tinh xảo mặt nạ ra người. "Ngươi là ai?" Lệ Cương đột nhiên giật mình. Hắn mặc dù bị thương, nhưng võ công nội tình vẫn còn, không chút nào không có phát giác được người này tới gần. "Huống chi, đây là Thẩm gia trang, bên ngoài còn có Thẩm phủ hộ viện tuần tra thủ vệ. Người này có thể dễ dàng tiến vào đến, mà không kinh động người bên ngoài, hiển nhiên võ công không tầm thường." "Ta..." "Ngươi có thể gọi ta tiểu công tử." Người áo xanh tựa hồ cười cười, cái này tiểu công tử mặt mặc dù quỷ bí đáng sợ, nhưng cặp kia linh hoạt mắt lại khiến toàn thân hắn đều tràn đầy một loại mị lực kỳ dị, làm cho người không tự chủ được hướng hắn nhìn nhiều. Nàng thanh âm càng ôn nhu, "Ta là tới tìm ngươi hợp tác, ta có thể giúp ngươi ngồi lên ngươi mong muốn vị trí, bất quá ngươi cũng phải nghe ta lời nói, ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì?
Tốt, không quản để cho ta làm cái gì, cũng nên trước hết để cho ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì.
Lệ Cương ánh mắt bên trong đống nhiên lóe ra một loại tham lam tia sáng, thân hình khẽ động, bấm tay thành chảo, giống tiểu công tử bắt tới.
Người này mặc dù bị thương, nhưng thân pháp võ công vậy thực sự không yếu, bình thường cao thủ chỉ sợ bị hắn một chảo ở giữa. Nhưng cái này tiểu công tử hết lần này đến lần khác không có.
Hắn thân pháp cũng chưa chắc Lệ Cương nhanh, nhưng phiêu giật thong dong, phản phất như là tại hoa gian dạo bước bình thường, tùy ý Lệ Cương trưởng lực tôi động, lại cũng không có dính lấy hắn góc áo.
Chỉ là chẳng biết tại sao, Lệ Cương nguyên bản cũng là đường đường chính chính quân tử, chiêu thức cũng là đường đường chính chính, nhưng công kích cái này tiểu công tử lúc, chiêu thức lại có chút hạ lưu, với lại trưởng lực tựa hồ ẩn ẩn có chỗ thu nhiếp, giống như là sợ thật giết đối phương bình thường.
Ánh mắt hắn bên trong hiện ra hồng kia, mà mỗi lần sắp đến đem tiếp xúc đến tiểu công tử trong chớp mắt ấy cái kia, mũi thở cũng giống như nặng một chút.
Người đứa nhỏ này, thật không quá ngoan.
Tiểu công tử bỗng nhiên rũa ra hai căn thon dài ngón tay, tại Lệ Cương nhẹ nhàng điểm một cái, hắn lập tức liền bay ra ngoài, bất quá ngươi thật có chút bản sự, nếu không phải sư phụ sớm nói cho ta biết làm như thế nào đối phó ngươi, ta khả năng thật đúng là không phải đối thủ của ngươi.
Lệ Cương chỉ cảm thấy vừa rồi cái kia một chỉ đúng lúc điểm tại hắn kinh khí cứu vãn chỗ, kinh khí phản vệ, suýt nữa để hắn ngất đi, tê thanh nói, ngươi
rốt cuộc là ai?
Ngươi chẳng những là hỏng hải tử, vẫn là cái xuẩn hải tử, ta chẳng lẽ không phải đã nói cho ngươi,
ta là tiểu công tử.
Tiểu công tử nhẹ nhàng một cười, thanh âm hắn nhưng cũng thanh thúy đến cực kỳ, võ lâm sáu quân tử có 5 người tham gia trừ ma đại hội, ngươi biết ta vì sao a hết lần này tới lần khác tìm tới ngươi a?
Không, không biết.
Lệ Cương trong cơ thể kinh khí vẫn bốc lên không ngừng, đang cố gắng điều tức, cũng tùy thời chuẩn bị phát động lôi đình một kích, hướng cái này tiểu công tử vô giết tới.
Hi hi, bởi vì ngươi người này thực sự quá xấu rồi, nhược điểm nhiều lắm, cũng tốt nắm giữ được cực kỳ.
Tiểu công tử hì hì một cười.
Ta có nhược điểm gì?
Lệ Cương ánh mắt đống nhiên mãnh liệt.
Tiểu công tử cười nói, tỉ như ngươi danh xưng gặp sắc bất loạn chân quân tử, thực tế là cái thanh danh bừa bộn hái hoa tặc, hỏng trong tay ngươi cô đường, không biết có bao nhiêu.
Ngươi nói bậy.
Lệ Cương lệ quát một tiếng, nhưng chẳng biết tại sao, thanh âm tựa hồ nhiều vẻ kinh hoàng chi ý.
Tỉ như ngươi căn bản không có cùng Ngọc Liên Thành giao thủ qua, chẳng qua là muốn mượn này cho mình tráng tăng thanh thế.
Tỉ như lần này trừ ma đại hội, ngươi đã bí mật cấu kết không ít võ lâm danh túc, chính là vì đoạt được minh chủ vị trí.
Tiểu công tử cười hì hì. Mặc dù mang theo kinh khủng mặt nạ, nhưng lại có loại làm cho không người nào có thể nói rõ mị lực. Nhưng ở trong mắt Lệ Cương, cái này tiểu công tử liền là ác ma, lại biết hắn cơ hồ sở hữu bí mật.
Ngươi người này thực sự hỏng cực kỳ, nhược điểm cũng nhiều đến cực kỳ, ta cũng đúng lúc thích ngươi hư hỏng như vậy nam nhân.
Tiểu công tử cười hì hì hướng Lệ Cương vẫy vẫy tay, ngươi qua đây nha.
Lệ Cương mặc dù tại điều tức, nhưng lúc này người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
Hắn cắn răng, từng bước một đi tới, phảng phất một cái chủ động đầu nhập thợ săn lồng giam dã thú.
Tiểu công tử khẽ cười nói, ngươi là hái hoa tặc. Đối nữ hải tử giải cực kỳ, cho nên ngươi đã nhìn ra ta là nữ nhân.
Lệ Cương gật đầu.
Tiểu công tử đống nhiên hướng trên mặt một vòng, liền lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt.
Nàng quả nhiên là một cái rất xinh đẹp mỹ nhân, miệng nho nhỏ, cái mũi nho nhỏ, thân thể cũng là nho nhỏ, chỉ có một đôi mắt rất sáng, rất lớn, cực kỳ mê người.
Ngươi nhìn ta xinh đẹp không?
Tiểu công tử cười hì hì nói ra.
Lệ Cương chỉ có thể gật đầu.
Hắn gặp qua mỹ nhân không ít, nhưng không có một cái nào so nữ nhân trước mắt này càng có lực hấp dẫn, càng có sức hấp dẫn.
Tiểu công tử lại cười híp mắt nói, cái kia ngươi có muốn hay không sờ sờ ta?
Lệ Cương giật mình.
Tiểu công tử lại cười quyến rũ nói, ngươi lúc trước không phải liền là một bức khỉ gấp bộ dáng sao?
Làm sao hiện tại lại không có lá gan?
Ta.
Lệ Cương trừng thẳng con mắt, nuốt nước miếng một cái.
Tiểu công tử cười tươi như hoa, nguyên lai ngươi là kẻ hèn nhát, lại là ta nhìn lầm mắt, loại người như ngươi, vậy thực sự không xứng cùng Thiên Tông hợp tác.
Hắn quyết tâm liều mạng, rốt cục nhịn không được, hướng tiểu công tử sờ lên.
Ba.
Tay hắn còn không đụng phải tiểu công tử, trên mặt mình trước hết rắn rắn chắc chắc một bàn tay.
Tiểu công tử mị cười vậy đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là băng xương rét lạnh, quát nói, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám đụng ta.
Lệ Cương giật mình, hoàn toàn giật mình.
Ba ba ba.
Ngay sau đó, tiểu công tử lại chính chính phản phản thưởng Lệ Cương mấy bàn tay, âm thanh lạnh lùng nói, nhớ kỹ thân phận của ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chỉ là Thiên Tông một con chó, một bức khối lỗi.
Ta làm thịt ngươi cái tiện nhân,
liền xem như một con chó, cũng phải bị chọc giận thời điểm, huống chi Lệ Cương cho tới bây giờ đều là được người tôn kính sáu quân tử, chưa từng bị người như vậy vũ nhục qua.
Hắn hai mắt biến thành hồng, mạnh liệt hướng tiểu công tử nhào tới.
Lệ, Thanh, Phong.
Tiểu công tử ngồi vậy bất động, thứ trong miệng thốt ra ba chữ đến.
Ba chữ này phảng phất như là có loại thần dị ma lực, lập tức để Lệ Cương toàn bộ người không núp đích, trong mắt lại phảng phất mang theo không thể tin thần sắc.
Nếu không có về sau ra cái Tiêu Thập Nhất Lang, Lệ Thanh Phong vẫn là giang hồ gần trăm năm nay xuất thủ gọn gàng nhất, tay chân sạch sẽ nhất, thanh danh vang dội nhất độc hành đạo tặc.
Tiểu công tử cười lạnh một tiếng, như để người khác biết ngươi Lệ Cương cha ruột nguyên là đạo tặc Lệ Thanh Phong, không biết còn có thể giữ được hay không sáu quân tử địa vị.
Ngươi lai like. Lệ Cương phụ thân liền là Lệ Thanh Phong, tên kia âm thanh gần với Tiêu Thập Nhất Lang độc hành đạo tặc. Trước mấy điểm vận hành một phen, chưa hẳn không có ngụy biện chỗ trống, tỉ như quân tử hào cầu, tỉ như quang minh lẫm liệt. Nhưng xuất thân điểm này lại cực kỳ trọng yếu, cần biết võ lâm sáu quân tử chẳng những cùng võ công, thanh danh tương quan,
càng cùng thân phận, địa vị điểm không ra quan hệ.
Điểm này liền là Lệ Cương lớn nhất được điểm.
Nếu chỉ là tiểu công tử một người biết bí mật này thì cũng thôi đi,
chưa hẳn không có đem đối phương giết chết khả năng. Nhưng nhìn dưới mắt tình huống này, rõ ràng nàng là lệ thuộc cùng một cái gọi Thiên Tông tổ chức, với lại nàng còn có cái sư phụ. Một khi giết nàng, Thiên Tông liền hội đem hắn sở hữu bí mật công bố ra. Các ngươi rốt cuộc mong muốn làm cái gì? Lệ Cương cắn răng nói. Tiểu công tử mỉm cười nói, chúng ta trước mắt chỉ là muốn mượn toàn bộ võ lâm tay, diệt trừ một cái người mà thôi.
Ai?
Ngọc Liên Thành. Tiểu công tử nói, trên thực tế, cha ngươi cũng là bị chúng ta mời xuống núi, muốn cho hắn hỗ trợ đánh cắp Ngọc Liên Thành đầu, chỉ tiếc
ta đầu không tốt lắm đánh cắp.
Đúng lúc này, một thanh trong sáng thanh âm từ truyền ra ngoài đến, một người đã chắp tay đi đến, vốn định tản bộ lúc thuận tiện muốn hái đi cái này con chó điên đầu, lại không nghĩ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Theo cái này trong sáng thanh âm vang lên, Ngọc Liên Thành đã đạp vào giữa phòng bên trong.
Là ngươi?
Lệ Cương đương nhiên nhận ra bất bại cùng đao, hắn đột nhiên hồi tưởng lại Ngọc Liên Thành vào cửa lúc nói chuyện, mặt đã cuồng biến, người cũng không khỏi lui về phía sau hai bước. Là ngươi?
Ngọc Liên Thành nói, không sai, là ta.
Tiểu công tử sắc mặt cũng là biến đổi, phản ứng càng nhanh, nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình đã như thiểm điện hướng ngoài cửa sổ lướt tới.
Phanh!
Ngay lúc sắp chạy ra sinh thiên, một cái bóng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Đối phương tựa như động cũng không động, tiểu công tử người vậy đã không tự chủ được ngã trở về. Tiểu công tử đã ngã về nàng lúc trước đứng địa phương, vậy không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, toàn thân một chút khí lực đều đè lên không nổi, chỉ có thể mềm nhũn ngồi dưới đất. Nàng trong mắt đi lòng vòng, Ngọc Liên Thành nhưng vẫn là đứng tại cửa ra vào, chắp tay đứng thẳng, trên mặt cười mỉm, cũng giống như động cũng không động. Ngọc Liên Thành chính nhìn xem Lệ Cương, lắc đầu thở dài nói, khó trách chúng ta trời sinh không hợp nhau, nguyên lai là ta giết cha ngươi, thực sự thật có lỗi đến cực kỳ. Lệ Cương sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, hắn lạnh lùng nói, ngươi lại còn dám tới Thẩm gia trang, ngươi lại vẫn dám lộ rõ thân phận. Trên thực tế, liên bất bại cuồng đao biểu hiện, xác thực để cho người ta có chút hoài nghi hắn liền là Ngọc Liên Thành. Hai người đều là như sao chổi của thời, hai người võ công đều sâu không lường được, với lại Phong Tứ Nương cùng Hách Phu Nhân cũng đều là phong tình vạn chủng mỹ nhân, chỉ là Phong Tứ Nương bề ngoài muốn so Hách Phu Nhân mỹ lệ nhiều. Nhưng hai người nhưng lại kém quá xa. Một người dùng đao, cuồng ngạo đến cực điểm. Một người dùng kiếm, lãnh ngạo như tiên. Tại hình thể phương diện, cũng kém rất xa, đây không phải bình thường dịch dung thuật có thể làm được. Đương nhiên, càng quan trọng là, hai người từng cùng một thời gian bên trong, tại hai cái khác biệt địa phương xuất hiện. Cũng không thể người này biết phân thân phương pháp A. Lại nói, Ngọc Liên Thành nếu như đến tham dự trừ ma đại hội, vậy hắn là gan không khỏi vậy quá mức một ít ta. Là cho nên mặc dù có loại này suy đoán, nhưng không ai dám coi là thật. Nhưng lại không nghĩ rằng, Ngọc Liên Thành không ngờ là thật sự bất bại cùng đao. Ngọc Liên Thành cười nói, đều nói là trừ ma đại hội, nhưng nếu không có ta tên ma đầu này, làm sao có thể xem như trừ ma đại hội đâu. Lệ Cương lại lạnh lùng nói, ngươi tin hay không, ta chỉ cần hô một tiếng, Thẩm gia trang cùng một chỗ cao thủ chạy đến, định dạy ngươi chết không táng thân chi địa.
Ta không tin.
Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, không nói đến ngươi ở xương phòng xa xôi, chỉ nói vị này thần thông quảng đại tiểu công tử lúc trước hơi thi thủ đoạn, đã để bốn phía không có một người, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Lệ Cương sắc mặt lại là trầm xuống, nhưng trong lòng của hắn đã có tuyệt vọng cảm giác. Ngọc Liên Thành võ công bản thân liền thắng hắn một bậc không ngừng, huống chi hắn còn bị thương. Đối phương nếu như muốn giết hắn, chỉ sợ hoa không có bao nhiêu công phu. Ngọc Liên Thành chợt thở dài, hoan gian nên giải không nên kết, ta giết phụ thân ngươi, coi như ta có lỗi với ngươi. Lệ Cương nhướng mày, hắn nhưng không tin người này là hạng người lương thiện, khi biết đối phương thân phận chân thật về sau, còn hội tha hắn một lần. Ta người này từ trước đến nay giảng cứu công bằng, ta để ngươi không có phụ thân, trả lại ngươi một cái phụ thân liền là. Ngọc Liên Thành ngẩng đầu đỡ ngực, mặt lộ mỉm cười nói, nếu không dạng này, ta khi nghĩa phụ của ngươi, ngươi cho ta nghĩa tử. Như vậy trải qua, chúng ta liền không ai nợ ai. Lệ Cương cái trán gân xanh cuồng loạn, thân hình đều đang run rẩy. Bộ ngực hắn tại cực kỳ phập phồng, cũng tức tới cực điểm, thanh âm bên trong có đè nén không được lửa giận, ngươi nói ngươi muốn làm nghĩa phụ ta.
Không sai, ngươi như làm ta nghĩa tử, chúng ta ân oán liền xóa bỏ.
Ngọc Liên Thành gật đầu nói.
Tốt, ta liền nhận ngươi làm nghĩa phụ.
Lệ Cương cắn răng nói. Ngọc Liên Thành ngữ khí đều thổ thức, thiên ý trêu người, ta nhiều nhất bất quá 20 tuổi, lại đã có ít nhất vậy 40 tuổi nghĩa tử, nhân thế vô thường à.
Hài nhi cho nghĩa phụ dập đầu.
Lệ Cương ngữ khí đã trở nên cung kính, phản phất thật đem Ngọc Liên Thành xem như hắn nghĩa phụ, mà hắn tại không người một chớp mắt, đã có ba đạo ô quang từ phía sau lưng bắn đi ra. Mà tại ô quang bắn ra trong nháy mắt, Lệ Cương lật bàn tay một cái, một trường thẳng hướng Ngọc Liên Thành ngực đánh tới. Một trường này đã đem tàn nhẫn, ác độc, lăng lệ phát huy đến cực hạn, Lệ Cương toàn thân công lực vậy đã ngưng tụ trên bàn tay, là đời này của hắn bên trong đỉnh phong một trường.
Phanh!
Lệ Cương người đã bay ngang ra ngoài. Thực tế ngay cả chính hắn cũng không biết là thế nào bay ra ngoài. Ngọc Liên Thành nhìn trong tay nắm lấy tên nỏ, thở dài nói, gấp lưng túi đầu hoa chứa nỏ, trẻ con mới chơi đùa ý, ngươi người lớn như vậy, vậy không xấu hổ.
Ngươi!
Lệ Cương sắc mặt trắng bệnh, một câu chưa nói xong, khiên động thương thế, lại là một ngụm máu tươi phun tới.
Đừng sợ, ngươi đứa nhỏ này mặc dù nghịch ngợm một chút, ta tự nhiên là sẽ không bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ ra tay với ngươi.
Ngọc Liên Thành ngữ khí ấm áp, phảng phất thật sự là một trưởng bối tại đối với mình nhà vãn bối nói chuyện. Lệ Cương sắc mặt vui mừng, nhưng lại gặp Ngọc Liên Thành lắc đầu thở dài. Nhưng ngươi làm hái hoa tặc hoạt động là tuyệt đối không đúng, mặc dù ngươi là hài tử của ta, ta cũng chỉ có thể quân pháp bất vị thân, ai kêu ta người này nhất là hiên ngang lẫm liệt, chính khí mười phần.
Lệ Cương không khỏi con mắt trừng lớn, đang muốn chạy trốn, một ngón tay đã điểm ở hắn trên trán. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định dạy ngươi thật tốt nếm thử tử vong tư vị. Dù sao loại tư vị này mỗi cái người cũng chỉ có thể từng một lần. Một vòng rất nhỏ đâm đau đống nhiên khuyết tán ra, trong chốc lát đã tác động đến Lệ Cương toàn thân cao thấp, để quanh người hắn đều chỉ cảm giác bị kim đâm một dạng. Hắn chỉ cảm thấy sợ hãi tới cực điểm, đau đớn tới cực điểm, ý thức lại trở nên càng ngày càng xa xôi. Hắn quả nhiên thưởng thức được tử vong tư vị, chỉ là tư vị này vậy thực sự tuyệt không dễ chịu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 170, làm quỷ vậy phong lưu. Ai, ngươi này xui xẻo hải tử, chỉ mong kiếp sau thật tốt làm người. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng thở dài, trên mặt có gì nói không nên lời thổn thức chi ý, dù sao Thanh vừa thu nghĩa tử giết, trong lòng của hắn vậy cực kỳ cảm giác khó chịu. Tốt, nên mà tính coi như chúng ta chưa ngủ. Ngọc Liên Thành đã độ bước đến tiểu công tử trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua nàng. Không biết ngươi muốn xử trí ta như thế nào, ta dù sao chỉ là một cái tiểu nữ hài, ngươi thân là nam nhân luôn luôn hẳn là còn rộng lượng hơn một chút. Tiểu công tử tại cười, nàng cười rất ngọt ngào, vậy cười rất đẹp. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường, nhìn thấy dạng này dáng tươi cười, đều khó tránh khỏi sẽ không bị nàng hấp dẫn. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, ngươi đã biết mình là cái tiểu nữ hài, liền không nên trong bóng tối mưu đồ như thế nào hại ta, liền không nên tiến vào cái này biến đổi liên tục trong giang hồ. Nhưng cũng không phải là ai đều có Ngọc công tử ngươi dạng này võ công, có thể tùy tâm sở dục làm một chuyện gì. Tiểu công tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn ý cười biến mất, thay vào đó là đầy mặt chủ nhưng, vậy như có nói không nên lời đáng yêu đáng thương. Ta biết ngươi là Thiên Tông người. Ngọc Liên Thành nói cho ta biết, các ngươi tông chủ chỗ, ta có lẽ hội tha cho ngươi một mạng. Ngươi là gan thực sự quá lớn, ngươi đã chọc giận tới thiên. Một khi hắn chân chính tức giận, tự mình xuất thủ, trên đời tuyệt không có thể chống qua hắn 30 chiêu. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng nói, ta chỉ biết là, hắn là cái dám trốn ở phía sau màn đồ hèn nhát. Tiểu công tử trầm mặc nửa ngày, đông nhiên nói, tốt, ta cho ngươi biết, ta cũng chỉ ngóng trông hắn chết sớm một chút, không người nào nguyện ý trở thành thiên khôi lỗi, thủ hắn điều khiển. Ngọc Liên Thành gật đầu, tốt, ngươi nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, hắn bây giờ đang ở. Tiểu công tử lời còn chưa nói hết, chợt đã đứng dậy, hướng Ngọc Liên Thành công ra 17 chiêu, nàng giữa bất chi bất giác, đã khôi phục khí lực. Nàng trường pháp mặc dù không nặng nề uy mãnh, nhưng lại độc ác, nhanh chóng, linh động, với lại hư hư thật thật, biến hóa khó lường, ai cũng nhìn không ra nàng một chiêu kia là hư, cái nào một chiêu là thực. Nhưng Ngọc Liên Thành lại đã nhìn ra. Hắn thân thể không biết làm sao hơi rung động, cái này 17 chiêu đã toàn thất bại, liền hắn góc áo vậy không có dính vào. Tiểu công tử chiêu thức mặc dù đã mất không, lại nghe tranh một vàng, nàng cái kia tinh tế trên ngón tay hàn quang chớp động, năm đạo hàn quang đã như thiểm điện bắn về phía Ngọc Liên Thành ngực ở giữa năm nơi đại huyệt. Nguyên lai, nàng trên móng tay còn phủ lấy một tầng hơi mỏng thép bộ, khi tất yếu nhưng làm ám khí sử dụng. Người nữ nhân này, thủ đoạn thật đúng là không ít. Còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi, ta cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Ngọc Liên Thành ống tay áo phất một cái, mỉm cười mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay rõ ràng là năm cái hơi mỏng thép móng tay. Ngươi người này đơn giản là cái quỷ. Tiểu công tử sắc mặt đã biến, nàng tự cho là thủ đoạn rất nhiều, nhưng vô luận thủ đoạn gì, đến cái này mặt người trước đã thủng rông đều to bình thường. Nguyên lai ta là quỷ. Ngọc Liên Thành từ trên xuống dưới đánh giá tiểu công tử, khoe miệng mang theo có thâm ý khắc dáng tươi cười, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vậy phong lưu. Ngươi nói ta có phải hay không muốn làm một người phong lưu quỷ? Tiểu công tử dậm chân, tốt, ta liều mạng với ngươi. Tay nàng như thiểm điện tìm tòi, từ trên lưng đai lưng ngọc bên trong ba rút ra một thanh đoản kiếm, lại mỏng vừa mịn đoản kiếm, đón gió lắc một cái, càng duỗi thẳng tắp, như độc xà hướng Ngọc Liên Thành đâm ra bảy thanh kiếm. Kiếm pháp nhanh mà cay độc, có chút giống Biển Nam kiếm phái kỹ xảo, nhưng nhìn kỹ, nhưng lại cùng Biển Nam kiếm pháp hoàn toàn khác biệt, lại càng thêm cay độc, càng thêm nhanh chóng. Ngọc Liên Thành nhìn mấy chiêu, liền đã nhìn trộm ra tinh diệu chỗ, tay phải hướng phía trước đưa ra, con ngón đúng ra, kiếm quang lập tức băng tán. Tiểu công tử chỉ cảm thấy một cỗ lực mạnh đánh tới, thân thể rốt cuộc đứng không vững, đã ngửa mặt lên trời té ngã. Nhưng nàng người lăn trên mặt đất mấy lăn, cũng không biết từ chỗ nào bắn ra một cỗ nồng đậm khói đen, đưa nàng toàn bộ người bao phủ. Chỉ nghe tiểu công tử thanh âm tại trong khói dày đặc nói, Ngọc Liên Thành, ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng bắt được. A, nguyên lai là nàng lời còn chưa nói hết, mới một ngẩng đầu, đã lại nhìn thấy Ngọc Liên Thành, mặt đều dọa trợn nhìn. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, ngươi đã không nói ra Thiên công tử chỗ, vậy không có để cho ta khi một lần quỷ phong lưu. Sao có thể cứ đi như thế? Câu này còn chưa có nói xong, hắn đã xuất tay. Hắn đã xuất thủ, liền có rất ít người có thể mau né. Một chiêu này nhìn tới vậy không có cái gì phi phàm chỗ, nhưng lại rất nhanh, nhanh không thể tưởng tượng nổi, một cái đã khoác lên tiểu công tử đầu vai. Như đổi thành người khác, chỉ cần bị tay hắn đỡ lên bên trên, sẽ rất khó lại chạy ra hắn nắm giữ. Nhưng tiểu công tử trong chốc nhoáng này liền trở nên so cá còn trượt, eo bốn éo, nàng người đã từ dưới lòng bàn tay chạy ra ngoài. Lần này nàng nhưng không có trốn, là bởi vì nàng biết mình không cách nào chạy trốn, vẫn là nàng có khác thủ đoạn không có sử dụng. Đã công tử ngươi muốn làm quỷ phong lưu, ta tự nhiên không có không thành toàn đạo lý. Tiểu công tử trong mắt lóe ra tia sáng, nàng cái kia phá lệ linh lung tiểu xảo thân hình xoay tròn, liền phảng phất bay lên trời tiên nữ bình thường, y phục cũng theo đó chốc ra, trong khoảnh khắc đã lộ ra hoàn mỹ liền một chút tì vết đều không có thân thể mềm mại. Nàng thân hình không thể nghi ngờ là thon nhỏ một chút, nhưng phát dục rất tốt, tỷ lệ hoàn mỹ, không có một chỗ không hấp dẫn người. Huống chi loại này nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, đối với rất nhiều nam nhân tới nói, vậy giống như phảng phất có được khác dụ hoặc. Sau một khắc, tiểu công tử mặt hồng liền phảng phất hoa đào bình thường, ư một tiếng, toàn bộ người đều đầu nhập Ngọc Liên Thành trong lực. Ngọc Liên Thành trong khoảnh khắc đã cảm thấy đầy cõi lòng ôn ngọc nhuyễn hương, như lan như xạ, khiến người tâm thần đều say, vào tay trô đúng là một mảnh chân nhắn. Lúc này, tiểu công tử thon thon tay ngọc đã mò về Ngọc Liên Thành sau đầu. Nàng móng tay mỏng lại sắc, nàng cười hắc hắc, nhẹ nhàng thở. Nhưng mà, tiểu công tử sắc mặt rất nhanh liền là biến đổi. Nàng nguyên là muốn dùng móng tay vạch phá làn da, mà thôi giáp bên trong cất giấu thất xảo hóa cốt tán, mặc dù Ngọc Liên Thành không chết, nàng cũng có thể có chạy ra cơ hội. Nhưng nàng bỗng nhiên phát hiện, căn bản vẽ bất động. Ngọc Liên Thành da thịt đơn giản liền tựa như thép thiết giống nhau. Nhưng nàng phản ứng cũng là rất nhanh, trong khoảnh khắc người đã như cá bình thường từ Ngọc Liên Thành trong ngực trượt ra đi. Nhưng mới vừa vặn trượt mở, người bỗng nhiên đã bị một cỗ che trời lấp đất sát khí, kiếm khí nhất trụ, không thể động đậy. Trong ánh mắt, Ngọc Liên Thành trong tay đã chẳng biết lúc nào nhiều một thanh kiếm. Nhuyễn kiếm. Chính là nàng rơi trên mặt đất cái kia một thanh. Ngọc Liên Thành nhìn xem nàng, trên mặt đã không có ý cười. Chỉ là tràn ngập một loại khó nói lên lời khí tức sơ sát, làm cho người không thở nổi. Sau một khắc, kiếm đâm ra, kiếm quang như thiểm điện. Tiểu công tử phát hiện chính mình không những không thể ngăn, ngay cả tránh cũng không thể tránh. Một kiếm này thực sự quá nhanh. Nàng chỉ có thể chờ đợi chết. Nàng đã nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tư vị. Có lẽ có thời điểm, tử vong cũng không phải là trong tưởng tượng khó chịu như vậy. Nhưng mà, nàng cũng không có nếm thử đến tư vị này. Con mắt mở ra, liền nhìn thấy Ngọc Liên Thành đang tại vớt vớt nàng cái kia một thanh nhuyễn kiếm, sưng thở dài, ngươi chui kiếm này thực sự không sai. Ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ngươi không giết ta? Tiểu công tử cũng ngây người. Ta còn không hỏi ra thiên công tử rơi xuống, tự nhiên không thể giết ngươi. Ngọc Liên Thành đối tiểu công tử có chút một cười, nhiếp tâm thuật vô hình vô chất lực lượng tản mát ra. Tiểu công tử bản bởi vì hiểm tử hoàn sinh mà tâm thần khuấy động, giờ khắc này lại càng dễ chịu ảnh hưởng. Ngươi không phải để cho ta làm quỷ phong lưu a? Còn không qua đây, nhưng tuyệt đối đừng nhào trên người ta, nhà ta còn có cái hung hãn bản đường, cái mũi nhưng linh đến cực kỳ. Ngọc Liên Thành lại vẫy vẫy tay, trong giọng nói để lộ ra nhẹ nhẹ quỷ dị, tràn ngập sức hấp dẫn lượng, lại lệnh tiểu công tử không tự chủ được hướng hắn đi tới. Không sai, phục trên đất, ngươi cực kỳ thông minh, vậy rất ngoan. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 171, Tiêu thập nhất lang. Trăng sáng lờ mờ, tinh quang ảm đạm. Ngọc Liên Thành, ngươi hôn đàn này, vương bắt đạn, ngươi quỷ này. Một đạo thanh thúy thanh âm trầm thấp mang lấy, mấy không thể nghe thấy, hô hấp lộn xộn. Ngay sau đó một cái bọc lấy áo xanh nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng, từ trong cửa sổ nhảy ra. Lại sau một lúc lâu, cửa gian phòng mở ra, Ngọc Liên Thành sửa sang lại hơi có vẻ lộn xộn quần áo, không khỏi lắc đầu nói, nữ nhân này, hẹp hòi cực kỳ, không phải liền là dơ bẩn khuôn mặt nàng, tẩy một đêm mặt không phải liền là. Hắn ra khỏi phòng bên trong, mang trên mặt vui vẻ dáng tươi cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tin tức đã đem tới tay, chờ thanh thẩm gia trang sự tình xử lý hoàn tất, có lẽ liền có thể đi nhìn một chút cái gọi là thiên công tử. Hắn tự cho là đúng thiên, đem chúng sinh coi là con rối, nhưng lần này, ta lại muốn hắn biết, ta là hắn cha. Chờ đi tới một mảnh trong rừng, Ngọc Liên Thành bỗng nhiên thần sắc khẽ động, dừng bước, cười sang sảng một tiếng, núp trong bóng tối bằng hữu, mời ra đây. Yên tĩnh. Chết bình thường yên tĩnh. Ngọc Liên Thành thần sắc bất động, từ trong ngực lấy ra một viên tiền đồng, chợt hướng trong rừng ném tới. Hắn tuy là tùy ý ném ra, nhưng uy lực tuyệt không kém cỏi bất kỳ một cái nào đường môn cao thủ. Nhưng trong rừng cũng không có tiếng kêu thảm truyền đến. Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, cất cao giọng nói, thế nhưng là đạo tặc Tiêu thập nhất lang. Trong rừng trầm mặc nửa ngày, có thanh âm vang lên, thật tối khí, thật là tinh mắt. Một người đã tử lâm đi ra. Hắn mặc kiện lam váy vải, cũng đã tập được trắng bệnh. Bên hông tùy tiện buộc lên căn dây vải, trên đai lưng tùy tiện cắm thanh đao. Chuôi đao này muốn so phổ thông đến ngắn rất nhiều, đường vỏ là dùng màu đen thuộc da chỗ đến, đã phi thường cổ xưa, lại so hắn dày mới một chút, đã có lỗ lớn, đem ngón chân lộ ra. Ngọc Liên Thành nhìn hắn mắt, cười nói, nghĩ không ra trong truyền thuyết đạo tặc Tiêu thập nhất lang, càng như thế nghèo túng, như thế keo kiệt. Ta cũng không nghĩ ra, thiên lão tử Ngọc Liên Thành lại xuất hiện tại trừ ma trên đại hội, càng như thế gan to bằng trời. Tiêu thập nhất lang lông mày rất đậm, còn giữ râu ria, phảng phất có thể đâm thủng mặt người. Hắn cũng không tính anh tuấn tiêu sái, nhưng cái kia một đôi luôn luôn mang theo ý cười con mắt, lại khiến cho hắn nhìn lại một loại nói không nên lời gia tính, nói không nên lời lực hấp dẫn. Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, ngươi đến bao lâu? Tiêu thập nhất lang nói, vừa tới đã bị ngươi phát hiện. Ngọc Liên Thành sờ lên mình mặt, hắn dịch dung vẫn còn, không khỏi ngạc nhiên nói, vậy là ngươi làm sao nhận ra thân phận ta? Tiêu thập nhất lang cười nói, ta mặc dù không biết ngươi, nhưng phong tứ nương nữ nhân kia vô luận như thế nào dịch dung, chỉ cần nàng vừa nói, ta liền có thể nhận ra, chúng ta dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm. Ngọc Liên Thành cười nói, ngươi là thiên hạ đệ nhất đạo tặc, ta là thiên hạ đệ nhất đại ác nhân, hôm nay gặp cùng một chỗ, vậy thật sự là nên uống hai chén. Tiêu thập nhất lang nói, nhưng ta nhìn ra được, ngươi là bị oan uổng. Nếu ngươi thật sự là tội ác tày trời ác nhân, phong tứ nương nữ nhân kia làm sao chịu cùng ngươi giả trang vợ chồng, làm sao chịu lọt mắt xanh cùng ngươi? Ngọc Liên Thành cười nói, ta vậy nhìn ra được, ngươi là bị oan uổng. Nếu ngươi thật sự là không từ bất cứ việc xấu nào đạo tặc, phong tứ nương nữ nhân kia làm sao chịu đem ngươi trở thành làm bằng hữu? Tiêu thập nhất lang lắc đầu nói, trên giang hồ cần một cái đạo tặc, nếu không có đạo tặc, sao có thể hiện ra cái kia chút các đại hiệp quang minh chính vĩ? Mà ta võ công không tệ, không rõ lai lịch, không có bối cảnh gì,
lại không thích cùng các đại hiệp cùng một chỗ hành hiệp trượng nghĩa, cho nên tự nhiên là trở thành giang hồ đệ nhất đạo tặc. Ngọc Liên Thành cười nói, ta là người giang hồ, cũng không có quá nhiều thiện ác chi điểm. Chỉ vì giết một số người, cũng đắc tội một số người, có người muốn ta trở thành tội ác tẩy trời ác nhân, cho nên ta chính là tội ác tẩy trời ác nhân. Hai người nhìn nhau một cười. Tây lá tuân rơi rung động, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng đột nhiên, cái này mảnh thiên địa đã có thấy lạnh cả người. Sát khí. Kinh người sát khí. Sát khí là từ trên người Ngọc Liên Thành phát ra. Tại thời khắc này, hắn toàn bộ người cũng giống như trở thành một thanh trên đời vô song thần kiếm. Mà thần kiếm làm sao có thể không có sát khí? Tiêu Thập Nhất Lang lại không ngoài ý muốn, cười khổ một tiếng, tới thời điểm ta gặp qua Phong Từ Nương, nàng gọi ta cẩn thận ngươi. Ngọc Liên Thành gật đầu, ngươi xác thực hẳn là cẩn thận một chút. Tiêu Thập Nhất Lang nói, ta tựa hồ không có có đắc tội qua ngươi, ngươi muốn xuất thủ, vậy chí ít có nguyên nhân. Bởi vì ngươi là Tiêu Thập Nhất Lang, ta là Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành chậm rãi nói, lý do này đủ chưa? Đủ, đã đầy đủ. Tiêu Thập Nhất Lang ánh mắt cũng biến thành như đao bình thường sắc bén, toàn bộ người tản mát ra dã tính khí tức, ngươi kiếm đâu? Ta hiện giờ là bất bại cùng đao, cho nên ta dùng đao. Ngọc Liên Thành trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều chôi đao, lạnh lùng nói, ngươi thắng bất bại cuồng đao cái này chính đạo trụ cột, lại từ thiên lão tử cái này tà đạo cự phách cùng ngươi giao thủ. Thật tốt tốt. Tiêu Thập Nhất Lang tay đã chậm rãi rời về phía chôi đao. Ngọc Liên Thành tay vậy giữ tại chôi đao phía trên. Hai người liền đứng như vậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn đối phương, nháy vậy không nháy mắt một cái. Sặc. Đồng nhiên, Tiêu Thập Nhất Lang đao đã xuất vỏ. Một đầu sáng như tuyết đao quang tấm lụa vạch ra. Một đao kia xuất thủ nhanh chóng, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Liên Thành tung hoành giang hồ nhiều năm, gặp qua cao thủ không biết bao nhiêu, vậy thực sự chưa hề nhìn qua nhanh như vậy đao pháp. Trong thiên hạ, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Thập Nhất Lang mới có nhanh như vậy đao. Đao này chẳng những nhanh, với lại đao quang lượn lờ, mưa gió không loạn. Tiêu Thập Nhất Lang có thể hoành hành giang hồ, vậy không phải vẹn vẹn nương tựa theo một cái nhanh chữ. Sặc. Ngọc Liên Thành đao vậy đã xuất vỏ, trong khoảnh khắc, hai đạo đao quang giao kích cùng một chỗ, giống như là hai con du long. Phong Tứ Nương, thiên bên trong mang gió. Nàng tựa hồ cả đời đều phiêu bạc, cả đời đều tại lang thang, nàng liền là cái gió một dạng nữ nhân. Nàng cả đời đi qua rất nhiều náo nhiệt địa phương, nhưng nàng có hơn phân nửa thời gian tại trong tịch mịch độ qua. Nàng cũng không sợ tịch mịch, nhưng nàng hiện tại đột nhiên cảm giác được có chút tịch mịch, có chút cô đơn, là bởi vì gia hỏa kia không có đây không. Phong Tứ Nương thỉnh thoảng hướng cửa ra vào nhìn lại, nhưng mỗi một lần thu hoạch cũng chỉ có thất vọng. Một bên trên mặt bàn đã bày đầy đồ ăn, Thẩm Gia Trang đầu bếp tự nhiên là không dám xử tệ bất bại cuồng đao vợ chồng. Mang thịt nướng, cây hương thung trứng tráng, bạ ba loại, một mâm lớn hun ruột cùng tương bụng, một chén nhỏ cải trắng viên thuốc canh. Phong Tứ Nương mặc dù có chút đói bụng, nhưng nàng không hề động đũa, nàng thích cùng Ngọc Liên Thành cùng nhau ăn cơm cảm giác, nàng vậy cực kỳ hưởng thụ cái loại cảm giác này. Vô luận Ngọc Liên Thành nói cái gì, nàng đều hội cảm thấy cực kỳ vui vẻ, rất vui vẻ. Dù cho là hữu tâm muốn chọc giận nàng, để nàng tức nổ bụng, nhưng rất nhanh lại sẽ để cho nàng cười bể cả bụng. Nàng bỗng nhiên phát hiện, trước kia cái kia một loại cái kia lấy ngôn ngữ tịch mịch bị lấp đầy, nàng đã không quá có thể rời đi Ngọc Liên Thành. Đáng chết ra hỏa, cũng không biết muốn đi tìm cái kia hồ mị tử đi. Sau khi trở về ta nhất định tiễn hắn một cây ngân châm. Phong Tứ Nương hùng hùng hổ hổ, chợt lại không khỏi lo lắng. Tiêu Thập Nhất Lang cái kia đại quỷ lười cũng tới, Ngọc Liên Thành gặp được hắn nhất định hội an mại không ở. Như hai người này giao thủ, động tĩnh quá lớn, rất có thể bị những người khác phát hiện, tránh không được lại là một phen phiền phức. Phong Tứ Nương đã đứng người lên, trong phòng đi tới đi lui. Không được, ta muốn đi tìm hắn. Nếu là thật có nguy hiểm gì, ta vậy có thể giúp một chút hắn. Nàng tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện, nàng hiện tại một cả trái tim đều là thắt ở Ngọc Liên Thành trên thân, đối Tiêu Thập Nhất Lang vị lão hữu này cũng không bằng lúc trước để ý như vậy. Phu nhân, người muốn đi đâu? Phong Tứ Nương đang định rời đi, may mắn lúc này Ngọc Liên Thành đã chạy về. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 172, hách nhân thua, nhưng không phải ta thua. Ngọc Liên Thành từ ngoài cửa đi đến. Phong Tứ Nương đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy kiều hừ một tiếng, làm giơ tay lên. Ngân quang lấp lóe, tầm 10 mai ngân châm bay ra. Ngọc Liên Thành ống tay áo cuốn một cái, ngân châm đã yên tĩnh nằm tại hắn lòng bàn tay, mỉm cười nói, "Phu nhân khác nhận là người, là tướng công của ngươi bất bại cuồng đao hách nhân." Phong Tứ Nương cười lạnh một tiếng, ta dài liếc trong mắt. Ngọc Liên Thành nói, "Vậy là ngươi mưu sát thân phu, muốn làm quả phụ. Ai bảo ngươi lêu lổng đả trễ như vậy mới trở về, có phải hay không thâu hương thiết ngọc đi?" Phong Tứ Nương hừ lạnh nói, "Thẩm gia Thẩm Bích Quân thế nhưng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, ngươi lại vừa lúc làm nàng bị thương nặng trợ phu, ai ngờ ngươi có phải hay không có mưu đồ khác?" Nhìn lời này của ngươi nói, ta người này hướng bà ngoại thực bản điểm, trông thấy cô gái xinh đẹp liền mặt hồng. Ngọc Liên Thành cười nói, huống chi, có phu nhân dạng này mỹ nhân làm bạn, còn lại nữ nhân vậy bất quá là dòng chi tục phân thôi. Phi, liền hội quỷ kéo. Phong Tứ Nương đỏ mặt hồng, quay đầu, thừ một tiếng nói, trước cơm nước xong xuôi, đều muốn lạnh, một lát sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Nghe phu nhân. Hai người lên bàn, Phong Tứ Nương cho Ngọc Liên Thành rót chén rượu, nàng tự nhiên biết, Ngọc Liên Thành rất tốt trong chén chi vật, có việc nghiện rượu đi lên, còn lại sự tình cũng bất chấp. Phu nhân, ta đêm nay ra ngoài, lại là có chuyện đứng đắn muốn làm. Ngọc Liên Thành nhấp một cái nói, ta hoài nghi Lệ Cương cùng Tiên Tông có quan hệ, cho nên hướng hắn nghe ngóng tin tức. Phong Tứ Nương nhướng mày, Lệ Cương nhân phẩm khó mà nói, nhưng là cái xương cứng, chỉ sợ hắn không chịu nói. Ngọc Liên Thành cười nói, lão tử hỏi con trai tự nhiên là biết gì nói nấy. Phong Tứ Nương nghi ngờ nói, cái gì? Lệ Cương cha ruột thực tế là Lệ Thanh Phong, ta giết hắn cha, cho nên hắn mới hận ta như vậy. Ngọc Liên Thành nhún vai một cái nói, ngươi là hiểu rõ ta, ta người này coi trọng nhất công bằng. Ta giết Lệ Cương cha, cho nên liền trả lại hắn một cái cha, ta tự mình khi hắn cha. Ngươi người này, thực sự tổn hại chết. Phong Tứ Nương cười đánh Ngọc Liên Thành một cái, mình cũng uống một chén rượu. Yêu tinh kia tiểu lượng thực tế cũng không tốt lắm, lại có rất ít người tìm nàng đụng rượu, chỉ vì nàng uống rượu có một loại rất đặc biệt bản sự. Người khác uống nhiều quá, liền hội mắt say lờ đờ nheo mắt, hai mắt trở nên mơ mơ hồ hồ, ngông lung. Nhưng nàng uống càng nhiều, con mắt ngược lại càng sáng, ai cũng nhìn không ra hắn là có hay không say. Ta đã biết rõ Thiên Công Tử chỗ, chờ không rảnh rỗi liền đi tìm hắn. Ngọc Liên Thành nói, đúng, ta còn gặp Tiêu Thập Nhất Lang. Phong Tứ Nương ánh mắt sáng lên, ngươi thắng. Không, bất bại cuồng đao thua, về sau cũng chỉ có thể gọi cuồng đao. Tiêu Thập Nhất Lang đao pháp thật sự là lợi hại cực kỳ, thiên hạ dùng đao danh ra, chỉ sợ đã mất người có thể thắng qua hắn. Hoa bình đao, ở trước mặt hắn đơn giản liền là trò đùa trẻ con. Ngọc Liên Thành vậy giống như trở về chỗ Tiêu Thập Nhất Lang đao, hắn đao pháp bên trong có một loại dã tính khí tức. Loại này từ hoang dã bên trong luyện thành đao pháp, bưu hán tới cực điểm, nhưng lại tự nhiên mà thành, tràn ngập linh tính. Phong Tứ Nương kinh ngạc trương đại miệng nhỏ, không thể tin nói, ngươi thua. Ta nguyên lai tưởng rằng Tiêu Thập Nhất Lang mặc dù lợi hại, nhưng hẳn không phải là đối thủ của ngươi mới là, nghĩ không ra ngươi lại thua cho hắn. Tứ Nương ngươi ngày thường không phải cực kỳ thông minh a? Làm sao không rõ ta nói chuyện? Ngọc Liên Thành nhìn nàng một chút, bất mãn nói, ta chẳng lẽ không phải đã nói rất rõ ràng, thua là bất bại cuồng đao hách nhân. Phong Tứ Nương càng mơ hồ, ân. Ngọc Liên Thành tỉ mỉ giải thích nói, hách nhân thua, nhưng quan ta Ngọc Liên Thành chuyện gì? Ta Thiên lão tử Ngọc Liên Thành vô địch thiên hạ, chỉ là hách nhân bại về sau, ta cái này Ngọc Liên Thành vừa lúc xuất thủ, giúp hắn đánh bại Tiêu Thập Nhất Lang, hắn còn hẳn là cảm ơn ta mới đúng. Phong Tứ Nương run lên nửa ngày, rốt cuộc minh bạch, ta hiểu được, ngươi cùng Tiêu Thập Nhất Lang dựng lên hai trận. Một trận ngươi dùng đao, thua. Một cái khác trận ngươi dùng kiếm, thắng. Đồng thời, cái này cũng giải thích Ngọc Liên Thành vì sao hội về đến như vậy muộn duyên cớ. Bởi vì hắn trận đầu cùng Tiêu Thập Nhất Lang so đao về sau, song phương tự nhiên là muốn nghỉ ngơi. Chờ lẫn nhau khôi phục trạng thái đỉnh phong, lại tiến hành trận thứ hai quyết đấu, tiêu tốn thời gian tự nhiên không khỏi nhiều một chút. Đánh rắm. Ngọc Liên Thành cả giận nói, ta chẳng lẽ không phải đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, bại là hắc nhân, không phải ta Ngọc Liên Thành, ta Ngọc Liên Thành xuất đạo đến nay, chưa gặp được đối thủ, chưa từng bại một lần. Phong Tứ Nương liếc mắt, nam nhân này đối thắng bại muốn thực sự nhìn quá nặng, nàng cũng lười để ý tới, đúng, ngày mai trừ ma đại hội đem muốn lần nữa tổ chức, ngược lại là ngươi định làm như thế nào? Ngọc Liên Thành cười nói, đương nhiên là đem tội ác tại trời thiên lao tử Ngọc Liên Thành mang đến Thẩm Gia Trang, bọn hắn phải trả dám không thừa nhận ta là trừ ma minh chủ, cũng liền đừng trách ta cuồng đao hách nhân vô lễ. Phong Tứ Nương hì hì một cười, cái kia ta ngược lại thật ra đối ngày mai mong đợi đến cực kỳ. Thẩm Gia Trang, đại sảnh bên trong đã tới không ít giang hồ hào khách. Trong ngày thường, loại này võ lâm thịnh sự đều náo nhiệt cực kỳ. Mọi người ngồi cùng một chỗ, ngươi khen ta một cái, ta khoa ngươi, lẫn nhau nói khoác vài câu, thanh danh không liền đến sao? Giang hồ xưa nay không là chém chém giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng ở hôm nay, toàn bộ đại sảnh bầu không khí lại lạ thường ngột ngạt. Liền xem như nói chuyện với nhau, vậy hội không tự giác hạ giọng, thỉnh thoảng còn hội hướng môn nhìn ra ngoài. Lệ huynh ở đâu? Lệ huynh cùng Liên huynh hôm đó đều bị thương, chỉ sợ hôm nay sẽ không tới. Liêu công tử bọn hắn ba vị làm sao vậy không tại, bọn hắn thương thế cũng nên khôi phục. Bọn hắn thương thế mặc dù không nặng, nhưng lại mất mặt cực kỳ, lại có mặt mũi lại gặp lại Ngọc Liên Thành. Huống chi, ba người này đối minh chủ vị trí vốn cũng không để ý. Ngươi cảm thấy người kia thật bắt giữ Ngọc Liên Thành a? Ta không biết, nhưng hắn thật như có thể làm được chuyện này, cùng lắm thì phụng hắn vì minh chủ là được. Ba ngày kỳ hạn đã qua, bất bại cuồng đao là có hay không có thể bắt giữ Ngọc Liên Thành, đây là sở hữu người cũng rất để ý một sự kiện. Nhưng nếu quả thật Thanh Ngọc Liên Thành bắt giữ, chỉ sợ bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem trừ ma minh chủ vị trí dâng lên. Lại sau một lúc lâu, bất bại cuồng đao hách nhân rốt cục khoan thai tới chậm. Nhưng bên cạnh hắn cũng không có Ngọc Liên Thành, thậm chí hắn phu nhân cũng chưa từng theo tới. Các vị đến tốt sớm a. Bất bại cuồng đao từ ngoài cửa chậm rãi đi đến. Trên người hắn hất lên kiện rộng thùng thình màu đen trường bào, ngay ngực thêu lên đầu sinh động như thật kim long, tay áo bị gợi lên, con rồng này liền dương nhanh múa đuốt, phảng phất muốn phá mây mà ra. Hắn vốn là mang một loại nói không nên lời bá đạo phong khoáng chi khí, lại bị trường bào này một sấn, mặc dù tướng mạo không lắm xuất chúng, vậy lộ ra khôi ngô mà cao quý, phảng phất thượng cổ lúc quân lâm thiên hạ đế vương, không ít người đều đã bị hắn loại này phong thái khuất phục. Ha ha ha, ta mặc dù cho rằng làm cái minh chủ tính không được cái gì ghê gớm sự tình, nhưng phu nhân nhà ta lại long trọng cực kỳ, không biết từ nơi nào tìm như vậy một kiện quần áo tới. Các vị nhìn như thế nào? Yên tĩnh. Chết bình thường yên tĩnh. Sở hữu người đều đã phảng phất bị hắn loại này bá đạo tùy tiện phong thái nhất trụ, nói không ra lời. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 173, Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Kiếm Đoạt Tỉnh, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Ha 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 ha, không cùng các vị nói đùa. Ngọc Liên Thành giơ thẳng lên trời cười to, tiếng cười trong đại sảnh quanh quẩn không thôi, chấn đám người phảng phất bên thai nổ tung từng đạo kinh lôi, chúng ta vẫn là đàm luận 3 ngày trước chính sự đi, mọi người không cần phải khách khí, chỉ quản nói thoải mái. Liên Thành Bích đang tại dưỡng thương chưa đến, Ngọc Liên Thành không chút khách khí ngồi ở chủ vị, thân hình mặc dù lộ ra thon gầy, lại là long bàn hổ cứ, khí phách hùng tráng, gọi nhân sinh không ra lòng khinh thường. Chư vị, không biết ta ba ngày trước nói chuyện có thể chắc chắn. Ngọc Liên Thành nhìn quanh như bay, hai mắt như điện, trong hai con ngươi thai nén cái này lôi đỉnh, toàn bộ người càng là trong mây quan sát mà xuống, hướng trong sảnh quét qua, không người dám tới đối mặt. Chứ ma đại hội trừ là Ngọc Liên Thành ma đầu kia, ta chỉ cần đem Ngọc Liên Thành đưa đến Thẩm gia trang đến, chư vị liền phụng ta làm minh chủ, có phải thế không? Hắn hưu tâm lập uy, lúc nói chuyện sử dụng phái long ngâm tinh diệu, chấn động đến chúng trong thân thể khí huyết, chân khí bốc lên không thôi. Tại trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục có một võ lâm danh túc đánh vỡ bình tĩnh, nói, không sai, chuyện này là thật, như các hạ đem Ngọc Liên Thành đưa đến Thẩm gia trang đến, chúng ta lập tức liền phụng ngươi vì trừ ma minh chủ. Không sai, chúng ta nguyện phụng ngươi làm minh chủ. Trên thực tế, không người nào nguyện ý trên đầu mình thêm ra một cái ra lệnh minh chủ, nhưng lúc này đã là tiền đã trên dây, không phát không được. Bọn hắn những ngày này vậy đang chăm chú bất bại cuồng đao nhất cử nhất động, đối phương đại bộ phận thời điểm đều là đợi tại Thẩm gia trang bên trong, hoặc là luyện đao, hoặc là cùng hắn phu nhân bốn phía đi dạo. Mặc dù có khi hội biến mất không thấy gì nữa, không biết đi làm gì, nhưng như thế trong thời gian ngắn, chỉ sợ ra tế nam đều làm không được, huống chi là bắt Ngọc Liên Thành. Dù cho thật làm cho hắn làm minh chủ, nhưng đại ma đầu Ngọc Liên Thành đã bị trừ bỏ, trừ ma minh còn có cần phải tồn tại a? Tốt, tất cả mọi người là nói lời giữ lời chính phái cao thủ, tuyệt không đến mức làm ra thất tín tiến hành. Ngọc Liên Thành hài lòng nhẹ gật đầu, lại phủi tay, đã như vậy, ta liền để Ngọc Liên Thành lên đây đi. Tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên, càng ngày càng gần. Một loại hào kiệt cũng không khỏi đến trong lòng trầm xuống, hẳn là Ngọc Liên Thành thật bị bắt giữ hắn không thành. Nhưng vì sao ai chỉ có một người tiếng bước chân? Nếu thật là Ngọc Liên Thành, chẳng lẽ liền không có người coi chừng hắn, không sợ hắn chạy a? Rất nhanh, một bóng người đã tiến vào trong đại sảnh. Một đám hào kiệt nhìn thấy người tới, không khỏi thở dài một hơi, nhưng rất nhanh liền nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay người kia đồ vật. Tiến đến người này nữ tử, Hách phu nhân. Hách phu nhân mặc dù không đẹp, nhưng rất có phong tình, cực kỳ khả năng hấp dẫn nam tử. Nhưng trong tay nàng trôi kiếm này xuất hiện trước mắt, sở hữu người ánh mắt liền đã hoàn toàn chú ý tại trên thân kiếm, phảng phất còn lại hết thảy đều đã không quan tâm. Trôi kiếm này phong cách cổ xưa, hẹp dài, đen nhánh, nhìn phảng phất cũng không đáng chú ý. Nhưng cái này kiếm một khi xuất thủ, mọi loại tình cựu đều là thành không. Đoạt tình. Chính là Ngọc Liên Thành bội kiếm, đoạt tình. Chết dưới một kiếm này người vậy thực sự quá nhiều, thậm chí bao gồm Tạ Thiên Thạch, Lệ Thanh Phong đại nhân vật như vậy, đại cao thủ. Nhưng cái này kiếm làm sao xuất hiện tại Hách trong tay phu nhân? Chẳng lẽ Ngọc Liên Thành đã chết? Đối với một cái kiếm khách tới nói, kiếm chẳng những là hắn binh khí, càng là hắn tôn nghiêm, vinh quang, có khi thậm chí so tính mạng đến càng quan trọng, tuyệt không có một cái nào kiếm khách sẽ đem mình bội kiếm giao cho người khác. Nhanh lấy đi, ngươi cái này kiếm nặng chết người rồi. Phong Tứ Nương đi đến Ngọc Liên Thành bên người, ghét bỏ đem đoạt tình kiếm đưa cho hắn. Ánh mắt mọi người theo đoạt tình kiếm từ Phong Tứ Nương chuyển qua Ngọc Liên Thành trên thân. Chư vị, ta đã đem Ngọc Liên Thành mang đến, các ngươi trước có phải hay không liền nên phụng ta làm minh chủ, nghe ta hiệu lệnh. Ngọc Liên Thành cầm trong tay lên đoạt tình kiếm. Tại cầm lấy đoạt tình kiếm giờ khắc này, hắn phảng phất từ cuồng ngạo bá đạo bất thế đao khách, biến thành lạnh lạnh cao ngạo kiếm khách. Mà nặng nghề đoạt tình kiếm, trong tay hắn cũng giống như trở nên rất nhẹ, cùng bình thường kiếm không có khác gì. Một chút tâm tư linh mẫn hạng người, lại giống như minh bạch cái gì, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lộ ra kinh hãi chi tình, ngay cả thân hình vậy tại run rẩy lên. Phảng phất là gặp trên đời bất khả tư nghị nhất sự tình. Ngươi mặc dù đoạt được đoạt tình kiếm, nhưng chúng ta nhưng không có trông thấy Ngọc Liên Thành bóng người, nhưng vẫn là không tính. Có một đại hán nói ra. Ngọc Liên Thành trầm mặc nửa ngày, ánh mắt lại tại trong sảnh dò xét một phen, rốt cục hít một tiếng, tốt ta, đã thật có bản này vụng về người, vậy ta vậy dứt khoát than bài. Tay hắn hướng trên mặt một vòng, toàn thân xương cốt lốt bốt một trận bạo hưởng, trong khoảnh khắc đã khôi phục lúc đầu mặt mũi, từ một thon gầy trung niên hán tử, biến thành không có tì vết thiếu niên công tử, lại tràn đầy một loại phiêu miếu nhẹ nhàng khí cơ, phảng phất thiên nhân hàng thế. Có thể lộ rõ thân phận a? Bên cạnh Hách phu nhân cười nói. Đương nhiên. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu. Mang theo này mặt nạ thực sự không thoải mái cực kỳ, rốt cục có thể tháo xuống. Phong Tứ Nương đi lòng vòng thân, một lát sau lại quay tới lúc, đã khôi phục nàng nguyên bản cái kia dung mạo xinh đẹp, phối hợp với cái kia một loại đặc biệt đẹp, càng khiến người kinh tâm động phách, không khỏi bị nó hấp dẫn. Lúc này, toàn bộ đại sảnh đám người đều đã ngơ ngẩn, hô hấp có thể nghe. Hiển nhiên, bọn hắn vậy nhận ra bất bại cuồng đao Hách nhân cùng Hách phu nhân thân phận chân chính. Ngọc Liên Thành, Phong Tứ Nương. Ngọc Liên Thành vẫn như cũ dửng dưng ngồi ở trên tòa, mỉm cười nói, "Các vị, ta trước đã đem Ngọc Liên Thành mang đến, các ngươi mong muốn làm sao xử trí hắn?" Yên tĩnh. Chết bình thường yên tĩnh. Bọn hắn đã bị phát sinh trước mắt sự tình chấn nói không ra lời, cũng không biết phải nói cái gì. Không quản các ngươi xử lý như thế nào Ngọc Liên Thành, nhưng lại hẳn là trước hoàn thành đối bất bại cuồng đao Hách nhân hứa hẹn. Chỉ cần có thể đem Ngọc Liên Thành mang đến Thẩm gia trang, các ngươi liền nguyện ý phụng hắn vì minh chủ. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mỉm ngồi tại trên ghế, cất cao giọng nói, "Chư vị còn không mau đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, túi đầu liền bái. Nếu không ta người minh chủ này một khi sinh khí, các ngươi liền phải cẩn thận trên cổ đầu người. Có lẽ là quá mức hoang đường ly kỳ, cũng hoặc là muốn để cho người khác khi dê đầu đàn, to như vậy trong đại sảnh, lại không có người nào mở miệng nói chuyện, hiện trường vẫn như cũ an vô cùng yên tĩnh. Thiên lão tử Ngọc Liên Thành đã hiện thân, chư vị còn chưa động thủ, hành đạo thay thiên." Đông nhiên, một con nhom, sắc mặt sắc vàng người đã đứng lên,
nói chuyện như chuông lớn, phảng phất là đem người khác xem như kẻ điếc. Không sai, người này cải trang cách ăn mặc, nói không chừng đã đem chân chính bất bại cuồng đao hách nhân giết chết. Lại có một tráng hán đứng lên, thân thể hùng tráng, trong tay dẫn theo chuôi so với hắn thân thể còn rất dài đại thiết thương, đầu thương hồng anh chớp động, xem ra quả nhiên là hủy phong lẫm liệt. Đã có người nhận ra hai người này thân phận. Thấp bé gọi là Lôi Mãn Đường, Lôi đại hiệp. Cao lớn gọi là Long Nhất Thiểm, Long nhị hiệp. Hai người này tình hơn cốt đục, luôn luôn tiêu không rời mạnh, mạnh không rời dậy, người giang hồ xưng hắn hai vị lôi điện song thần. Một người lực lớn vô cùng, khiến cho là lôi công đục. Một người khác khinh công cao tuyệt, dùng là đại thiết thương. Hai người hùng cứ thái hồ, gấp công trường nghĩa, hiệp danh lan xa, là giang hồ nhất đẳng hảo hán. Ngọc Liên Thành nhìn bọn hắn một chút, khoe miệng nhấc lên một chút cười nhạt, rất tốt, hai đầu thiên tông chó con, ta bản mặc kệ hội các ngươi, nhưng đã muốn tìm chết, ta cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi. Một cố khiếp người sát cơ đã tản mắt ra, tràn ngập toàn bộ đại sảnh, mà Ngọc Liên Thành tay đã hướng đoạt tình kiếm trôi kiếm rời đi. Lôi điện song thần trong lòng cuồng loạn, đông nhiên triển khai khinh công, hướng bên ngoài phòng lướt đi. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, đoạt tình vừa ra, tất có người vong. Tạ Thiên Thạch, Lệ Thanh Phong cái này các cao thủ đều chết ở trong tay hắn, huống chi hai người bọn họ. Chư vị, các ngươi chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn xem người này? Chúng ta ở đây võ lâm đồng đạo chỉ cần đồng loạt ra tay, còn sợ người này? Bọn hắn một bên hướng ra phía ngoài bay lượn, một bên ý đồ để một đám võ lâm cao thủ cùng một chỗ đối phó Ngọc Liên Thành. Nhưng bọn hắn lời nói đều còn chưa nói hết, một đạo sáng chói kiếm quang lấp lóe, hai người thân hình đột nhiên dừng lại, hai cái đầu cũng đã bay vút lên trời, lăn rơi trên mặt đất. Ngọc Liên Thành nhưng vẫn là ngồi tại chủ vị phía trên, phản phất thân hình cũng không có đọc qua, chỉ là túi đầu lẩm bẩm nói, hai đầu xuẩn chó, chớ cho rằng ta ngồi lên minh chủ vị trí, liền sẽ không tùy ý động thủ giết người. Lôi đại hiệp, Long nhị hiệp, các ngươi thảm tao tặc tử độc thủ, chúng ta không kịp giúp ngươi, nhưng Lô Đông Tứ nghĩa dù cho bị ma đầu giết chết, vậy nhất định phải cùng ma đầu kia chém giết đến thấp. Các vị võ lâm đồng đạo, các ngươi thật nhìn xem ma đầu kia trở thành võ lâm minh chủ a. Khi đó toàn bộ giang hồ, tất nhiên muốn lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Đột nhiên, lại có bốn người đứng lên, lòng đầy căm phẫn hô lớn. Bốn người này gọi là Lô Đông Tứ nghĩa, vốn là họ Thẩm, nói đến còn cùng Thẩm gia có chút liên quan, trong giang hồ vậy rất nổi danh âm thanh địa vị. Đương nhiên, bọn hắn như vậy vội vã đứng lên đến, lại là bởi vì bọn hắn cũng là thiên tông người. Vốn là chuẩn bị cùng Lôi Điện Song Thần kích động đám người xuất thủ. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Ngọc Liên Thành xuất thủ đúng là như thế quả quyết, như thế không lưu tình. Ngọc Liên Thành nhìn xem bọn hắn, nhẹ nhàng thở dài, cần gì phải tìm chết. Lô Đông Tứ nghĩa trong lòng cả kinh, bóng dáng triển khai, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Nhưng Ngọc Liên Thành tay đã đặt ở đoạt tình kiếm chuôi bên trên. Trong chốc lát, lại là một đạo kinh diễm sáng chói kiếm quang xuất hiện, hoành không mà qua. Thế là Lỗ Đông Tứ Nghĩa cũng thành bốn cỗ thi thể không đầu, đầu lâu ngủ cục lăn xuống. Ngọc Liên Thành, ngươi làm điều ngang ngược, chắc chắn phải chết. Mọi người sóng vai cùng lên, chẳng lẽ hắn một cái người có thể thắng qua tất cả chúng ta không thành? Lỗ Đông Tứ Nghĩa dù chết, lại càng là quần tình xúc động. Thiên Tông tại bọn này cái gọi là võ lâm hảo kiệt bên trong sắp xếp không ít nội ứng, mà Ngọc Liên Thành sát phạt thủ đoạn tuy nặng, mặc dù dọa sợ không ít người, nhưng cũng đã khơi dậy bảy phẫn. Một chút hảo kiệt cảm xúc bị liên lụy, vậy nhao nhao đứng dậy, rút đao rút kiếm, nhìn hằm hằm Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành nhìn xem đám người, vươn người đứng dậy. Hắn cái này cùng một chỗ, phản phất như là một tòa vạn trượng núi cao ngang qua mà lên, to lớn tồn tại cảm nhét đầy toàn bộ đại sảnh. Mà tại thời khắc này, sở hữu người đều không tự giác giật mình trong lòng, tại cái này như núi cao áp lực khổng lồ trước mặt, bọn hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất biến thành một hạt bụi, không có ý nghĩa bụi bặm. Đây vốn là ta cùng Thiên Tông ân oán, những người còn lại chỉ quản lui ra. Nhưng nếu dám phạm thượng hạng người, ta người minh chủ này định trạng không dung tha. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, thần sắc đã băng lãnh. Hiện tại, ta số cuối cùng 10 tiếng về sau, ai như còn dám đứng đấy, liền đừng có trách ta không khách khí. Tại Ngọc Liên Thành cái kia to lớn khí thế trước mặt, đã có người không kiên trì nổi, đặt mông ngồi xuống. Với lại việc này lộ ra mấy hứa ba quệt mây quỷ khí tức, tựa hồ còn cùng một cái tên là Thiên Tông thế lực có quan hệ. Bọn hắn không đáng vì thế dựng vào tính mạng mình. 10. Ngọc Liên Thành đã bắt đầu đếm xem. Khi cái này 10 chữ phun ra, hắn bóng dáng nhoáng một cái, đã đống nhiên xuất hiện tại một lão giả râu tóc đều bạc trắng trước mặt. Lão giả kia giật mình nảy người, nguyên bản còn tại cùng bên cạnh hắn người mặt mày giao lưu, chưa được đến lên tiếng, Ngọc Liên Thành bàn tay vừa nhấc, hắn toàn bộ người đã ngã ngửa lên trời, thất khiếu chảy máu. Ngọc Liên Thành ngón tay lại là nhẹ nhàng bắn ra, một đạo cách không chỉ kình lại đã đánh ở bên cạnh người kia trên trán. 9. Chờ nói cái chữ này thời điểm, Ngọc Liên Thành lại đã phiêu hốt đến một người khác bên cạnh. Cánh tay lại cử động, liền lại cướp đi một cái mạng, cực kỳ dễ dàng, tựa như lấy đồ trong túi. Giết. Không giữ lời hứa. Người này làm điều ngang ngược, mọi người sóng vai cùng lên a. Còn thừa người vậy rốt cục kịp phản ứng. Ngọc Liên Thành gia hỏa này nguyên lai là tại lửa bị bọn hắn. Nếu thật để hắn như thế đếm xong, chỉ sợ ở đây đứng đấy vậy thừa không được mấy cái. 8. 7. Trong đại sảnh, một trận cực kỳ khốc liệt giao thủ đã triển khai. Một đám võ lâm nhân sĩ hướng Ngọc Liên Thành đánh tới, phần lớn là Thiên Tông cao thủ, từng cái bản lĩnh không kém, nhân số lại nhiều. Nhưng nhiều khi, mấu chốt thắng bại lại không ở chỗ nhân số. 3. 2. Thẩm gia trang trong đại sảnh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ kinh hô không dứt. Trong đó, còn kèm theo rõ ràng đếm ngược âm thanh. Thanh âm này cũng không vang dội, lại rõ ràng lọt vào tai. 1. Rốt cục, cuối cùng một tiếng đếm xong. Một tiếng này về sau, lại rốt cục không có tiếng kêu thảm thiết. Xem ra ta người minh chủ này vẫn còn có chút uy nghiêm, 10 tiếng đếm xong, lại một cái chạm lấy đều không có. A, chính ta ngoại trừ. Trong đại sảnh, Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, trên mặt đất đã nằm 20-30 bộ thi thể. Những thi thể này khi còn sống không khỏi là danh chấn nhất phương hào kiệt, trưởng môn, tổng tiêu đầu. Nhưng bây giờ vậy chỉ là không có bất cứ ý nghĩa gì thi thể. Những người này, phần lớn đều là Thiên Tông cao thủ. Về phần những người còn lại, đã đi ra lăn lộn giang hồ, đã muốn ra tay với Ngọc Liên Thành, cái kia chết ở trong tay hắn, cũng nên không oán không hối mới đúng. Còn lại võ lâm hảo sĩ ngồi tại trên ghế, bị kinh hãi không nhẹ, toàn thân trên dưới đều để không nổi mảy may khí lực. Bọn hắn vốn cho rằng Thiên lão tử võ công rất cao, lại không nghĩ rằng vẫn là so với bọn họ trong tưởng tượng còn cao hơn quá nhiều. Giang hồ giảng là đạo lý đối nhân xử thế, mà không phải chém chém giết giết. Nhưng nếu võ công đến một bước này, cái gọi là giang hồ vậy bất quá là một bộ tùy ý đong đưa bàn cờ thôi. Đi lại, dấu cờ, tùy ý sửa đổi quy tắc. Như là tại thẹn quá hóa giận, một mâm đập tới là được, còn giảng cái giám đạo lý đối nhân xử thế, âm mưu quỷ kế. Chư vị ai đối ta còn có ý kiến, chỉ quản nói là được, không cần phải khách khí. Ngọc Liên Thành ngồi trên ghế, cầm lấy chén trà nhàn nhạt nhấp một cái, mỉm cười nói, ta người này khai sáng cực kỳ, vạn nhất giết nhầm người sẽ không tốt. Hắn thốt ra lời này ra, trong đại sảnh một đám võ lâm nhân sĩ càng là câm như ve mùa đông, liền liền hô hấp âm thanh vậy giống như làm chậm lại một chút, sợ bị hắn chú ý. Nhìn xem một đám sợ hãi rụt rè võ lâm hào kiệt, Ngọc Liên Thành đột nhiên cảm giác được nhàm chán thấu, hắn thật dài thở dài, liền các ngươi bọn này sợ dạng, ta người minh chủ này khi chỉ sợ vậy nhàm chán cực kỳ. Tứ nương, người minh chủ này vị trí đưa ngươi có muốn hay không? Ngươi không làm minh chủ liền ném cho ta, ngươi cho ta là cái gì? Phong tứ nương hừ một tiếng, lại nói, coi ngươi này cầu thí minh chủ tất nhiên mệt nhọc cực kỳ, người một khi mệt nhọc bắt đầu, thế nhưng là biết về giá rất nhanh. Cái này liền phiền phái. Ngọc Liên Thành gãi đầu một cái, ngươi không làm minh chủ, ta không làm minh chủ, chẳng lẽ để người minh chủ này vị trí không công bố? Nên biết nhà không thể một ngày vô chủ, nước không thể một ngày không có vua. Phong tứ nương nói, trừ ma minh trừ liền là ngươi ma đầu kia, đã trừ không được ngươi, vậy cái này mình còn có tất yếu tồn tại a. Cái này võ lâm không biết còn có bao nhiêu ma đầu yêu nhân, trừ ma minh thế nhưng là cực kỳ có ý nghĩa. Huống chi, ta cực cực khổ khổ được đến minh chủ, cứ như vậy ném đi, vậy thực sự không có lời. Đương nhiên, Ngọc Liên Thành ánh mắt sáng lên, cầm trong tay Đoạt Tình kiếm nâng lên, ta lấy kiếm thành danh, trong võ lâm này người đã e ngại ta, cũng sợ Đoạt Tình kiếm, ta không muốn làm minh chủ, người minh chủ này dĩ nhiên chính là nó đến làm minh chủ. Phong tứ nương kinh ngạc nói, ngươi điên rồi phải không, để một thanh kiếm làm minh chủ. Ha ha ha. Ngọc Liên Thành cười to, vươn người đứng dậy, trong tay giơ cao Đoạt Tình kiếm, ánh mắt quét ngang, các vị nhớ kỹ, võ lâm chí tôn, bảo kiếm Đoạt Tình. Hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Bốn phía cao thủ lặng ngắt như tờ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chỉ cảm thấy có như thế cái minh chủ, nói ra mặt đều muốn ném không còn một mảnh, thật đúng là không bằng chết đi coi như xong. Nhưng đến lúc này, bọn hắn vậy đã mất đi chống lại dũng khí. Từng cái ủ rũ, giống như là đóng cửa hoa loa kèn. Người này, đơn giản. Phong tứ nương lắc đầu, đã không biết nên nói như thế nào hắn. Ngọc Liên Thành lại ha ha cười cười, trong tay của ta có cái minh chủ, cũng coi là hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, người nữ nhân này nói chuyện tốt nhất cho ta cẩn thận một chút. Phong tứ nương bất lực bưng bít lấy cái chán. Thế là, trận này minh chủ chi tranh liền lấy như thế một trận nói đùa phương thức kết thúc. Giang hồ gió nổi mây phun, thẩm ra trang tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Sở hữu người đều vì trận này thịnh sự kết cục mà ngoác mồm kinh ngạc, đồng thời vậy minh bạch cái kia Thiên lão tử Ngọc Liên Thành võ công độ cao, chỉ sợ vậy đã vượt ra khỏi sở hữu người ngoài dự liệu. Mà tại thẩm ra trang bị giết cao thủ, vốn là giang hồ nhân vật phong vân. Bọn hắn một chết, giang hồ tránh không được lại là một phen gió nổi mây phun, một lần nữa tẩy bài. Vô luận như thế nào, cái này đã cùng Ngọc Liên Thành không có chút nào quan hệ. Hắn đã quyết định đi tìm Thiên công tử, tiến hành cái này trận chiến cuối cùng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 174, Ca Thư Thiên. Thiên công tử chỗ địa phương gọi là Con Rối Sơn Trang. Tên như ý nghĩa, liền là Thiên công tử cất giữ con rối địa phương. Cầm tù không phục tùng cao thủ, chọc ghẹo thụ khốn người, dùng cái này tìm niềm vui. Thiên công tử phòng theo sơn trang tạo một tòa đồ chơi phong ốc, cố ý trước hết để cho người nhìn thấy, lại đem mê choáng, đưa đến trong sơn trang, để cho người ta không thể nhận thấy sinh ra rối loạn, cho là mình bị pháp thuật biến nhỏ, bỏ vào con rối sơn trang bên trong. Mà vô luận ai đến địa phương này, hoặc là trở nên tê liệt, cam chịu, hoặc là chính là mình cắt cổ, tự vẫn xong việc. Ngọc Liên Thành, Phong tứ nương vậy đã đến con rối sơn trang. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, cái kia gọi Ngưng Thủy tiểu cô nương lại cũng theo tới. Dọc theo con đường này, Phong tứ nương nhìn Ngưng Thủy nhiều lần, luôn luôn hoài nghi Ngọc Liên Thành cùng cái này lai lịch bí ẩn Ngưng Thủy câu kết làm vậy, chỉ là không có tìm tới chứng cứ. Sơn trang môn không có mở. May mắn ba người khinh công đều rất không tệ, mũi chân một điểm, người đã bay vào. Đầu tiên nhìn thấy liền là một cái rất lớn vườn hoa. Phóng nhãn đi tới, đều là hoa cỏ, tiểu xảo, nước chảy, giả sơn, đỉnh các, cỏ xanh như tấm đệm, trong gió nhẹ còn mang theo hương hoa khí. Một cái thuần hiệu từ hoa một bụi bên trong tung ra, phản phất đột nhiên đã nhận ra người xa lạ đã đến, rất nhanh lại vòng vo trở về. Phong tứ nương bốn phía dò xét, một đôi mắt bên trong vậy chính chớp động lên hải tử vui sướng, cười hì hì nói, thật đẹp địa phương, nếu có thể trong này ở lại mấy ngày, nhất định chơi rất vui. Ngọc Liên Thành cười nói, tốt,
chờ đem Thiên công tử giải quyết, vô luận ngươi muốn đi bao lâu cũng có thể lấy. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười duyên vang lên, ngươi quả nhiên tới. Thanh âm này lại thanh thúy, lại vũ mị, dễ nghe như vậy thanh âm vô luận ai đều rất ít nghe được. Chỉ cần nghe được loại này tiếng cười, liền có thể tưởng tượng đến cười người rất đẹp. Người tới đương nhiên rất đẹp, lông mày là núi xa, mắt như xuân thủy, dáng tươi cười ngọt ngào, thân hình cân xứng, không một chỗ không đẹp. Chỉ tiếc thấp ít đi một chút, như lại thả điểm một điểm, liền là cái mỹ nhân tuyệt sắc. Ngọc Liên Thành cười nói, ta vì sao á không đến? Nơi này chẳng những có tự cho là đúng Thiên công tử, còn có ngươi dạng này mỹ nhân nhi. Phong Tứ Nương tiểu hừ một tiếng, ngón tay tại Ngọc Liên Thành bên hông trên thịt vặn vặn một cái, đây vốn là nữ hải tử thiên phú bản năng, không cần học liền hội. Không ai có thể đối phó được tiên, hắn đáng sợ vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng. Chờ ngươi chân chính kiến thức đến tiên thủ đoạn, chỉ sợ ngươi liền không dám thở mạnh. Tiểu công tử tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đã băng lạnh lên, nhìn về phía Ngọc Liên Thành ánh mắt phảng phất như là nhìn xem một người chết, nhưng lại có một loại dị dạng tình cảm giấu cực sâu. Khác khoác lác, phía trước dẫn đường. Ngọc Liên Thành cười cười, vậy không phản bác. Hừ, hy vọng ngươi sau khi chết còn có thể bảo trì dạng này bình tĩnh. Tiểu công tử ở phía trước dẫn đường. Ngọc Liên Thành cùng Phong Tứ Nương theo ở phía sau, Ngưng Thủy đi tại cuối cùng. Chuyển qua hành lang uốn khúc, liền là đại sảnh. Trong đại sảnh đã có một người đang tại chờ đợi. Người này ngồi tại chủ vị, là cái diện mạo cực tuấn mỹ, quần áo cực hoa lệ người, mang theo hình dạng cổ quái cao quan, xem ra trang nghiêm mà cao quý, nghiêm nhiên có đế vương khí phái. Hắn nhìn phảng phất rất trẻ trung, nhưng nếu đi đến trước mặt hắn, liền hội phát hiện hắn khỏe mắt đã có cá văn, nếu không có được bảo dưỡng rất được pháp, có lẽ là cái lão nhân. Sảnh trước đã bày đầy bàn rất tinh xảo tuyệt diệu. Tiểu công tử nói, sư phụ, đệ tử đã đem khách nhân mang đến. Người này thình lình lại là tiểu công tử sư phụ, Thiên Tông tông chủ, tự xưng là Thiên Nam Nhân. Thiên công tử mỉm cười vai chào khách nói, xin mời ngồi. Thanh âm hắn nhu hòa ưu mỹ, nhất cử nhất động cũng giống như trải qua huấn luyện vũ giả, mờ mờ ảo ảo ngậm lấy đập. Hắn câu nói này nói xong, Phong Tứ Nương đã gọi lên, Tiêu Giao Hầu, ngươi là Tiêu Giao Hầu. Tứ Nương quả nhiên thông minh, một cái liền nhận ra ta tới. Thiên công tử mỉm cười nói, không sai, ta chính là Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu, quan ngoại cực kỳ nổi danh một cái nhân vật thần bí, cũng là lúc trước đem Lăng Ngọc, Xích Hà tặng cho Phong Tứ Nương người. Hắn lai lịch bí ẩn, võ công cao cường, mỗi lần gặp người đều là cách lấy trùng điệp màn che. Có quan hệ hắn truyền thuyết vậy rất nhiều, có người nói hắn lại mù lại đây vừa xấu, cho nên không dám gặp người. Vậy có người nói hắn dáng dấp cùng Sở Bá Vương rất giống, là đầu đeo đại mười vây, miệng đầy râu mép đại hán. Nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nói hắn đẹp mắt, bởi vì nếu thật là đẹp mắt, liền sẽ không trốn tránh không dám gặp người. Mà bây giờ Phong Tứ Nương đã biết nguyên nhân này, vậy cũng có lẽ là bởi vì hắn là người lùn, sợ người khác xem thường hắn. Cái này Thiên công tử nhìn qua tựa hồ rất hoàn mỹ, hoàn mỹ không có kẽ hở. Hắn dáng người cân xứng, khí chất lại cao quý như vậy, ngồi thời điểm xem ra thậm chí phảng phất còn cao hơn người khác chút, nhưng cẩn thận nhìn lên liền hội phát hiện hắn rất thấp, thấp lạ thường. Ai cũng không nghĩ ra thần bí khó lường Tiêu Giao Hầu khống chế võ lâm Thiên công tử lại là cái người lùn. Phong Tứ Nương đã rời đi ánh mắt, không tiếp tục nhìn lần thứ hai, bởi vì nàng biết người lùn như lời Tân Quốc, tâm lý nhất định không bình thường, nhất định rất sợ người khác chú ý hắn thấp. Ngọc Liên Thành đã ngồi ở trên chỗ ngồi, tỉ mỉ nhìn Thiên công tử mấy mắt, khoe miệng mỉm cười. Thiên công tử lông mày tựa hồ chớp chớp, cười nhạt nói, không biết khách nhân ở cười cái gì. Ngọc Liên Thành cười nói, ta chỉ là rất bội phục ngươi, lấy thiên tự cho mình là cao cao tại thượng, hoàn mỹ vô khuyết, thực tế lại chỉ là một cái tàn tật dị dạng người lùn. Nhưng luận phần này lòng tin, ta so bất quá ngươi. Tiểu công tử trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Nàng tự nhiên biết, Thiên công tử kiêng kỵ nhất người khác chú ý hắn thân cao vấn đề. Ngọc Liên Thành ngay trước hắn mặt, xưng hô hắn là người lùn, chỉ sợ liền xem như muốn chết cũng khó. Rất tốt, ngươi là gan quả nhiên rất lớn. Ngươi yên tâm, ta không giết ngươi, cho đến tận này, ngươi đều là ta gặp được một cái nhất có thú đối thủ. Tiêu Giao Hầu trên mặt vẫn là mang theo cười mỉm, ngươi tự cho là lâu hơn ta đến cao, chờ đánh bại ngươi về sau, ta sẽ chém rơi chân ngươi, để ngươi so ta càng thấp. Ngươi kiếm pháp kỳ cao, cho nên ta muốn phế rơi ngươi một đôi tay, phế bỏ ngươi sở hữu tiêu ngạo. Ánh mắt ngươi, đầu lưỡi ngươi đều rất làm cho người khác chán ghét, cho nên ta hội cắt mất đầu lưỡi ngươi, móc xuống ánh mắt ngươi, lại để cho người chiếu cố thật tốt ngươi, để ngươi ít nhất sống đến 100 tuổi. Phong Tứ Nương đã hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Tiêu Giao Hầu tâm địa chi ác độc, coi là thật gọi người khó có thể tưởng tượng. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, ngươi yên tâm, ta cũng không như ngươi vậy nhiều lòng dạ thanh thản, ta làm thịt ngươi về sau, chỉ hội đem ngươi hố đất chôn, lại lập khối mộ địa, trên đó viết tên lùn Ca Thư Thiên chi mộ. Thiên công tử ánh mắt bỗng nhiên trở nên rất có sắc ý, ngươi biết tên của ta? Ca Thư Thiên. Đây là tên hắn. Trên thực tế, danh tự này ngay cả tiểu công tử cũng không biết. Ngọc Liên Thành gật đầu, không sai, ta biết rất nhiều chuyện. A, ngươi vốn là quan ngoại Ca Thư bộ hậu duệ, các ngươi nhất tộc Thiên Phú qua người, đã gặp qua là không quên được, nhưng cũng bị trời ghét, ngươi mấy cái khác huynh đệ tỷ muội đều đã chết yểu. Ngươi mặc dù sống tiếp được, nhưng là cái người lùn. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, bất quá ngươi lại có một người muội muội, hoàn mỹ vô khuyết muội muội, nàng chẳng những kế thừa các ngươi nhất tộc qua người trí tuệ cùng thiên phú, hơn nữa còn không phải người lùn. Ca Thư Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, nhưng lại bất động thần sắc. Ngươi tự cho là hoàn mỹ vô khuyết, so vì thiên thần, nhưng là cái người lùn. Ngươi không thể gặp người khác hoàn mỹ, càng không thể gặp muội muội của ngươi hoàn mỹ, cho nên ngươi đem muội muội của ngươi lui ra vách núi.
Ngọc Liên Thành cười lạnh, ngươi chẳng những là cái người lùn, hơn nữa còn là một cái rất keo kiệt người lùn, cực kỳ tuyệt tình người lùn. Ca Thư Thiên cái trán gân xanh đã bốc lên, trong mắt giống như hiện lên một chút tanh hồng, trong ánh mắt sát y đã lộ rõ không thể nghi ngờ, cũng không còn cách nào duy trì ưu nhã thong dong.
Tốt, ngươi nói xong chưa?
Ngươi yên tâm, ta sẽ không một đao cắt mất đầu lưỡi ngươi, biết dùng tiểu đao từng mảnh cắt đứt xuống đến, tựa như là lang chỉ bình thường. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 175, giết người sườn núi giết người.
Đường.
Cuối đường là một mảnh vách núi treo leo. Vách núi treo leo hai mặt thẳng đứng như gọn, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Hai đầu rất nhạt cái bóng từ đằng xa bay tới, tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó đạt đến. Cái này lẽ ra không nên là bóng dáng. Quả thực là hai đầu sống quỷ. Nhưng cái này hết lần này tới lần khác liền là bóng dáng. Hai người này khinh công độ cao, đủ để đem trong giang hồ bất luận kẻ nào lá gan dọa nát. Đột nhiên ở giữa, hai đầu cái bóng đều đã dừng lại. Đứng tại vách núi tuyệt bích trước. Hai người này dĩ nhiên chính là Ngọc Liên Thành cùng Ca Thư Thiên. Không bao lâu, lại có ba người chạy đến. Là Phong Tứ Nương, Ngưng Thủy cùng Tiểu Công Tử. Các nàng đương nhiên biết, một trận chiến này có lẽ liền là thiên hạ đệ nhất chiến. Trong thiên hạ cao cấp nhất hai cái cao thủ, ở chỗ này triển khai sinh tử đọ sức. Có thể từ nơi này đi ra ngoài, cũng chỉ có một cái. Mà một trận chiến này chẳng những liên quan đến hai người này tính mạng. Còn cùng ba người các nàng có quan hệ. Thậm chí còn quan hệ toàn bộ võ lâm tương lai thế cục. Ca Thư Thiên đông nhiên mở miệng, tràn ngập vô biên sắc cơ, nơi này chính là ta thay ngươi chuẩn bị kỹ càng phân mộ. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, a, cái kia không biết nơi này tên gọi là gì. Giết người sơn núi. Ca Thư Thiên lạnh lùng phun ra ba chữ. Giết người sơn núi, thật hung hiểm danh tự. Chỉ nghe danh tự này, Phong Tứ Nương giống như đã tưởng tượng đến một mảnh cùng sơn nát cốc, đáy cốc còn trồng chất cái này từng đống thi cốt. Ca Thư Thiên trên mặt tựa hồ mang theo một chút cười nhạt, nói, ta luôn luôn ưa thích ở chỗ này giết người, bởi vì ở chỗ này giết người căn bản vốn không cần chôn xuống, cái này vách núi treo leo phía dưới, cũng không biết sườn núi bây giờ còn có bao nhiêu con quỷ hồn, người sau khi chết tuyệt không lo lắng tịch mịch. Hắn một câu nói kia nói xong, giết người trên sườn núi một trận gió núi ô ô gào thét, nghe tới phảng phất là từng tiếng oan hồn đang hô hoán khóc lóc kể lể, làm cho người ta lông tơ đứng thẳng, cốt tủy phát lạnh. Ngọc Luyện Thành cười lạnh nói, a, đã như vậy, ngươi còn dám đến nơi đây giết người, cũng không sợ ngươi cùng người quyết đấu lúc, cái này chút u hồn tìm đến bên trên ngươi, mà cùng ta dạng này người quyết đấu, ngươi chỉ cần một cái sơ sẩy, liền đem vạn kiếp bất phục. Ha 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 ha. Ca Thư Thiên tại cười, giơ thẳng lên trời cười to, trong tiếng cười vậy như có nói không nên lời hào hùng cùng đắc ý, nhưng lại giống như là dùng cười to tại che giấu cái gì. Bọn hắn khi còn sống là bại tướng dưới tay ta, sau khi chết vậy bất quá là cô hồn dã quỷ, mà ta là thiên, cao cao tại thượng thiên. Coi như thật có quỷ hồn, bọn hắn gặp ta cũng chỉ hội run lẩy bẩy, mà không dám có chút mạo phạm. Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, hy vọng ngươi thật không sợ quỷ thần. Ca Thư Thiên vậy tại cười nhạt, hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay vậy xuất hiện một thanh kiếm, tinh quang bắn ra bốn phía đoàn kiếm, chậm rãi nói, chuôi kiếm này gọi là máu cầu vồng, là ta tự tay tạo thành, đúc thành về sau lại quán chú 108 vị đỉnh tiêm cao thủ tâm đầu huyết. Thi triển ra, kiếm quang như máu cầu vồng, nếu bàn về kiếm chi sắc bén, tuyệt không kém cắt lục đao. Ngọc Liên Thành vậy chậm rãi giơ lên đoạt tình kiếm, kiếm ra, người vòng, đoạt tình. Nặng nề, sắc bén, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính giá trị Liên Thành bảo kiếm. Nhưng chết tại cái này dưới kiếm cao thủ, cũng không biết có bao nhiêu. Hai người lại trầm mặc. Trong trầm mặc khí tức sơ xác lại càng phát ra nồng hậu dày đặc. Nồng hậu dày đặc cơ hồ khiến người không thở nổi. Ngọc Liên Thành tay đã ở trên chuôi kiếm, chậm rãi rút ra, ngươi còn có lời gì nói? Lời nói đã nói tận. Ca Thư Thiên tay đã đặt ở trên chuôi kiếm. Rất tốt, lời nói hôm nay liền là kiếm, mà ngươi cuối cùng.
Sắc.
Đoạt tình kiếm đã hoàn toàn ra khỏi vỏ, sang chói kiếm quang hóa thành một vòng kinh diễm tuyệt luân bay cầu vồng, hướng Ca Thư Thiên đâm tới, liền là hôm nay. Trường kiếm phá không, không khí ô ô rung động, đầy trời khí lưu đều phảng phất bị một kiếm này xuyên thủng. Ngọc Liên Thành một kiếm này cũng không có quá nhiều huyền diệu cùng hậu chiêu, nhưng trên đời có thể đón lấy một kiếm này người lại ít càng thêm ít, chỉ vì một kiếm này đầy đủ nhanh, đầy đủ chìm, tựa như núi nghiêng đất sụt. Ca Thư Thiên hiển nhiên không ở trong đám này. Hắn khinh công không tại đương thời bất luận cái gì cao thủ phía dưới. Hắn nhãn lực vậy thực sự không sai, cho nên hắn có thể tránh, chỉ cần hắn bóng dáng nhoáng một cái, liền có thể tránh qua phong mang. Nhưng Ca Thư Thiên cũng sẽ không làm chuyện như vậy, chí ít hiện tại sẽ không, bởi vì hắn là thiên, thiên sao có thể bởi vì phàm nhân huy kiếm mà tránh lui. Hắn không những không lùi, trong tay máu cầu vồng kiếm còn đống nhiên đâm về Ngọc Liên Thành kiếm quang thịnh nhất chỗ. Một kiếm này đâm ra, quả nhiên vạch ra một đạo huyết sắc kiếm quang, tràn đầy yêu dị khí tức, phảng phất một đầu trùng trùng điệp điệp huyết hà.
Keng,
song kiếm giao kích, hỏa hoa vang khắp nơi. Ca Thư Thiên thân hình chấn động, khí huyết cuồn cuộn, đã không khỏi lui về phía sau hai bước, dưới chân đã ở cứng rắn trên mặt đất cứng rắn ra một cái ba tấc đến sâu dấu chân.
Ha ha, ta nhìn ngươi cái này cái gọi là thiên, vậy bất quá là có tiếng không có miếng, một kích liền lui.
Ngọc Liên Thành cười lớn, cái này thiên công tử quá mức cuồng ngạo, tự so vì thiên, lại đón đỡ hắn một kiếm. Đang khi nói chuyện, hắn kiếm tùy thân đi, lại là một kiếm đâm ra, kiếm quang huy hoàng, trong kiếm tràn đầy bàng bạc đại thế, đơn giản là như thiên hà chút xuống, đơn giản là như Thái Sơn áp đỉnh. Ca Thư Thiên một trận tức giận, phàm nhân sao dám?
thân hình hắn xoay tròn, kiếm quang trong tay lắc một cái, trong chớp nhoáng hóa thành một chùm trong bầu trời đêm nở rộ huyết sắc khói lửa. Mỗi một đốt thuốc lửa, chẳng những hoa lệ, với lại hay thay đổi, càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi, phảng phất trong hư không bỗng nhiên vỡ ra một đạo thiểm điện cực quang. Hiển nhiên, tên này mặc dù cuồng ngạo, nhưng cuối cùng còn không phải cái kẻ ngu, tên điên. Lấy mình ngắn, công sở trường. Loại chuyện ngu này, làm một lần vậy đã đầy đủ. Trong khoảnh khắc, hai cái trường kiếm đã lần nữa giao kích sẽ cùng nhau. Mà lần này, Ca Thư Thiên phát huy toàn bộ kiếm pháp bên trong tinh diệu, trong lúc nhất thời hai người thắng bại khó điểm. Kiếm quang lưu chuyển, cực điểm biến hóa, sắc sỡ lóa mắt mà chói lọi, mấy không phải người ở giữa chi vật. Ken ken ken. Hai đoàn tia sáng không đoàn đan vào một chỗ, không ai có thể miêu tả ra bọn hắn một kiếm bên trong tinh diệu cùng kinh tâm động phách. Kiếm khí tung hành, tùy ý phát tiết, huyền như mưa to gió lớn bình thường. Mà vô luận bọn hắn kiếm vung ở đâu, nơi đó liền lập tức là một mảnh hỗn độn vỡ vụn, liền xem như đá rắn ngăn cản đường, đồng dạng bị kiếm quang xé nát. Phong Tứ Nương đám người nhìn hoa mắt thần mê, tâm thần dao động. Đương thời trận chiến đầu tiên không ngoài như vậy, mà chân chính chân kinh lại là tiểu công tử. Nàng vậy cùng Hồng Anh Lục Liễu một dạng, đem Ca Thư Thiên cho rằng cao không lường được tiên, không thể suy nghĩ thần, thì nộ vô thường ma. Mà không quản là tiên, thần, vẫn là ma, dù sao đều khó có khả năng là người, đều là không thể chiến thắng tồn tại. Chúng sinh vậy bất quá chỉ là hắn con rối. Trong giang hồ những cái được gọi là cao thủ, trong tay hắn tuyệt không có khả năng kiên trì đến 30 chiêu. Mặc dù tiểu công tử tại Ngọc Liên Thành thủ hạ ăn qua sẹp, nhưng nàng đồng dạng cho rằng Ngọc Liên Thành xa hoàn toàn không phải Thiên công tử đối thủ. Mà giờ khắc này, tín niệm bắt đầu dao động bắt đầu, một cái khác như ma quỷ suy nghĩ lại lặng yên từ đáy lòng chui ra ngoài. Ca Thư Thiên thật là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Ngọc Liên Thành đã thật sự rõ ràng cảm nhận được Thiên đáng sợ. Hai người giao thủ, đã không chỉ là kiếm pháp bên trên so đấu, các loại võ học toàn bộ thi triển đi ra, chỉ vì cầu được một đường cơ hội thắng. Ca Thư Thiên chẳng những kiếm pháp cao tuyệt, khinh công, nội công, trưởng pháp, quyền pháp các loại càng là không gì không giỏi, không gì không biết, bất luận cái gì một môn võ công đều có thể hạ bút thành văn, với lại đều đã tu đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Bất luận cái gì một môn võ công đều đủ để hoành ép đương đại, mấy không kém Ngọc Liên Thành. Với lại có đôi khi thấp vậy là một loại ưu thế, đặc biệt Ca Thư Thiên loại này người lùn. Trước đây cùng Ngọc Liên Thành quyết đấu giao thủ người, ngoại trừ ngũ độc đồng tử bên ngoài, cũng không tính là quá thấp, muốn đâm đối phương ngực, tiết hầu, mi tâm các loại yếu hại, đều thập phần nhẹ nhõm. Nhưng cùng Ca Thư Thiên lúc giao thủ, hắn nhất định phải liền phải thanh đoạt tình kiếm hạ thấp xuống để ép, nếu không đối phương rất dễ dàng liền tránh đi qua. Cái này cùng hắn bình thường giao thủ thói quen có không ít khác biệt, bởi vậy hắn mỗi lần xuất thủ đều tránh không được có chút dừng lại, chần chờ. Mà Ca Thư Thiên lại sớm thành thói quen cao hơn hắn người giao thủ, kiếm thế ăn khớp thông thuận, tuyệt không đến mức có phương diện lo lắng. Nhiều khi, cao thủ tranh chấp, kém chỉ có một điểm. Phong Tứ Nương các nàng nhìn song phương là thể lực ngang nhau, thực tế Ngọc Liên Thành lại là gặp nhiều lần nước cờ hiểm. May mắn, hơn 10 chiêu qua đi, Ngọc Liên Thành đã điều chỉnh xong, thậm chí đem cái này thế yếu chuyển hóa làm ưu thế. Hắn cùng Ca Thư Thiên giao thủ là ở trên cao nhìn xuống, bởi vậy sử dụng cùng loại lực phách hoa sơn loại hình chiêu thức liền cho ngoài có ưu thế. Hắn dứt khoát lấy kiếm làm đao, sử dụng thế đại lực trầm đao pháp đi ra, đao quang thế như thủy ngân chảy đất, chẳng không lọt gió. Mà Ca Thư Thiên nhất định phải không ngừng né tránh, chỉ vì hắn đón lấy bất luận cái gì một kiếm, thân hình liền là run lên, khí huyết cuồn cuộn không thôi. Ca Thư Thiên trong lòng càng là kinh ngạc. Hắn sở dĩ có thể tại con rối sơn trang bình yên chờ đợi Ngọc Liên Thành đã đến, thậm chí không an bài bất luận cái gì bấy dập thủ đoạn, liền bởi vì hắn đối với mình võ công có tuyệt đối tự tin. Ném đi âm mưu quỷ kế, ném đi trải rộng giang hồ Thiên Tông, hắn vẫn là thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn cái kia một thân vô địch thiên hạ võ công vẫn như cũ có thể chúa tể toàn bộ võ lâm vận mệnh. Nhưng Ngọc Liên Thành võ công lại mảy may không kém hắn, mà đối phương càng giống như tu luyện một loại nào đó hoành luyện công phu, lực lớn vô cùng, chân khí, thể lực liền phảng phất không có tiêu hao một phen. Như tiếp tục đấu nữa, hắn thua không nghi ngờ. Ca Thư Thiên lộ ra trước đó chưa từng có vẻ mặt nghiêm trọng, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay chi kiếm chiếu sáng rạng rỡ, lại là một kiếm đâm ra. Hắn một kiếm này không những sáng chói lộng lẫy, tựa như máu cầu vồng quán triệt trời cao, với lại theo mũi kiếm đâm ra, phảng phất mỗi tiến một tấc đều nắm chắc 10 loại kéo dài biến hóa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một kiếm này, đã là đặc sắc tuyệt luân, biến hóa vô tận. Mà thân ở kiếm thế bao phủ bên trong Ngọc Liên Thành hiểu hơn, một kiếm này tinh diệu còn chưa chân chính biểu diễn ra. Một khi Ngọc Liên Thành thi triển trường kiếm, ý đồ chống cự hạ một kiếm này lúc, vậy đối phương kiếm lập tức liền sẽ sinh ra càng nhiều loại hơn biến hóa, vô cùng vô tận. Một kiếm này mặc dù tinh diệu, nhưng uy lực không đủ. Ngọc Liên Thành chỉ cần sử dụng một thức bất động, một kiếm này vậy bất quá là gió mát quất vào mặt. Nhưng hắn không có dùng một chiêu này. Ngọc Liên Thành chợt một tiếng trường âm, thôi động Thái Long Âm, âm thanh tụ thành dây, hướng Ca Thư Thiên trong cơ thể dũng mãnh lao tới, để hắn kình khí bỗng nhiên chỉ trệ. Cùng lúc đó, Ngọc Liên Thành cổ tay chuyển một cái, trường kiếm lắc một cái, một kiếm đâm ra. Một kiếm này bình bình đạm đạm, nhưng ở đâm ra một khắc này, lại phảng phất mang theo một loại tà dị lực lượng thần bí, tựa như u minh địa ngục giáng lâm trần thế, vô số địa ngục các quỷ xuất hiện, gào thét, thê lương dọa người sát khí tràn ngập phạm vi trong vòng 10 trượng. Mà Ca Thư Thiên chỉ cảm thấy trong thai truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm, huyền như sóng lớn tầng tầng bọc tới, không thể đoạn tuyệt. Càng có vô số ác quỷ dạ xoa, hướng hắn bay nhào mà đến. Một kiếm này lại là đem Khuynh Thành đảo ngược thôi diễn mà ra, có thể chiếu rọi ra trong lòng người hoảng sợ nhất chi vật.
Mà bây giờ Ngọc Liên Thành càng tu có thể ảnh hưởng tâm thần linh hồn nhiếp tâm thuật, đối với Khuynh Thành loại thứ hai biến hóa tự nhiên cũng chính là càng là thuận buồm xuôi gió. Cái kia tự khoe là Thiên Ca Thư Thiên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn tuy biết hiểu đây là huyễn tượng, lại cũng không thể tránh được, phản mà nội tâm càng phát ra sợ hãi. Hắn vậy mà thật sợ quỷ. Ca Thư Thiên tâm một sợ hãi, kiếm trong tay coi như thế nào tinh diệu, vậy tránh không được có chỗ sơ hở. Mà Ngọc Liên Thành trong tay một kiếm này đã như thiểm điện đâm ra. Cái này một đâm ra, cái kia đang sợ huyễn tượng vậy dần dần tiêu tán. Chỉ là có nhiếp tâm thuật gia trì, cái này huyễn tượng lại muốn biến mất chậm không ít, là cho nên Ngọc Liên Thành có thể thong dong đâm vào Ca Thư Thiên một kiếm này sơ hở bên trong. Khi song kiếm giao kích, Ca Thư Thiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân kiếm chuyển đến, trong tay máu cầu vồng cũng không cầm giữ được nữa, đã đập bay ra ngoài. Mà đoạt tình kiếm cũng đã hướng bộ ngực hắn đâm đi qua. Thật nhanh kiếm. Tại thời khắc này, một cỗ cảm giác nguy cơ đã phun lên Ca Thư Thiên trong lòng. Hắn toàn bộ người khắp cả người phát lạnh, phảng phất trần truồng chân một thể đưa thân vào trong hầm băng, huyết dịch phảng phất là muốn đông cứng bình thường. Ca Thư Thiên lại giật mình chỉ chốc lát. Hắn là thiên, là thần, vừa ra đời chính là vì chúa tể cái này giang hồ. Hắn trí tuệ vô cùng vô tận, võ công độ cao, càng là vượt qua thiên hạ bất luận kẻ nào tưởng tượng. Liền xem như danh xưng song kiếm hợp bích, vô địch thiên hạ Hồng Anh Lục Liễu vậy bất quá là hắn hai cái thú vị con rối, hai đầu canh cổng chó săn. Hắn chưa từng có gặp được qua nguy hiểm. Cho nên tại nguy cơ sinh ra giờ khắc này, hắn cảm giác đến có chút hoang đường. May mắn, hắn kịp phản ứng. Lui, lui lại. Này danh xưng thiên một dạng nam nhân toàn lực lui lại, chật vật lui lại, chỉ vì tránh qua cái này chí mạng một kiếm. Suy, đoạt tình đâm vào bộ ngực hắn, hắn cảm thấy một loại lạnh buốt đâm đau, đau như có tủy. Máu tươi tuôn ra, đem hắn và táo nhiễm hồng. Tại thời khắc này, hắn lại lạ thường không có sợ hãi. Trong đầu càng là sinh ra một loại kỳ dị suy nghĩ. Nguyên lai kiếm đâm vào cốt nhục là loại cảm giác này. Đối với hắn mà nói, loại cảm giác này mới lạ mà thống khổ. May mắn, hắn khinh công đủ cao, lùi rất nhanh. Một kiếm này kiếm thế sắp đến đem đâm vào trái tim của hắn trước một khắc, rốt cục suy kiệt. Ngọc Liên Thành cũng không có thừa thắng xông lên, chỉ là nâng lên kiếm, nhìn chăm chú trên thân kiếm máu tươi, cười như không cười nỉ nó nói, hiện tại nhìn tới, thiên máu cùng ngày thường chết tại ta dưới kiếm những người kia máu tựa hồ vậy không có khác gì. Nói xong, hắn nhẹ nhàng thổi hội tụ, máu tươi liền liên tiếp từ trên mũi kiếm nhỏ xuống, nhỏ tại giết người trên sườn núi. Người dám thương thiên. Ca Thư Thiên dùng một loại thủ pháp đặc biệt để vết thương đình chỉ đổ máu, nhưng mặt lại âm trầm tới cực điểm. Ngọc Liên Thành cười nói, ta chẳng những muốn đả thương thiên, một lát sau còn muốn hại mệnh. Ai mệnh? Mạng ngươi. Đúng lúc này, tiểu công tử triển khai khinh công, tung bay cướp đến Ca Thư Thiên trước mặt, quan tâm nói, sư phụ, ngươi không sao chứ? Ca Thư Thiên vẫn như cũ mặt tâm trầm, không có trả lời nàng. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, ngươi là có hay không thật sự cho rằng ngươi là thiên, có thể điều khiển hết thảy? Ca Thư Thiên lạnh hừ một tiếng, nhưng cái này hừ lạnh bên trong, vậy giống như ẩn chứa rất nhiều kiêu ngạo chi ý. Mặc dù cái này một phần kiêu ngạo đã bị Ngọc Liên Thành một kiếm đâm phá thành mảnh nhỏ, nhưng đối với bất kỳ người nào khác tới nói, hắn vẫn như cũng là điều khiển hết thảy thiên. Trên thực tế, ngươi căn bản điều khiển không được bất luận kẻ nào. Nói xong vấn này, Ngọc Liên Thành bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang tiểu công tử, hơi cười nói ra ba chữ, ngươi qua đây. Tiểu công tử giật mình, ngươi nói cái gì? Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, ta để ngươi qua đây, hắn bại cục đã định, coi như có thể từ trong tay của ta đào thoát, ngươi còn cam tâm cả đời làm hắn khôi lỗi con rối à? Ca Thư Thiên ánh mắt lấm liệt nhưng cười lạnh nói, ta tuyệt sẽ không thua, nàng vậy tuyệt không đi qua. Ngọc Liên Thành không nói chuyện, chỉ là nhìn xem tiểu công tử. Tiểu công tử toàn thân run lên, nàng nhìn một chút Ca Thư Thiên, ánh mắt lại rời về phía Ngọc Liên Thành. Bình thường nàng quỷ kế đa dạng, coi như võ công chống đỡ bất quá đối phương, vậy có ít 10 loại biện pháp để cho người ta sống không bằng chết, lúc này trong lòng cũng là một đoàn đầy rối. Nàng biết, lúc này hắn nhất định phải tại trong hai người này ở giữa làm ra lựa chọn. Mà cái này lựa chọn cũng là đang bị giam giữ bảo. Nhưng để lên đi lại là nàng tính mạng. Mà cái lựa chọn này một khi sai lầm, nàng hoặc đem vạn kiếp bất phục, vĩnh chết vô sinh. Mà nàng lựa chọn, vậy cuối cùng đem sẽ ảnh hưởng hai nam nhân tâm thần, thậm chí khả năng ảnh hưởng trận chiến đấu kinh thế này thắng bại. Ngọc Liên Thành vẫn là lặng lặng đứng đấy, mặt lộ bày mưu nghị kê dáng tươi cười, phản phất đối với mình tràn đầy lòng tin. Ca Thư Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, đã không có cái kia một phần thong dong, càng giống như có chút bất an. Tiểu công tử cho tới bây giờ cũng không phải là một cái chỉ vì tình cảm mà sống nữ nhân. Nàng đặt cửa vậy tuyệt không hội chỉ bằng mượn tình cảm. Nàng chỉ chọn trong đó khả năng hội chiến thắng nhất phương. Nhưng vô luận là ai, chỉ cần không có chân chính đoạn tình tuyệt nghĩa, chỉ cần làm ra lựa chọn, liền nhất định lại nhận tình cảm ảnh hưởng. Tiểu công tử lựa chọn thời gian cũng không dài, nhưng cũng phảng phất cực kỳ lâu. Nàng đột nhiên đối Ca Thư Thiên cười cười, cười rất đẹp. Ca Thư Thiên vừa mới thở dài một hơi, tiểu công tử cũng đã như chim én nhìn về phía Ngọc Liên Thành. Người đáng chết. Ca Thư Thiên nguyên bản coi như bình tĩnh biểu lộ, đã bị xé phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt trở nên dữ tợn, phảng phất trong địa ngục các quỷ. Bộ ngực hắn vậy tại kịch liệt chập trùng, phảng phất hàm ý lửa cháy núi, sắp phun ra ngoài núi lửa, không cách nào ức chế. Tại thời khắc này, hắn nếm đến nhục nhã tư vị, vậy nếm đến thất bại tư vị. Cái này hai mùi vị khác nhau là hắn chưa hề trải nghiệm qua, hắn toàn bộ người đều đang phát run. Tiểu công tử cười duyên, ta xác thực đáng chết, nhưng ngươi nhất định sò ta chết trước. Ca Thư Thiên tay đang phát run, thanh âm bên trong kiềm chế cái này lửa giận, ngươi cho là ta nhất định sẽ thua cho hắn. Không. Tiểu công tử lại lắc đầu, các ngươi hai cái ta đều nhìn không thấu, các ngươi đều có mình át chủ bài. Trừ phi bên trong một cái đã chết, ta liền không thể khẳng định ai sẽ thắng, ai thất bại. Ca Thư Thiên cắn răng nói, vậy ngươi vì sao muốn lựa chọn hắn? Ha ha ha, đương nhiên là vì nhìn ngươi bây giờ cái này một bức biểu lộ. Tiểu công tử bỗng nhiên khanh khách tiểu cười lên, nàng cười tươi như hoa, dịu dàng nói, ngươi luôn luôn tự cho là đúng thiên, sở hữu người đều tại ngươi trong khống chế, sở hữu người đều là ngươi khôi lỗi, bao quát ta vậy một dạng. Ta một mực đều muốn nhìn một chút, như xuất hiện một kiện vượt qua ngoài ý liệu của ngươi sự tình, ngươi hội sẽ không cũng biến thành giống người bình thường một dạng nổi giận, phát cuồng, nổi điên. Hiện tại xem ra, ngươi vậy chẳng qua là cái cực kỳ người bình thường. Như có một chút khác biệt, cái kia đại khái liền là ngươi võ công đầy đủ cao. A, đúng, ngươi vẫn là cái người lùn, ha ha ha. Âm tiếng chung tiếng cười rải đầy toàn bộ vách núi, lại mang theo một loại nói không nên lời điên cuồng ý vị, phảng phất cuồng loạn bình thường. Ngọc Liên Thành tỉ mỉ đem tiểu công tử trên dưới đánh giá một bản, không khỏi lắc đầu thở dài, ta làm sao đều là gặp một chút bà điên, may mắn tứ nương bình thường một chút. Đi chết đi. Ca Thư Thiên vậy giống như giận tới cực điểm, lật bàn tay một cái, trưởng thế như trời sập, như đất sụt, đã hướng tiểu công tử đánh tới. Tại thời khắc này, hắn đối tiểu công tử cừu hận, nhưng so với Ngọc Liên Thành càng thâm hậu nhiều. Phản bội thường thường là không cho phép tha thứ. Tiểu công tử duyên dáng gọi to một tiếng, hoa dung thất sắc. Nữ nhân này cuối cùng vẫn là sợ chết, lại có mấy cái người không sợ chết. Nàng mong muốn trốn, nhưng không gian xung quanh đã bị trưởng thế bao phủ, liền động một ngón tay đều cảm thấy khó khăn. Mắt thấy Ca Thư Thiên một trưởng này liền muốn rắn rắn chắc chắc đánh tới, một cái trong suốt như bàn tay ngọc cũng đã nên kích tới. Oeng. Song trưởng giao kích, phản phát sinh ra một đạo trời trong phích lịch, nổ người người ma ông tác hưởng. Một cỗ sóng xung kích từ hai người giao kích ra hướng bốn phương tám hướng thôi động, bén nhọn gào thét đột nhiên minh. Tiểu công tử toàn bộ người hét lên một tiếng, người như trong gió cỏ dại bị thổi bay ra ngoài. Ngọc Liên Thành, Ca Thư Thiên vậy riêng phần mình lui về phía sau hai bước, sắc mặt nghiêm trọng, đều vì đối phương trưởng lực tự hùng đục cảm thấy giật mình. Ca Thư Thiên, ngươi đã thua, từ đầu đến đuôi thua. Ngọc Liên Thành cười lạnh, chỉ cần ta còn chưa có chết, ta chính là chí cao vô thượng thiên, ta chính là chúa tể vạn vật thần. Ca Thư Thiên đã khôi phục tỉnh táo, chí ít nhìn từ bề ngoài là như thế này, nhưng chỉ sợ ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên đem Đoạt Tình kiếm tiện tay hướng về sau quăng ra. Thẳng đến ba trượng bên ngoài từ không trung rớt xuống, liên tiếp vỏ kiếm cắm vào vách núi treo leo phía trên, hiện tại, liền để ta cái này thiên lão tử đến triệt để đánh tan ngươi cái này thiên công tử. Dứt lời, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, một trường, ta chỉ cần một trường, cái này giết người sườn núi liền sẽ trở thành mai táng ngươi mảnh này thiên mộ, chính như lão tử giáo huấn con trai như vậy nhẹ nhõm. Ca Thư Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy cuồng cười, cười to, giơ thẳng lên trời cuồng cười, mắt cười nước mắt đều đi ra, cười bụng thấy đau. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hắn, cũng không nhiều lời. Gia hỏa này điên rồi phải không? Vẫn là nói hắn có cái khác bài tẩy gì? Phong Tứ Nương cũng là như mày. Nàng mặc dù đối Ngọc Liên Thành rất có lòng tin, nhưng cái này Tiêu Giao Hầu cũng là trước đó chưa từng có cường địch. Ngọc Liên Thành mặc dù có thể thắng qua hắn không giả, nhưng nếu chỉ là một trưởng liền đánh bại thậm chí giết chết Tiêu Giao Hầu, liền không khỏi quá mức thiên phương giả đàm. Ngọc Liên Thành ném từ trên mặt cười mịn, thản nhiên nói, cười đủ a. Không đủ lời nói có thể còn có thể tiếp tục cười, ta đối sắp chết người luôn luôn phá lệ hào phóng. Ca Thư Thiên lau khóe mắt cười ra nước mắt, nói, tốt, ngươi ra tay đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có thể sử dụng chỗ cái gì trường pháp, gọi ta chết nơi này. Tốt, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy. Vừa dứt lời, Ngọc Liên Thành bóng dáng đông nhiên vút qua, toàn bộ người phảng phất như là thuần di bình thường, đông nhiên xuất hiện tại Ca Thư Thiên trước mặt. Lật bàn tay một cái, ầm ầm một tiếng lôi đình nổ tung, mênh mông vô biên, đại khí cuộn trào một trường đã đánh ra, tràn ngập to lớn lực áp bách, phảng phất là một tòa thần sơn móc ngược mà xuống, chấn áp hủy diệt dưới lòng bàn tay hết thảy chi vật. Thật mạnh trường lực. Ca Thư Thiên trong lòng lấy làm kinh hãi, chợt khóe miệng nhếch lên một vòng cười nhạt. Một trưởng này mặc dù đáng sợ, nhưng mong muốn hắn táng thân nơi đây, lại còn kém một đoạn. Hắn đem thương thế đè xuống, khí thế lại lần nữa bay vụt, phiêu miếu khó lường, nếu như cao thiên. Đồng thời bàn tay vừa nhấc, đồng dạng là một trưởng đánh ra, trưởng thế hùng hồn đến cực điểm. Tại không khí gào thét ở giữa, hai bàn tay không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau, không gian run rẩy dữ dội, nhấc lên một trận gió lốc lớn bao táp. Bọn hắn song trưởng đã giao kích cùng một chỗ, nhưng trưởng thế cũng đã ngưng trệ. Ca Thư Thiên tại cười nhạt, một trưởng này hắn mặc dù chiếm cứ thế bất lợi, nhưng đối phương mong muốn một bộ đem hắn đánh tan, cũng không nghi ngờ đã không có khả năng. Ca Thư Thiên. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy, duy mỹ, tựa như hoàng anh xuất cốc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này cực kỳ dễ nghe, cũng giống như tinh khiết nhất nước suối, không chứa mảy may tạp chất. Vô luận ai nghe, đều có một loại gột rửa tâm linh cảm giác. Nhưng Ca Thư Thiên nghe được danh tự này lúc, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt hắn toát ra một loại trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi. Cũng liền tại hắn tâm thần khuấy động một chớp mắt, Ngọc Liên Thành trưởng thế lại lần nữa thôi phát. Như núi lở, như tồi thành, như biển gầm, như trời sợ. Ca Thư Thiên trưởng thế trong nháy mắt liền bị đánh tan, Ngọc Liên Thành bàn tay đã như thiểm điện đập vào hắn trên ngực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, lồng ngực đã sụp đổ xuống, xương cốt đứt gãy. Mà Ca Thư Thiên liền tựa như đạn pháo bình thường bị đánh bay ra ngoài, bay ra giết người sườn núi, hướng đáy vực rơi xuống. Trên thực tế, Ngọc Liên Thành một trưởng này đã làm hắn bị thương nặng tâm mạch, coi như hắn không rơi xuống sân ngay, vậy chắc chắn phải chết. Mà cũng chính là một trưởng này, để Ca Thư Thiên phía trước hồi quang phản chiếu, chống rông sinh ra một chút tinh thần, ánh mắt sáng ngời hướng một cái hướng khác nhìn lại. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, sợ hãi vẫn như cũ bao phủ tại trên khuôn mặt, bờ môi nhúc nhích, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng đã triệt để rơi xuống. Ca Thư Thiên tại giết người trên sườn núi giết người không tính toán, cuối cùng mình vậy táng thân giết người sườn núi, thi cốt cùng bị hắn giết chết người hàng đêm làm bạn. Một trường. Ngọc Liên Thành cũng muốn Ca Thư Thiên rất xuống phương vị nhìn lại, lẩm bẩm nói, ta nói một trường, liền là một trường. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong Tứ Nương chạy tới, xem trước một chút Ngưng Thủy, lại nhìn xem Ngọc Liên Thành, kinh ngạc nói, vì sao Ngưng Thủy chỉ là hô Tiêu Giao Hầu danh tự một tiếng, hắn liền bỗng nhiên bại. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, trên mặt tiêu điều nói, ngươi nhìn Ca Thư Thiên nghe được mình danh tự lúc là phản ứng gì? Phong Tứ Nương suy nghĩ nửa ngày, nói, phản phất ban ngày ban mặt phía dưới gặp quỷ một dạng. Ngọc Liên Thành cười nói, thuyết pháp này cực kỳ thỏa đáng, cực kỳ chuẩn xác. Bởi vì ta liền là một đầu quỷ, một đầu đến lấy mạng quỷ. Ngưng Thủy bỗng nhiên hướng trên mặt một vòng, nàng lại cũng là dịch dung. Đãi nàng thong dong giải trừ dịch dung về sau, đã lộ ra một trường tuyệt mỹ khuôn mặt. Ngưng Thủy vốn đã rất đẹp, nhưng bây giờ khuôn mặt này càng là khuynh quốc khuynh thành, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt một chút, thoạt nhìn như là một cái băng mỹ nhân. Tốt lắm, ngươi nha đầu này lại xinh đẹp như vậy. Phong Tứ Nương lập tức cảnh giác lên, tựa hồ càng chắc chắn hai người này đã phát sinh loại quan hệ đó. Ngọc Liên Thành, ngươi cái đại đầu quỷ, không muốn giả bộ bí hiểm, mau nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ngọc Liên Thành nói, Ca Thư Thiên có cái muội muội, bị hắn đẩy tới vách núi, cô muội muội này gọi Ca Thư Băng. Phong Tứ Nương thình lình nhìn về phía Ngưng Thủy, thủy ngưng tức là băng, cho nên Ngưng Thủy ngươi chính là Ca Thư Băng. Đúng, Phong tỷ tỷ, ta chính là Ca Thư Băng. Ca Thư Băng tuyệt mỹ tinh xảo trên khuôn mặt, lộ ra dáng tươi cười, ta không phải cố ý lừa ngươi, chỉ là tạm thời không thể lộ ra thân phận ta, không phải cho hắn biết, hôm nay tránh không được một phen phiền phức. Ta đầu hơi choáng váng, ngươi không phải đã bị Tiêu Giao Hầu đẩy tới vách núi a? Phong Tứ Nương nâng đỡ đầu mình. Trên thực tế, ta sớm đã biết con rối sơn trăng chỗ. Ngọc Liên Thành bắt đầu giải thích hết thảy cho tướng. Thiên Tông thành viên cũng không phải là từng cái đều như vậy mạnh miệng, ta muốn bọn hắn nói thật, kỳ thật cũng không khó khăn lắm. Có lần ta không là có chuyện rời đi 3 ngày thời gian a, liền là tiến về con rối sơn trang. Nhưng ta chỉ là đến sơn trang dò xét một phen, cũng không tính ra tay với Ca Thư Thiên. Hắn là một đạo môn chính, tự nhiên là muốn chờ chậm rãi đến cuối cùng sẽ chậm chậm nhấm nháp. Mà khi ta dò xét tra đến khu này tuyệt bích lúc, ngầm trộm nghe đến phía dưới có tiếng gọi ầm ĩ, nguyên lai liền là Băng Băng, ta đưa nàng cứu tới. Về phần đằng sau sự tình, ngươi đã biết. Thế nhưng là, Phong Tứ Nương nhìn về phía Băng Băng, chần chờ nói, nơi này là vực sâu vạn trượng, ngươi làm sao? Bởi vì ta ngày đó mặc là kiện vừa làm tốt váy, là dùng một loại mới vừa lên thị dệt gấm vóc làm, chất liệu đặc biệt rắn chắc, váy lại làm đặc biệt lớn. Ta đến rơi xuống thời điểm, váy thế mà giữ được gió, rơi xuống liền muốn chậm một chút. Mà trên vách đá dựng đứng, không ngừng một viên cây nhỏ, ta bắt lấy hai viên, còn có một viên nâng ta, cho nên ta liền rơi xuống đáy cốc. Đáy cốc là một mảnh đất hoang cùng đầm lầy. Bốn phía là đao tức vết đá, hướng từ phía trên leo đi lên, khó mà trèo lên thiên. May mắn bị hắn đánh rơi trên thân người chết, còn mang theo binh khí, ta liền dùng bọn hắn binh khí tại trên vách đá đào từng cái đến trong động. Loại công việc này thực sự phiền phức, mà phía dưới vậy không có cái gì ăn, ta chỉ có thể ăn một điểm vỏ cây cùng thuộc ra lá. Ngày đó ta thực sự đào mong muốn nổi điên, mong muốn tự sát, nhịn không được hô lớn một tiếng, lại đúng lúc bị công tử nghe được. Nói đến đây, Ca Thư Băng nhìn về phía Ngọc Liên Thành, trong mắt tràn đầy cảm kích tia sáng. Thực sự khổ ngươi. Phong Tứ Nương là cái vô cùng có đồng tình tâm nữ nhân. Nghe xong Ca Thư Băng lời nói, đã không khỏi giữ nàng lại tay nhỏ, hoán hận nói, Ca Thư Thiên cái kia đáng giết ngàn đao, cứ thế mà chết đi, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Có thể tưởng tượng, một cái nữ hải tử tại dạng này trong tuyệt cảnh sinh hoạt, là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Không có đồ ăn, nguồn nước, cả ngày lẫn đêm cùng vô số bạch cốt làm bạn, còn một điểm mạng sống hy vọng cũng không có. Nếu như đổi lại là mình, chỉ sợ đã cắt cổ xong việc. Khó trách Ngọc Liên Thành gia hỏa này sẽ nói nàng nhìn như yếu đuối, thực tế lại so bất luận cái gì nữ hải tử đều phải kiên cường được nhiều. Ca Thư Băng lại tiếp tục giải thích nói, hắn, Ca Thư Thiên mặc dù lợi hại, nhìn như cái gì còn không sợ, tự khoe là thiên, thực tế là rất sợ quỷ, hắn thủy chung tin tưởng người khác chết về sau, vẫn là có quỷ hồn. Hay làm việc trái với lương tâm người, luôn luôn sợ quỷ. Phong Tứ Nương vậy rốt cuộc minh bạch, cho nên hắn nghe được ngươi thanh âm, bị giật nảy mình, không có duy trì ở công lực, liền bị Ngọc Liên Thành một trưởng gỗ chết. Ngọc Liên Thành gật đầu nói, xác thực chính là như vậy. Ba người thổn thức một lát, Phong Tứ Nương nói, tốt, Ca Thư Thiên đã bại trong tay ngươi bên trên, ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? Ngọc Liên Thành dối người một cái nói, đương nhiên là nghỉ ngơi thật tốt, ngươi không phải gặp con rối sơn trang phong cảnh không sai, mong muốn thật tốt du ngoạn một phen sao? Hiện tại cái này toàn bộ sơn trang đều đã là chúng ta, vô luận ngươi muốn làm sao du ngoạn cũng có thể lấy. Thật à? Ngươi cái tên này cuối cùng có chút lương tâm, ta cùng ngươi xông xáo giang hồ lâu như vậy, ngươi cũng coi như chịu theo giúp ta thật tốt du ngoạn. Phong Tứ Nương cười tươi như hoa, vừa cười nhìn về phía Ca Thư Băng, Băng Băng, ngươi muốn cùng một chỗ à? Cảm ơn Phong tỷ tỷ, chỉ là ta còn có chút sự tình phải xử lý, không thể bồi Phong tỷ tỷ. Ca Thư Băng lắc đầu, cực kỳ thức thời nói, cái kia thực sự tiếc nuối cực kỳ. Phong Tứ Nương hít một tiếng, chỉ là trong giọng nói lại ẩn ẩn có một chút vui thích cùng nhẹ nhõm. Ngọc Liên Thành ba người đã rời đi giết người sườn núi, tiểu công tử lại còn đứng ở tại chỗ, nhìn xem sâu không thể gặp giết người đáy vực, cũng không biết nghĩ đến cái gì.
Cũng không biết trải qua bao lâu, tiểu công tử lo lắng nói, ngươi chết, ta nên làm cái gì? Làm người khôi lỗi làm lâu, chờ có được tự do, chợt không biết nên làm cái gì. Khẽ than thở một tiếng, tiểu công tử vậy bóng dáng vậy tung bay lướt xuống giết người sườn núi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Phiên ngoại thiên, sổ sách, bí mật cùng động. Phiên ngoại một, phong tứ nương sổ sách. Thu dần dần tàn, bóng đêm càng sâu. To như vậy con rối sơn trang bên trong, vẫn còn có một chỗ ánh sáng. Đây là một gian sương phòng. Gian phòng trang trí mặc dù không xa hoa, lại có vẻ có chút tinh xảo, đường nét độc đáo. Bên trái trưng bày giá sách, nhưng đều là một chút khuê phòng thoại bản. Tại giá sách bên cạnh còn có nhất phương bàn trang điểm, bắt mắt nhất không ai qua được một đồng tư chất bàn trang điểm, điều khắc tinh xảo hoa văn, mặt kính vậy rèn luyện được rất tốt, có thể rõ ràng chiếu ra cảnh ngoại sự vật. Trang điểm trước gương, loay hoay cái này không ít son phấn bột nước, nhưng đều là nhất quý báo hàng hóa. Nho nhỏ một hộp, khả năng phải kể là 10 lượng, thậm chí bên trên trăm lạng bạc dòng. Hiển nhiên, nơi này chủ nhân trước kia là cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Hiện tại ở chỗ này lại là cái rất mỹ lệ nữ yêu tinh. Nữ yêu tinh tâm tình rất tốt, trong môi đỏ hừ phát không biết tên bài hát, đang ngồi ở trang điểm trước gương trải vuốt tháo trang sức. Nữ yêu tinh tuy đẹp, nhưng vẫn là cần cách ăn mặc. Đương nhiên, lấy nàng dung mạo cùng phong thái, dù cho đồ hộp hướng lên trời, cũng là nước sạch phụ dùng, có thể làm cho vô số nam tử vì đó khuynh đảo. Ngọc Liên thành cái kia hôn đản cuối cùng rảnh rỗi, tiếp xuống ta muốn đi Giang Nam nhìn một cái, thuận tiện nhìn xem mấy cái lao bằng hữu. Hôn đản này nếu là dám không cùng ta cùng đường, ta không phải một ngụm cắn chết hắn sao? Phong tứ nương cười hắc hắc. Tại trong xương phòng còn có cái thùng tắm, nước nóng bừng bừng, từng sợi vân khí phiêu hốt, trong thùng vung lấy cánh hoa, khiến cho toàn bộ trong xương phòng đều tung bay một sợi thanh nhã mùi thơm ngát khí tức. Nàng tuy là giang hồ nhi nữ, không câu nệ nhỏ, nhưng nếu như có thể hưởng thụ một phen, nàng tự nhiên hội càng vui vẻ hơn. Một lát sau, Phong tứ nương đứng người lên, nhẹ giải áo tơ, đang chuẩn bị đi vào thùng tắm lúc, ngoài cửa chợt truyền ra một loạt tiếng bước chân cùng tiếng ca hát. Hàng đêm trong đêm hát vang, hát tận tình người ấm lạnh, tình đời như sương, tụ cùng tán buồn cùng hoan như thế dây dưa. Thiên tại lắc, đường tại chuyển, lòng đang tâm động lúc bị thương. Tiếng ca mênh mông, có một loại nói không nên lời vật vị. Phong tứ nương vẫn kinh dị ở giữa, xương phòng đã bị đẩy ra, một người đã thoải mái đi gần đây, tiện tay liền đóng lại môn. Phong yêu tinh, chào buổi tối. Người tới trên mặt cười mịn, tự tiện xông vào người khác gian phòng về sau, lại vẫn thong dong tự nhiên chào hỏi, phảng phất đối mới là không mời mà tới bình thường. Người hỗn đản này tới làm cái gì? Phong tứ nương duyên dáng gọi to một tiếng, vội vàng thanh quần áo khoác lên người. Lại nói trước kia chúng ta vừa mới gặp mặt thời điểm, ngươi còn không ngại ta nhìn ngươi tắm rửa, làm sao hiện tại liền học được e lệ. Ngọc Liên thành hướng thùng tắm đi đến, cười nói, về phân ta, ta là tới trả nợ. Còn cái gì sổ sách? Tứ nương không nhớ rõ à, lần thứ nhất gặp mặt lúc ta liền nhìn ngươi tắm rửa, cho nên hiện tại muốn trả lại. Ngọc Liên thành cười hì hì, lại phối hợp giải khai quần áo, bước vào trong thùng tắm. Ngươi người này đơn giản liền là lưu manh. Phong yêu tinh mặt đã hồng lên, dùng một cái tay che khuất con mắt, giữa ngón tay lại hiếm đến cực kỳ mở, lộ ra một đôi hơi có vẻ thất kinh đôi mắt đẹp. Trên thực tế, nữ nhân này nhìn như là cái yêu tinh, nhưng vẫn là cái chỗ xử nữ, bảo thủ cực kỳ, cũng khó trách sẽ có cái phản ứng này. Ngọc Liên thành thư thư phục phục nằm tại trong thùng tắm, bỗng nhiên lại hỏi, "Tứ nương, ta biết ngươi nữ nhân này tự luyến cực kỳ, lúc trước ta xem ngươi sau khi tắm, quay đầu liền rời đi. Ngươi có phải hay không rất bị đả kích, cho là mình hoàn toàn không có mị lực, cũng hoặc là cực kỳ ác thú vị cho là ta có long dương chi đam mê?" "Hừ, ta mới không có." Phong tứ nương xoay người, trong suốt mũi thở phát ra một đạo tiếng hừ lạnh, nhưng lại đã vênh hai, mong muốn nghe một chút Ngọc Liên thành tiếp xuống mong muốn nói cái gì. "Ta sợ dĩ rời đi, chính là bởi vì ngươi quá có dụ dỗ. Ta sợ đợi tiếp nữa, liền không nhịn được hướng ngươi ra tay." Ngọc Liên thành cười nói, "Nhưng lúc đó trên người ngươi tuy là trần truồng, không có chút nào thừa, nhưng nội tâm lại bọc một tầng có một tầng, đơn giản liền là cái bánh trưng, ta lại làm sao có ý tứ hướng ngươi ra tay?" Phong tứ nương cái kia một trương nguyên bản có chút ngượng ngùng, có chút giữ dằn khuôn mặt, cũng đã ôn nhu một chút, ngươi cái tên này cuối cùng còn có chút lương tâm. Ngọc Liên thành dùng một đôi mang theo ý cười con mắt nhìn xem Phong tứ nương, ngươi nội tâm bọc lấy từng tầng lúc, ta không thể xuống tay với ngươi, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, ta phát hiện ngươi nội tâm đã đối ta cơ hồ trần truồng, cho nên nói, ta hiện tại muốn xuống tay với ngươi, ngươi chẳng những sẽ không sợ sệt, sợ hãi, ngược lại vui vẻ muốn lăn lộn đầy đất.